Chương 1, chúng ta ly hôn đi Hoa Quốc. Nào đó thần bí bệnh viện. Đề phòng xâm nghiêm đặc cấp trong phòng bệnh một mảnh tốc mục, cả người bên trên cắm đầy các loại cái ống cổ hy lão nhân nằm tại trên giường bệnh, dùng thanh âm yếu ớt khẩu thuật lấy cái gì. Trung quanh hơn 10 người mặc đồng phục trung nhân nhân, thì là không ngừng tại bản bút ký bên trên ghi chép. Cả cái phòng bệnh bên trong, chỉ có lão nhân khàn giọng yếu ớt tiếng nói chuyện cùng giấy bút ma sát tiếng xào xạc. Lương Cửu, lão nhân rốt cục giao phó xong sự tình, nằm ở trên giường thở hổn hển, trong mắt quang mang ảm đạm, tựa hồ sau một khắc liền sẽ giật cát. Lúc này, một cái trải qua thường xuất hiện tại trên TV đại lao cấp nhân vật đi đến trước mặt lão nhân, trên mặt bi thương nói, chú lão, ngài chủ trì hạng mục đến tiếp sau kế hoạch, các đồng chí đều ghi nhớ tổ chức bên trên để ta hỏi một chút, ngài còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Lão nhân vẫn đục trong mắt tựa hồ nhiều một vệ ánh sáng, dùng hết cuối cùng khí lực nói, sau khi ta chết, xin đem cho cốt của ta chôn đến Vân Sơn huyện Bát Bảo Lương đại đội, cùng vợ con của ta chôn cùng một chỗ. Âu Vi, Bảo Nhi, ta tới tìm các ngươi. Nói đến đây, lão nhân thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, sinh mệnh giám hộ nghi vang lên tích tích tiếng cảnh báo, phía trên đường cong chập trùng biên độ càng ngày càng nhỏ, cho đến biến thành thẳng tắp. Trong phòng bệnh, tất cả mọi người cúi đầu mặc niệm, tâm tình vạn phần nặng nề. Các đồng chí, hiện tại ta tuyên bố một cái bi thống tin tức, Hoa Quốc viện khoa học viện sĩ, điện tử học chuyên gia, nhà thiên văn học, dược vật nhà hóa học Chu Dương vĩnh biệt cõi đời, hưởng thọ 70 tuổi. Chu lão sát bó đuốc thành cho 46 trở, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, thành tựu quốc chi tiêu ngạo, nhân tài kiệt xuất. T. Nhất thụ lấy chán nhi bén nhọn đâm nói, tại hài tử tê tâm liệt phế tiếng khóc giống bên trong, Chu Dương chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt chính là một loạt rất có niên đại cảm giác sảng ngang, không có sâu đỉnh, sảng ngang lộ ra ngoài cái chủng loại kia, còn bị khói lửa hun đen nhánh phía trên còn có thể thấy rõ to to nhỏ nhỏ mạng nhện. Đây không phải ta hơn 40 năm trước, xuống nông thôn chen ngang lúc ở cái gian phòng kia gạch một phòng sao? Quen thuộc hết thảy, nháy mắt tỉnh lại Chu Dương phong ấn mấy chục năm đau xót ký ức. Dùng không được Chu Dương suy nghĩ nhiều, nhà chính bên ngoài đột nhiên xuất hiện quát to một tiếng đánh gãy suy nghĩ của hắn, ngươi làm sao ngốc như vậy, hắn đều không cần ngươi ngươi thế nào còn vì hắn suy nghĩ. Tiểu Vi, ta liền nghĩ mãi mà không rõ họ Chu cho ngươi vì cái gì thuốc mê, hắn nói để ngươi ly hôn ngươi liền cách. Ngươi một nữ nhân còn mang theo một cái sữa bé con, ly hôn còn có thể gả cho ai? Ngươi liền xem như không vì mình suy nghĩ, cũng bị Bảo Nhi ngẫm lại. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới một khiến Chu Dương run sợ thanh âm, "Ca, các ngươi nói những này ta đều hiểu, nhưng là cái này về thành cơ hội, hắn đã đợi trọn vẹn 5 năm, ta nếu là không buông tay để hắn trở về, hắn sẽ hận ta cả một đời." "Ô ô ô, hắn dám? Họ Chu quên hắn những năm này là dựa vào ai ăn cơm nó sao? Con chó nếu là dám không muốn ngươi, lão tử trực tiếp chặt hắn." "Đúng, nếu là hắn dám để cho ngươi thụ ủy khuất, lão tử." Nghe tới thanh âm quen thuộc, Chu Dương giãy giụa lấy từ trên giường bỏ lên, lung la lung lay đẩy ra đóng chặt cửa gỗ. Nhà chính bên trong, một nữ bốn nam cộng thêm một đứa bé. Nữ nhân ôm hài tử ngồi xổm dưới đất, bả vai một đứng thẳng không ngừng mà chuyển đến kiềm chế tiếng khóc. Mà hài tử thì là trốn ở nữ nhân trong ngực, một bên khóc, một bên hô hào xấu cứu cứu. Về phần kia mấy nam nhân hoặc là đứng, hoặc là ngồi xổm, lại đều chau mày, không nói một lời. Bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Loảng xoảng. Đột nhiên xuất hiện đẩy cửa âm thanh kinh động nhà chính bên trong đám người, lúc này, tầm mắt mọi người đều dừng lại tại Chu Dương trên thân. Dựa vào khung cửa, Chu Dương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhân. Là nàng, Lý Âu Vi. Cái kia để cho mình vô số lần từ trong ngộng cấp tỉnh, đồng thời cũng làm cho hắn ấy náy cả một đời nữ nhân. Nhìn thấy Chu Dương, Lý Âu Vi vội vàng từ dưới đất cũng đem Bảo Nhi từ trong ngực để xuống, bước nhanh tới, ân cần hỏi han, "Ngươi tỉnh rồi?" Nhìn xem Lý Âu Vi hai mắt sưng đỏ, hồi tưởng đến mấy chục năm toàn tâm thấu xương ấy náy cùng tưởng niệm, Chu Dương cũng nhịn không được nữa. Một tay lấy nữ nhân kéo đến trong ngực của mình, gắt gao đưa nàng ôm lấy. Mặc kệ đây có phải hay không là một cảnh, hắn đều muốn liều lĩnh ôm nữ nhân này. Hắn nghĩ nói với nàng nói mình nội tâm ấy náy cùng thống khổ, cũng muốn nói đúng nàng tưởng niệm. Nhưng là giờ khắc này lại phảng phất nghẹn nào, cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể ôm nữ nhân khóc như mưa. Lý Âu Vi cũng bị Chu Dương phản ứng hù đến nàng biết hắn chịu không được nông thôn nghèo khổ sinh hoạt, hắn nghĩ về thành bên trong. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, mà nàng cùng hài tử thành hắn về thành con đường bên trên lớn nhất chướng ngại vật. Nhìn xem mình âu yếm nam nhân tê tâm liệt phế khóc giống, cảm thụ được nội tâm của hắn thống khổ to lớn, Lý Âu Vi tim như bị dao cắt. Nàng yêu hắn, yêu đến tận xương thủy, dù không được hắn thụ nửa phần ủy khuất. Nàng biết Chu Dương tâm sớm đã không ở nơi này cưỡng ép giữ hắn lại, sẽ chỉ làm hắn biến thành cái xác không hồn, cũng sẽ để hắn hận cả đời mình. Cố nén nội tâm thống khổ, Lý Âu Vi một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy Chu Dương phía sau lưng, vì hắn thuật khí, một bên dùng thanh âm run rẩy nói, "Ngươi chớ khóc, ta đồng ý cùng ngươi ly hôn còn không được nha." Nói xong lời này, Lý Âu Vi phảng phất dùng hết khí lực toàn thân thể cũng lung la lung lay đổ vào Chu Dương trong ngực. Ly hôn. Nghe tới hai chữ này, Chu Dương có chút lấy lại tinh thần. Cảnh tượng này làm sao quen thuộc như vậy? Ôm nữ nhân tay đột nhiên lớn mấy phần lực đạo, cảm nhận được trong tay chân thực cảm giác, trong lỗ mũi cũng chuyển tới nữ nhân trên người nhàn nhạt hoa mùi thơm. Chu Dương biểu lộ biến kích động lên thân thể cũng đi theo hơi có chút run rẩy. Ta trùng sinh rồi. Đây không phải mộng. Đúng, đây cũng là mình vừa mới tiếp vào về thành thông chi, cũng cùng thê tử ngả bài náo ly hôn thời điểm. Nhớ kỹ bởi vì chuyện này, mình bị mấy cái đại cứu ca tốt một trận đánh cho tên người, nếu không phải Lý Âu Vi ngăn đón, chính mình cũng khả năng bị đánh chết. Nói cách khác, bi kịch còn chưa có xảy ra, hết thảy đều còn kịp. Nghĩ tới đây, Chu Dương nhịn không được tim đập rộn lên, thân thể cũng run rẩy lợi hại hơn. mà biểu hiện của hắn hiển nhiên bị Lý Ấu Vi hiểu lầm, mới vừa rồi còn khóc bù lu bù loa, bây giờ nghe nàng nói đồng ý ly hôn, lập tức liền không khóc còn kích động thành bộ dạng này. Trong khoảnh khắc, Lý Ấu Vi khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Nàng vẫn luôn biết, cái này cái nam nhân chính là trên trời thiên nga trắng, là chuyện cổ tích bên trong Bạch Mã Vương tử. Hắn là trong thành đến phần tử trí thức, dáng dấp đẹp mắt không nói, còn có văn hóa, có học thức, ăn nói tốt. Mặc kệ là chi thành, là cách gọi các thanh niên trí thức, điểm cái khác nữ chi thành, vẫn là mười dặm tám hương đại cô nương tiểu thức phụ, đều hiếm có hắn. Mà nàng bất quá là một cái nông thôn nhỏ thổ cô nàng, ngay cả cô bé lọ lem cũng không bằng. Hắn sở dĩ cưới nàng, không phải là bởi vì hắn thích nàng, mà là bởi vì cha hắn là đại đội bí thư chi bộ, nàng mặt trên còn có bốn người ca ca, trong nhà tráng lao lực nhiều, có thừa lương. Cho nên bọn hắn kết hợp cùng tình yêu không quan hệ, chỉ là một cái dậu đổ bỉm leo nông thôn nữ hài cùng một cái nghèo túng vương tử cố sự. Có thể cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt 4 năm, nàng đã rất thỏa mãn. Nếu như mình buông tay, có thể đổi lấy hắn quãng đời còn lại vui vẻ, nàng nguyện ý bẻ mình cánh, đưa cho hắn bay lượn. Kiên định nội tâm ý nghĩ về sau, Lý Ấu Vi nhìn xem Chu Dương tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, cố nén đau lòng nói, chúng ta ly hôn đi. Chương 2, không trở về thành lại một lần nữa nghe tới Lý Ấu Vi nói ly hôn, Chu Dương tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Tiền thế, Lý Ấu Vi cũng nói như thế còn hắn thì vui vẻ đồng ý, cũng tại ngày thứ 2 liền đến trong huyện mở đoạn tuyệt hôn nhân quan hệ chứng minh. Lại về sau, hắn liền bỏ xuống Lý Ấu Vi cùng vừa đầy 3 tuổi nữ nhi Tuần Bảo Nhi trở lại trong thành. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này từ biệt vậy mà là vĩnh biệt. Năm đó hắn trở lại trong thành không lâu về sau, liền bị xem như nhân viên kỹ thuật điều đi một chỗ trụ sở bí mật tham gia nghiên cứu khoa học làm việc, chuyến đi này chính là thời gian 3 năm. Tại trong 3 năm này, hắn cùng tất cả hạng mục nhân viên đồng dạng, đều mai danh nhận tích, đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy vắng lai. Mà chính là tại trong lúc này, hắn rốt cục nhận rõ nội tâm của mình, hắn yêu cái kia đầy mắt là hắn nông thôn thổ cô nàng. Cho nên khi hạng mục lấy được viên mãn sau khi thành công, hắn liền không kịp chờ đợi xin phép nghỉ, sau đó tiến về năm đó chen ngang bắt bảo lương đại đội, hắn muốn cùng nàng phục hôn. Nhưng mà, khi hắn lần nữa trở lại quen thuộc địa phương lúc, hết thảy đều đã cảnh còn người mất, chờ đợi hắn chỉ là hai tòa mọc đầy cỏ dại cô một phần. Nguyên lai bọn hắn ly hôn về sau năm thứ 2, Lý gia liền tao ngộ nặng biến cố lớn, trận kia biến cố trực tiếp dẫn đến Lý Ấu Vi phụ thân cùng 3 người ca ca mất đi sinh mệnh, còn thừa tứ ca cũng bứt bỏ hai chân, biến thành phế nhân. Lý Ấu Vi lập tức từ cả nhà đoàn sủng biến thành trong nhà trụ cột, chẳng những muốn xuống đất làm việc, hơn nữa còn muốn chiếu cố tàn tật ca ca cùng trong nhà 7-8 cái hài tử. Trọng yếu hơn chính là, bởi vì Lý phụ khi đại đội bí thư chi bộ thời điểm đắc tội người, hiện tại Lý gia suy tàn miễn không được có người muốn trả thù. Lại thêm Lý Ấu Vi mặc dù sinh qua hài tử, nhưng là vẫn như cũng là trong thôn đẹp nhất tiểu hoa, cho nên thường xuyên bị trong thôn mấy cái dù côn lưu manh phải dối. Trong lúc đó Lý Ấu Vi từng đến kinh thành đi tìm Chu Dương, nhưng lúc kia Chu gia nhị lão còn không có về thành, trong nhà mấy đứa bé cũng đường ai nấy đi, chính Chu Dương càng là tại Tây Bắc gỗ bị trên gành bãi làm hạng mục, Lý Ấu Vi 2 lần đến kinh thành đều là cha không người này. Mà nhưng vào lúc này, Bảo Nhi lại cha ra bệnh nặng, cần đại bút phí tổn trị liệu. Luân Thiên đả kích cuối cùng đánh Lý Ấu Vi, thế là nàng tại Chu Dương trở về 3 tháng trước mang theo nữ nhi nhảy sông tự sát. Thê nữ chết thảm thành Chu Dương cả một đời đều vung đi không được các ngộng, hắn thống hận mình bức bỏ thê nữ, thời gian hơn 3 năm đối với các nàng chẳng quan tâm, cuối cùng tạo thành không thể vãn hồi bi kịch. Tại thời gian tương đối dài bên trong, hắn cả ngày say rượu, ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí 3 độ tự sát, nhưng đều bị người nhà cấp cứu trở về. Thẳng đến Lý Ấu Vi qua đời 3 năm sau, Chu Dương cấp trên cũ tự mình về đến trong nhà mời hắn về cơ chủ trì nghiên cứu khoa học hạng mục, cũng tại quốc gia đại nghĩa cảm hóa hạng. Cuối cùng để Chu Dương đi ra tang vợ mất nữ đau xót. Nhưng là sau đó quãng đời còn lại hơn 40 năm, Chu Dương đều không tiếp tục chạm qua nữ nhân, hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở khoa học nghiên cứu bên trên, cũng cuối cùng trưởng thành là vượt ngang nhiều lĩnh vực vô song quốc sĩ. Nhưng mà, mặc kệ là lấy đến bao lớn thành tựu, Chu Dương nội tâm đều là phong bế thống khổ. Hắn mãi mãi cũng quên không được cái kia tâm tâm niệm niệm đầy mắt đều là nữ nhân của hắn, cũng quên không được cái kia phấn điêu ngọc chắc đáng yêu nha đầu. Không rời. Ừm. Ngày mai ta cùng ngươi đi trong huyện. Ngươi nói cái gì? Lý Ấu Vi còn cho là mình nghe lầm trong lúc nhất thời vậy mà sửng sốt ngốc ngốc nhìn xem Chu Dương, một miệng khéo léo khẽ nết. Chu Dương chậm chậm kích động thần sắc, sau đó từng chữ nói ra nói, không ly hôn, thành này ta không trở về. A, mà một bên mấy cái đại cứu ca cũng là một mặt chấn kinh nhìn xem Chu Dương, nguyên bản nắm chặt nắm đấm cũng chậm chậm thư giãn ra. Bọn hắn thật không nghĩ tới nhà mình muội phu có thể nói ra lời này, phải biết tiểu tử này nghĩ về thành đều nhanh nghĩ điên, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, hắn làm sao lại từ bỏ? Chẳng lẽ nói hắn là bị đánh sợ rồi? Hiển nhiên Lý Ấu Vi cũng nghĩ đến điểm này. Nàng thở dài ra một hơi nói, ta biết ngươi nghĩ về thành, lưu lại ngươi người cũng không để lại tâm của ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ca ca đánh ngươi. Nhìn xem như thế khéo hiểu lòng người, ôn nhu thiện lương cô nương, Chu Dương liền không nhịn được thầm mắng mình thật là một cái hỗn đản, liền vì một cái về thành cơ hội liền vứt bỏ nàng, đời trước của hắn đến cùng là có bao nhiêu ngu. Lúc này, Bảo Nhi cũng chạy đến trước mặt hai người, lôi kéo Chu Dương ống quần, ngại thanh mại khi nói, ba ba, không muốn đi, không muốn bước xuống Bảo Nhi. Nghe nữ nhi nhu nhu thanh âm, Chu Dương tâm lại một lần nữa bị đâm đau nhức, hắn cố nén thân thể khó chịu, phí sức đem Bảo Nhi ôm lấy. Đầu tiên là tại nàng non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, sau đó kiên định nói, ba ba không đi, không đi. Bảo Nhi lập tức cao hứng nói, mụ mụ, mụ mụ, ba ba không đi. Ngươi, ngươi nếu là đi liền không muốn hống Bảo Nhi, không phải về sau nàng càng thương tâm. Lý Ấu Vi còn làm Chu Dương lời này là cố ý hống nữ nhi nói, cũng không phải là thật nghĩ phải ở lại chỗ này. Chu Dương biết, mình bây giờ đang nói cái gì thê tử cũng sẽ không tin tưởng, dù sao về thành thế nhưng là hắn những năm này nhất chấp nhất truy cầu, sao có thể bị đánh một trận liền có thể dễ dàng buông tha. Nghĩ để thê tử tin tưởng mình thật không có ý định về thành, liền nhất định phải làm ra tính thực chất hành động. Nghĩ tới đây, Chu Dương Tương Bảo Nhi đưa tới Lý Ấu Vi trong tay, lập tức quay người đi vào liễu. Sau đó mở ra đỏ chót tủ gỗ bên trên một cái màu nâu cặp ra, từ bên trong lấy ra một cái dùng nhiều tầng chống nước bao vải lấy phong thư. Cầm phong thư lần nữa trở lại nhà chính, sau đó ngay trước Lý Ấu Vi cùng mấy cái đại cứu ca trước mặt, đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài, cũng tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ trung tướng đồ vật phá tan thành từng mảnh. Người điên! Lý Ấu Vi trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng tiến lên ngăn cản. Nàng thế nhưng là biết, cái kia trong phong thư chứa thế nhưng là Chu Dương lão sư thư giới thiệu cùng về thành điều lệnh, có những này, tăng thêm đại đội chứng minh, Chu Dương tại có thể thuận lợi trở lại thành. Hiện tại Chu Dương tương những văn kiện này chứng minh toàn bộ xé nát, hắn liền xem như nghĩ về thành cũng không thể quay về. Nghĩ đến Chu Dương cương mới nói lời, Lý Ấu Vi dùng run rẩy thanh âm hỏi, "Ngươi vừa rồi nói đều là thật, không trở về thành rồi?" "Không trở về." Chu Dương chém đinh chặt sắt nói. Và được đến trả lời khẳng định về sau, Lý Ấu Vi lập tức ôm nữ nhi lớn tiếng khóc lên. Không có ai biết nàng mấy ngày nay là tại sao tới đây, mỗi lần nghĩ đến mình âu yếm nam nhân liền muốn bức bỏ mình trở lại thành phố lớn, mà tương lai không lâu hắn sẽ còn cưới nó nàng nữ nhân, nàng tâm tựa như dao cắt một dạng đau nhức. Chu Dương tiến lên đem Lý Ấu Vi ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Thật xin lỗi, những năm này để ngươi thụ ủy khuất, về sau ta sẽ thanh thản ổn định lưu tại nơi này." Lý Ấu Vi xoa xoa nước mắt, nói, "Có ngươi câu nói này liền đủ rồi, ta không thể chậm trễ ngươi." Chu Dương chỉ trên mặt đất giấy vụn mảnh, vừa cười vừa nói, "Muộn, ta dính đi, có lẽ còn có thể hợp lại." Nói, Lý Ấu Vi liền muốn túi đầu nhặt trên mặt đất giấy vụn mảnh. Chu Dương lại đem ngăn lại động tác của nàng, sau đó một mặt nói nghiêm túc, "Không cần, so với về thành, ta càng để ý mẹ con các ngươi. Nếu như nói về thành đại giới là vứt bỏ ngươi cùng Bảo Nhi, cái này thành không trở về cũng được." Không đợi Lý Ấu Vi nói chuyện, Chu Dương lại quay người đối mấy cái đại cứu ca nói, "Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ta biết những năm này mình thua thiệt Ấu Vi cùng Lý gia rất nhiều, cũng làm cho Ấu Vi thương tâm bất quá, xin yên tâm, từ nay về sau ta sẽ hảo hảo cùng Ấu Vi sinh hoạt, mời cho ta một cái cơ hội." Nghe tới Chu Dương, Lý Giang ngốc đại hát thu bốn đại kim cương lập tức có chút một bước, bọn hắn bị Chu Dương chuyển biến cả sẽ không. Chương 3, phu thê lời nói trong đêm trời tối người yên, hết thảy đều kết thúc. Đại kháng bên trên, Bảo Nhi đã ngủ, Lý Ấu Vi thì là giúp vào Chu Dương trong lực, một mực ngốc ngốc nhìn hắn chằm chằm. "Nhìn cái gì đâu, thế nào còn chưa ngủ?" "Nhìn ngươi, ngủ không được. Ta có cái gì đẹp mắt đều kết hôn nhiều năm như vậy còn nhìn không đủ." Chu Dương vừa cười vừa nói. "Ngươi đẹp mắt, cả một đời đều nhìn không đủ." Lý Ấu Vi dùng mềm nu thanh âm nói. "Ách, mình đây là bị bậy rồi." Chu Dương biết Lý Ấu Vi yêu mình, mà lại yêu đến tận xương thủy, nàng tựa như là một con bươm bướm đồng dạng, biết rõ nhích lại gần mình khả năng liệt hóa đốt người, nhưng là vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Nhưng là nghe tới nàng dùng nhất thanh âm ôn nhu nói thâm tình nhất, Chu Dương vẫn cảm thấy mình đánh giá thấp tiểu nhi tử đối với hắn yêu. Chu Dương nhẹ nhàng tại Lý Ấu Vi cái chán hôn một chút, sau đó nói, "Đã cả một đời nhìn không đủ, kiếp sau nữa ta còn làm nam nhân của ngươi, đều cho ngươi xem." Ừm. Lý Ấu Vi trong lòng ngọt lịm như vậy nàng còn là lần đầu tiên nghe tới, đều cảm giác có chút không chân thực. "Đúng. Ngươi vì cái gì đột nhiên không trở về thành, là không phải là bởi vì anh ta bọn hắn?" Chu Dương lắc đầu nói, "Không phải, bởi vì ta không nghĩ mất đi các ngươi." Nhìn thấy Lý Ấu Vi trong mắt nghi hoặc, Chu Dương nhìn xem con mắt của nàng nói, "Ngay tại ta bị nhị ca đánh ngất xỉu thời điểm, làm một giấc mộng." "Cái gì mộng?" "Ta mơ tới ta cùng ngươi ly hôn, sau đó bỏ xuống ngươi cùng Bảo Nhi trở lại trong thành, nhưng khi ta xác định ta là yêu ngươi thời điểm, nghĩ muốn trở về tìm ngươi cùng hải tử, các ngươi nhưng không thấy cái loại cảm giác này để ta đau đến không muốn sống." Lý Ấu Vi vốn không có đem Chu Dương để ở trong lòng, một giấc mộng mà thôi, nhưng khi nàng nhìn thấy Chu Dương trong mắt bi thương, thống khổ cùng nồng đậm hối hận, nàng biết hắn thật thay đổi. Mặc dù không biết nhà mình nam nhân ở trong mơ cụ thể kinh lịch cái gì, nhưng nàng lại không muốn nhìn thấy hắn thống khổ như vậy dáng vẻ. Lý Ấu Vi lúc này sờ lấy Chu Dương mặt, nói, "Trong mộng đều là phản, không cần để ở trong lòng." Chu Dương trùng điệp ư một tiếng, nhưng là trong lòng của hắn lại biết, đó không phải là mộng. "Ngươi nếu là không trở về thành, kia muốn đừng để ta cha đến trên trấn mua cho ngươi cái làm việc đi." Lý Ấu Vi biết nhà mình nam nhân dù nhưng đã chen ngang hơn 5 năm nhưng là vẫn như cũng là không quen xuống đất làm việc. Đã hắn đã quyết định lưu tại nơi này kia liền cho hắn tìm công việc đàng hoàng làm đi. Mặc dù bây giờ mua một cái làm việc cần không ít tiền, nhưng chỉ cần mình đi cầu cha mẹ, bọn hắn vẫn là sẽ hỗ trợ. Chu Dương lại một lần nữa bị trong ngực cái này tiểu nữ nhân cho cảm giác động, dưới mắt cái niên đại này, một cái công tác chính thức có quý giá bao nhiêu hắn là biết. Cho dù trên trấn tử làm cái người phát thư, không cửa không có đường, không có 600-700 khối tiền căn bản bắt không được. Lý gia mặc dù điều kiện tốt, nhưng như thế một số tiền lớn cũng cần người cả nhà không ăn không uống làm 2 năm, cái này tiểu kiểu thê vì hắn thật là tận hết sức lực a. Cảm động thì cảm động, nhưng là công việc này hắn thật đúng là không thể muốn. "Không cần, chuyện công việc chính ta có thể giải quyết." "Vì cái gì không muốn, ngươi sẽ không là còn nghĩ trở lại kinh thành a?" Lý Âu Vi có chút lo lắng hỏi. Chu Dương lắc đầu nói, "Không có. Ta sở dĩ không nghĩ để nhạc phụ hỗ trợ mua làm việc, một mặt là mua làm việc không có lời, một mặt khác là không nghĩ để người nói xấu. Hiện trong thành phố công tiền lương là 25-6 khối tiền, ít một chút thậm chí chỉ có 18 khối tiền. Mà mua một cái làm việc nói ít 600-700 khối tiền tương đương với không ăn không uống làm 3 năm mới có thể hồi vốn. Ai dám nói xấu, để anh ta đánh hắn." Lý Âu Vi răng nanh hơi lộ ra, sữa hung nói. Chu Dương cười cười không nói gì, cái này ngốc cô nàng nghĩ quá đơn giản. Một người nói xấu dễ giải quyết, tìm đối phương lý luận vài câu, hoặc là đánh một trận liền có thể không có chuyện. Nhưng 100 người, thậm chí càng nhiều người nói xấu, vậy thì không phải là nắm đấm có thể giải quyết được sự tình. Mà bây giờ nói hắn nhàn thoại cũng không chỉ 100 người, cơ hồ toàn bộ công xã người đều biết hắn tại ăn bám. Đại gia hỏa đều nói, Chu Chi Thanh cưới Lý gia cô nàng cũng là bởi vì Lý gia điều kiện tốt, cưới nàng chẳng những không dùng xuống đất kiếm công điểm nhi, hơn nữa còn có thể bữa bữa ăn lương thực tinh. Ăn bám điểm này, Chu Dương cũng không phủ nhận. Hắn lúc trước cưới Lý Ấu Vi cũng đúng là vì không đói bụng, nhớ ngày đó hắn từ kinh thành đi tới ở ngoài ngàn dặm Vân Sơn huyện, toàn thân trên dưới trừ vài cuốn sách bên ngoài liền cái gì đều không có. Nguyên lai tưởng rằng trong huyện sẽ giải quyết bọn hắn đầu một năm khẩu phần lương thực, lại không nghĩ rằng trong huyện chỉ là cho xuống nông thôn chi thanh nhóm mỗi người phát 30 cân thổ lương, còn lại đều muốn bọn hắn tự nghĩ biện pháp. Điều kiện gia đình tốt có thể hướng trong nhà đưa tay, nhưng là dưới mắt Chu gia tất cả thành viên gia đình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn có dư lực quản Chu Dương. Cho nên, Chu Dương chỉ có thể tự mình chọi cứng. Nhớ kỹ đoạn thời gian kia mỗi ngày đều đói mắt nổi đom đóm, đi đường đều co giật, thực tế đói không được ngay cả trong đất chuột đồng đều bắt đến ăn. Mà lúc kia Lý Ấu Vi vừa mới tốt nghiệp trung học, nhìn thấy da mịn thịt mềm, anh tuấn cao lớn Chu Dương lập tức liền thích cũng đối với hắn khởi sướng mãnh liệt truy cầu. Tại Lý Ấu Vi viên đạn bọc đường tiến công hạ, Chu Dương ngay cả tượng trưng chống cự đều không có liền tức vũ khí. Mà kết hôn mấy năm này, Lý Ấu Vi đau lòng hắn, cho nên liền để nhà mình lao cha lấy công nhu tư, cho Chu Dương tìm cái đơn giản việc, hôn điểm công điểm, cũng không làm việc nặng, dù sao nhà mình lao cha có quyền lực này. Trong nhà thực tế không ăn liền về nhà bên trong cầm. Cũng may Lý lao cha lao tới nữ, lao cực kỳ, cũng không thèm để ý nuôi sống Chu Dương như thế một cái người rảnh rỗi. Mà hắn cũng liền thành trong mắt mọi người cơm chỗ nam. Trước đó không thèm để ý người khác nói cái gì, đó là bởi vì Chu Dương tâm căn bản không ở nơi này. Nhưng là hiện tại không giống hắn muốn hảo hảo cùng Lý Ấu Vi sinh hoạt, không nghĩ để người khác đối với hắn chỉ trỏ, hắn nhất định phải cải biến hình tượng của mình. Đúng, trong nhà còn có bao nhiêu tiền? Chu Dương đột nhiên hỏi. Không sai biệt lắm 100 khối tiền đi, ngươi muốn dùng sao? Ừm, ta nghĩ đi một chuyến dặm. Ngươi nói là dặm, mà không phải trong huyện. Ừm, trong thành phố. Đi vào thành phố làm gì, thật xa. Lý Ấu Vi cau mày nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhìn nàng cái dạng này, Chu Dương liền biết cô nàng này đang suy nghĩ gì, sờ sờ cái mũi của nàng nói, không nên suy nghĩ nhiều, ta không phải muốn bụng trộm chạy, chỉ là trước kia lão sư cùng ta nói qua một cái kiếm tiền biện pháp, ta nghĩ đi thử xem. Lý Ấu Vi hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói, ta không nhiều nghĩ. Ngươi lúc nào đi, ta để cha cho ngươi mở chứng minh. Dưỡng tốt thân thể rồi nói sau, ta mấy cái kia đại cứu ca hạ thủ thật là hung ác, toàn thân đều đau. Đáng đời, ai bảo ngươi lão nghĩ đến vứt bỏ hai mẹ con chúng ta cái về thành. Sẽ không còn vứt bỏ các ngươi. Ta tin ngươi. Phương Bắc nông thôn phòng bếp, trong nhà bài trí, chương 04, mở chứng minh bát bảo lương thôn. Đại đội chi bộ. Người muốn đi vào thành phố. Lý Phong Niên nhìn xem con rể của mình, chau mày hỏi. Đối với cái này tay không thể nhấc, vai không thể chọn con rể, hắn là trong lòng không hài lòng. Hắn cũng biết, nhà mình con rể này mặc kệ là dài vẫn là học thức kia cũng là nhất đẳng, đừng nói là đoàn kết công xã liền xem như phóng nhãn toàn bộ Vân Sơn huyện đều chưa hẳn có thể lấy ra cái thứ hai tới. Nhưng cái này lại không phải hắn lức hiếp nữ nhi bảo bối lý do. Nếu không phải nhà mình kiêm ngốc quê nữ là quyết tâm muốn cùng tên tiểu tử túi này, hắn thật không nghĩ phản ứng hắn. Ừ, ta nghĩ đến dặm đi mấy ngày, cha ngươi cho mở chứng minh đi. Chu Dương đạo. Cứ việc lao trượng nhân hiện tại một mặt ghét bỏ, nhưng là Chu Dương lại biết, lao hắn này là cái mười phần nữ nhi nô, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, đối với hắn cũng là có chút chiếu cố. Húng chi mình lần này đi vào thành phố xác thực có chính sự, nghĩ đến cái này chứng minh hắn ứng sẽ không phải thẻ chính mình. Ngươi đi vào thành phố làm gì, không nghe nói ngươi ở trong thành phố có thân thích à? Cha, lão sư ta trước đó giới thiệu cho ta một cái kiếm tiền con đường, ta đi xem một chút có được hay không. Chu Dương như nói thật nói. Kiếm tiền? Có phải là trong nhà không có tiền không được để Ấu Vi về nhà một chuyến? Cha, ta biết ngươi thương chúng ta, cũng muốn giúp chúng ta. Nhưng là ngài lại có thể giúp chúng ta đến khi nào? Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, ta là một nam nhân, cũng muốn chống lên chúng ta tiểu gia. Ừm, có mấy phần nam nhân dạng bất quá có mấy lời nhắc nhở của ta ngươi. Cha, ngươi nói. Chứng minh ta có thể cho ngươi mở. Thậm chí ngươi nghĩ về thành cũng không thành vấn đề, nhưng là ta hy vọng ngươi liền xem như đi, cũng đi được đường đường chính chính, đừng lén lút đi. Lý Phong Niên lo lắng Chu Dương một đi không trở lại, để nữ nhi thương tâm. Cha, ngươi yên tâm, Ấu Vi cùng hài tử ở nơi nào ta là ở chỗ này, ta không sẽ rời đi bọn hắn. Tuần Dương nói chém đinh chặt sắt. Tốt, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Từ đại đội bộ ra, Chu Dương hơi có chút kích động. Mở ra đại đội chứng minh, hắn liền có cơ hội đi tìm cơ hội kiếm tiền, kiếm được tiền liền có thể cải thiện trong nhà sinh hoạt điều kiện. Bằng không, mỗi ngày bát cháo nấu khoai tây thực tình chịu không được a. Về đến nhà, liền thấy Lý Ấu Vi tại trong phòng bếp bận rộn, mà Bảo Nhi thì là một người trong sân cùng cùng chơi. Nhìn thấy Chu Dương trở về, tiểu nha đầu cao hứng đứng lên, nện bước hai đầu nhỏ chân ngắn liền hướng về phía Chu Dương chạy tới, miệng bên trong còn vui sướng hô hào ba ba. Chu Dương vội vàng đi mau hai bước, sau đó một tay lấy nữ nhi bảo bối bế lên, nhìn xem nàng bẩn hề hề khuôn mặt nhỏ nói, đi, ba ba dẫn ngươi đi rửa mặt, đều sắp biến thành tiểu hoa miêu. Bảo Nhi không phải tiểu hoa miêu, ba ba mới là, ha ha ha. Lý Ấu Vi nghe tới thanh âm, cũng xoay người qua, nhìn thấy tiểu nha đầu tại Chu Dương trong ngực bốn qua bốn lại, gấp đội bằng nói, Bảo Nhi, ngươi mau xuống đây, ba ba thân thể còn chưa xong mà. Liền không, ba ba nâng cao cao. Chu Dương đương tức nói, không ngại sự tình. nói đem tiểu nha đầu dơ lên trên cổ, sau đó mang nàng đi rửa tay. Đợi đem Bảo Nhi thu thập sạch sẽ trở lại trong phòng thời điểm, Lý Ấu Vi cũng đã đem làm cơm tốt. Mấy cái rau dại màn đầu, ba bát không có bao nhiêu gạo cháo loãng, còn có một bàn rau trộn khổ đồ ăn. Cơm này thật dưỡng sinh. Lúc này, Lý Ấu Vi từ thả gia vị trong ngăn tủ xuất ra một cái nắm đấm lớn tiểu đào bình, sau đó từ bên trong đào ra một muôi đường đỏ phóng tới Chu Dương trong chén, nói, ăn đi. Lý Ấu Vi động tác để Chu Dương nhịn không được nước mắt, nhớ kỹ tiền thế cô nàng này cứ như vậy, biết mình ăn không quen loại này nước dùng quả nước đồ ăn, hút cháo thời điểm luôn luôn sẽ cho mình trong chén đào một tia đường, mà nàng cùng hài tử lại không nỡ ăn. Mụ mụ, Bảo Nhi cũng muốn ăn kẹo đường. Tiểu hài tử ăn kẹo không tốt, dễ dàng xấu bà mẹ. Chu Dương cố nén, không để nước mắt rơi xuống. Thuận tay đem mình thả đường bắt đẩy lên Bảo Nhi trước mặt, sau đó sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, Bảo Nhi muốn uống ngọt ngào cháo đường, kia liền uống đi. Ngươi liền nuông chiều nàng đi. Nói, Lý Ấu Vi lại có chút đau lòng từ bình bên trong đào ra một thìa đường đỏ, chuẩn bị phóng tới Bảo Nhi nguyên lai trong chén. Chu Dương biết thời đại này vật tư thiếu thốn, đường càng là xa xỉ phẩm, tinh quý vô cùng, gấp đội vàng nói, đường thả vẫn là cho Bảo Nhi giữ đi. Nhìn xem Lý Ấu Vi ánh mắt khó hiểu, Chu Dương gấp đội vàng nói, vừa rồi ôm một hồi Bảo Nhi, toàn thân không có hai lạng thịt, quá gầy. Không gầy đi, ta nhìn nhà đại ca tiểu binh cùng nhị ca nhà nhị hoa tử đều không có Bảo Nhi nặng, bọn hắn đều so Bảo Nhi sinh sớm. Cái kia cũng gầy. Xác thực, Bảo Nhi thể trọng tại lập tức xác thực tính không sai, nhưng là 3 tuổi còn vẹn vẹn không đến 20 cân, mà hậu thế giống nàng hài tử lớn như vậy bình quân thể trọng đều có 28 cân, trên lệch cũng không phải một chút điểm. Mặc dù Lý Ấu Vi cũng thật cao hứng Chu Dương quan tâm như vậy Bảo Nhi, nhưng nàng vẫn là đem kia môi đường bỏ vào trong chén, cũng đem cháo đẩy lên Chu Dương trước mặt. Cảm nhận được cô nàng này nồng đậm yêu thương, Chu Dương không có chối từ, mà là tiếp nhận đường mình, cũng từ bên trong đảo một thìa, bỏ vào Lý Ấu Vi trong chén. Ngươi cũng thả điểm, không cho phép cự tuyệt. Lý Ấu Vi nhịn không được có chút đau lòng, đường đỏ quý không nói, đường phiếu còn không dễ làm, những này đường đỏ vẫn là năm trước mình ngồi nguyệt tử thời điểm cha nàng cầu ra ra bái mãi mãi tìm người cầu đến. Lúc ấy cầu 2 cân, mình ngồi nguyệt tử tăng thêm mấy năm này tiêu hao, hiện tại chỉ còn lại không tới 3 lượng, cứ như vậy ăn nhưng chống đỡ không được bao dài thời gian a. Chứng minh mở tốt rồi. Ừm, cha hết thệ cho mở 3 ngày. Vậy ngươi đi sớm về sớm, mặt khác không muốn buôn đi bán lại, cẩn thận bị người cáo. Lý Ấu Vi dặn dò. Nàng thế nhưng là biết 2 năm này tình thế không giống lấy trước như vậy hồi hộp có chút tâm tư người liền sống lại. Trong thôn không ít người thường xuyên nửa đêm hướng trong thành chợ đen chạy, nghe nói cũng đúng là có người kiếm được tiền. Nhưng là phía trên đối này vẫn là quản rất nghiêm ngặt, một khi bị người tố giác nhẹ thì tịch thu tài sản, nặng thì trực tiếp sẽ bị hình phạt. Nàng cũng không muốn nhà mình nam nhân vì tiền mà đem mình góp đi vào. Chu Dương cười một cái nói, yên tâm đi, điểm này phân tất ta vẫn là có. Buôn đi bán lại mặc dù có thể kiếm nhanh tiền, nhưng là Chu Dương thật đúng là trướng mắt, phong hiểm lớn không nói, còn dây đến thiếu. Mà lại, giống hắn dạng này quốc sĩ thật đúng là trướng mắt loại này kiếm tiền phương pháp, hắn có so buôn đi bán lại càng nhẹ nhõm càng kiếm tiền biện pháp, mà cái kia kiếm tiền phương pháp liền ở trong thành phố. Ngươi cũng không cần cho mình quá nhiều áp lực, trong nhà mặc dù không thể bữa bữa mặt trắng mồm, nhưng là có cha ta nương giúp đỡ, cũng đói không được chúng ta. Ừm, ta biết. Lời tuy như thế, nhưng Chu Dương trong lòng lại rõ ràng, mình nhất định phải kiếm tiền, hơn nữa còn đến kiếm nhiều tiền. Một mặt là bởi vì cần tiền cấp bách cải thiện sinh hoạt điều kiện, một phương diện khác Chu Dương lo lắng Bảo Nhi thân thể. Tiền thế, Bảo Nhi là tại 5 tuổi thời điểm bị cha ra bệnh tim, hiện tại tiểu nha đầu mặc dù không có bất luận cái gì chứng bệnh, nhưng Chu Dương vẫn là quyết định mau chóng mang nàng đi tỉnh thành kiểm tra một chút thân thể. Mặt khác chính là, dưới mắt đã là 75 năm tháng 6 phần mà quốc gia khôi phục thi đại học thời gian là 77 năm tháng 9, khoảng cách hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 2 năm một điểm rồi. Cái này chính là bọn hắn một nhà tử nhảy ra nông môn, đi hướng rộng lớn hơn sân khấu cơ hội. Cho nên Chu Dương không chỉ là mình muốn thi đại học, còn muốn để Lý Ấu Vi cũng cùng mình cùng một chỗ kiểm tra. Về phần có thể hay không thi được, điểm này Chu Dương không có chút nào lo lắng, hắn trình độ của mình chỉ là một cái thi đại học còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Mà có hắn phụ đạo, bản thân liền trải qua cao trung, Lý Ấu Vi nghĩ đến cũng không có vấn đề gì. Bất quá hai người cùng nhau lên đại học, đối với trong nhà gánh vác cũng không nhỏ. Cứ việc thời đại này lên đại học chẳng những không cần tiền, mà lại mỗi người còn có thể lãnh lương, nhưng là trong trường học phát điểm kia phụ cấp thật đúng là nuôi sống không được hai người, huống chi còn có Bảo Nhi cái này sữa bé con. Cho nên, Chu Dương biết, mình nhất định phải tại trong thời gian 2 năm kiếm đủ hai người tương lai mấy năm lên đại học tốn hao. Nếu là có năng lực, tốt nhất là tại lên đại học thành thị cả một phòng nhỏ. Mà hết thể này đều cần tiền, bỏ lỡ tiền. Chương 05, làm phiên dịch trong mơ mơ màng màng, Chu Dương nghe được có người đang gọi hắn, mở to mắt, phát hiện giường xuôi theo bên cạnh đứng vậy mà là Lý Âu Vi. Hơn 5 giờ nhanh lên đi. Lý Âu Vi ôn nhu nói. Chu Dương ký lên hôm nay muốn đi vào thành phố, bởi vì không có thẳng tới ô tô, trước hết đến Vân Sơn huyện thành, sau đó lại ngồi xe đến giảm. Mà Vân Sơn huyện thành khoảng cách Bát Bảo Lương thôn có 20 cây số, vì không bỏ sót thứ nhất ban trưởng đổ xe khách, Chu Dương nhất định phải tại 9 điểm trước đó đuổi tới huyện thành. Chu Dương mặc quần áo thời điểm, Lý Ấu Vi đã đem làm tốt điểm tâm bưng lên bàn. Bát cháo nấu khoai tây, bất quá lại nhiều mấy quả trứng gà. Cho Chu Dương lột một cái đặt ở trong chén, còn lại mấy quả trứng gà đều bị Lý Ấu Vi chứa ở một cái bao bố nhỏ bên trong, sau đó nói, cái này mấy quả trứng gà ngươi mang trên đường ăn, mặt khác ta chuẩn bị cho ngươi 50 khối tiền, đi ra ngoài bên ngoài, đừng bạc đãi mình. Dùng không được nhiều như vậy. Ngươi chuẩn bị cho ta 30 đồng tiền là được, thuận tiện lại chuẩn bị điểm kem phiếu. Chu Dương đạo, đều cầm lên đi, nghèo nhà giàu đường dùng không được ngươi liền lại cầm về. Ừm. ăn xong tiểu nhi tử chuẩn bị ái tâm sớm một chút, Chu Dương hôn một chút Bảo Nhi đang ngủ say khuôn mặt nhỏ, sau đó có một cái túi vải buồn liền xuất phát. Nhìn xem Chu Dương nhanh chân rời đi bóng lưng, Lý Ấu Vi con mắt run rẩy, nước mắt chậm rãi tràn ra đôi mắt. Tại trận này hôn nhân bên trong, nàng là chủ động đồng thời cũng là bị động. Là nàng trước truy cầu Chu Dương, nhưng là nàng biết hắn không thích hắn, cùng với nàng cũng là bất đắc dĩ. Cho nên Lý Ấu Vi vẫn luôn ở vào một loại lo được lo mất trạng thái, nàng thật rất lo lắng cái này thiên nga trắng một dạng nam nhân cứ như vậy bước xuống mẹ con các nàng một đi không trở lại. Nhưng là nàng lại không thể không để hắn đi, bởi vậy trong nội tâm có chút dày vò. Mặc dù hắn bảo đảm đi bảo đảm lại, lần này chỉ là đi vào thành phố tìm kiếm kiếm tiền phương pháp, tuyệt đối sẽ không rời đi, nhưng là Lý Ấu Vi trong lòng vẫn như cũ tràn đầy bàng hoàng cùng bất lực. Lúc này Chu Dương Cương mới vừa đi tới ngoài cửa lớn, quay người quan cửa sân thời điểm, nhìn thấy Lý Ấu Vi đứng tại cửa ra vào, tay áo không ngừng mà ở trước mắt cọ qua cọ lại. Biết cô nàng này khẳng định là suy nghĩ nhiều, Chu Dương lập tức lần nữa trở lại trong viện, cũng bước nhanh đi tới bên người nàng. Quả nhiên, cô nàng này khóc. Nhìn xem khóc lê hoa đái vũ tiểu kiểu thê, Chu Dương trong lòng nhịn không được một trận nhói nhói, cô nàng này quá không có cảm giác an toàn. Ta chỉ là có chút. Không đợi Lý Ấu Vi giải thích, Chu Dương một tay lấy nàng kéo đến trong ngực của mình, sau đó nhẹ nhàng tại bên thai nàng nói, không khóc, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Ừm, ta tin ngươi. Chu Dương lần nữa vỗ vỗ tiểu kiểu thê phía sau lưng, quay người một nháy mắt đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, mà rồi nói ra, chờ ta trở lại chúng ta liền đi kéo chứng đi. Lý Ấu Vi toàn thân chấn động, có chút không dám tin nói, thật. Ừm, ngươi chuẩn bị kỹ càng chứng minh, ta trở về ta liền đi. Vậy ngươi đi sớm về sớm. Ta. Nhìn thấy kích động đến nói năng lộn xộn thế tử, Chu Dương nội tâm mềm mại nhất địa phương lại một lần nữa nhận được vào. Bởi vì phía trên đối với đã kết hôn Chi Thanh trở lại thành yêu cầu rất cao, nguyên tắc là Chi Thanh một khi tại bản địa kết hôn, hộ khẩu quan hệ liền sẽ trực tiếp rơi xuống trên ngang địa phương, nói cách khác, một khi kết hôn, trên cơ bản liền mất đi về thành tư cách. Bởi vậy để cho tiện ngày sau trở lại thành, hai người cho dù là cùng một chỗ đã hơn 4 năm Bảo Nhi cũng đã 3 tuổi nhiều, nhưng vẫn không có lĩnh chứng. Dù sao không có lĩnh chứng hôn nhân là không nhận bảo hộ, cho dù là song phương tách ra, cũng chỉ cần mở một phần đoạn tuyệt hôn nhân quan hệ chứng minh là được nam nữ song phương trên hồ sơ vẫn như cũng là chưa lập gia đình. Không thể không nói, mình kiếp trước là tự tư. Nhưng là một thế này, Chu Dương phát thệ sẽ không lại để tiểu nhi tử dạng này không minh bạch đi theo mình kéo chứng sự tình cũng là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. 20 km con đường, Chu Dương đi hơn 3 giờ, chờ hắn đi đến bến xe thời điểm đã là hơn 8 giờ. Cái này cùng nhau đi tới, trừ không khí tương đối tươi mát bên ngoài, nó cảm thụ của hắn cũng không tốt. Vũng bùn hồi hương đường đất, thấp bé gạch một phòng, mặt mũi tràn đầy món ăn lao bách tính, thời đại này nghèo khó biểu lộ không bỏ sót, mà lại là như thế không kiêng nể gì cả. Cho dù là huyện thành, cũng không như trong tưởng tượng phồn hoa, chẳng qua là nhiều một chút nhà gạch ngói mà thôi. Cũng may hiện tại đã là năm 1975, cách rời đi khải thời đại cải cách đại mạc thời gian cũng không mấy năm, mình chỉ cần an tâm chờ đợi là được. Mua vé, lên xe. Tại rầm rầm dị hưởng bên trong, đường dài xe khách lái về phía 120 cây số bên ngoài thả thành phố. Thời đại này đi xa nhà thật là chịu tội, rõ ràng chỉ có hơn 100 cây số, thả ở đời sau, lái xe cũng liền thời gian một tiếng. Nhưng là Chu Dương lần này lữ trình lại trọn vẹn hao phí 3 cái nửa giờ, dọc theo con đường này xe kịch liệt sốc này, chen chúc hành khách cùng kia ở khắp mọi nơi dị hưởng, kém chút đem Chu Dương cho cả điên. Bất quá Chu Dương cũng biết, dưới mắt liền điều kiện này, có ô tô ngồi cũng không tệ, còn muốn cái gì xe đạp. Từ cũ kỹ khách vận chạm ra về sau, Chu Dương quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía đường đi, chậm rãi nơi này liền cùng trong trí nhớ mình địa phương trùng hợp. Chỉ là so với hậu thế cái kia Tây Bắc giao thông đầu mối trọng trấn mà nói, dưới mắt Thà thành phố thực tế là có chút rách nát điều hiệu. Tiền thế thời điểm, Chu Dương cơ hồ hàng năm đều muốn đến một chuyến Thà thành phố, cho nên đối với nơi này vẫn tương đối quen thuộc. Hắn không có tìm người hỏi đường, mà là y theo trí nhớ của mình, hướng về không xa Tân Hoa tiệm sách đi đến. Quen thuộc bảng hiệu, để Chu Dương khỏe miệng nhịn không được có chút dương lên, đẩy ra cửa liền nhanh chân đi vào. Tiệm sách không lớn, nội bộ bố cục cũng tương đối đơn giản, đẩy ra cửa nháy mắt, cái mũi đã nghe đến một cô chỉ có thư tịch mới đặc thủ mực in hương. Trong lúc nhất thời, Chu Dương tâm tình cũng không hiểu khá hơn. Cái này có lẽ chính là người đọc sách bệnh trung đi, đối với loại này người mà nói, thư tịch thường thường sẽ để bọn hắn sinh ra một loại không hiểu hư vấn, như là đói người nghe được bánh mì mùi thơm. Tiệm sách bên trong trừ một cái hói đầu trung niên nhân bên ngoài, lại không có người khác. Nhìn thấy Chu Dương về sau, trung niên nhân lập tức buông xuống trong tay sách, sau đó hỏi, đồng chí, ngươi là đến mua sách sao? Không phải, ta nghĩ đến tiếp một chút phiên dịch việc, không biết có thể hay không? Không sai, Chu Dương nói tới kiếm tiền phương pháp chính là làm phiên dịch. Dưới mắt Hoa Quốc mặc kệ là khoa học kỹ thuật vẫn là phương diện khác, đều xa xa lạc hậu hơn quốc gia phương Tây, mà vì học tập đối phương tiên tiến kỹ thuật cùng phương pháp quản lý, liền không thể không đại lượng phiên dịch ngoại văn tư liệu cùng thư tịch. Nhưng bởi vì không thể nói nguyên nhân, trong nước phần tử trí thức xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy, bởi vậy hiện giai đoạn trong nước phiên dịch nhân tài dị thường quyết thiếu. Một bên là có hạn phiên dịch nhân tài, một bên khác là đại lượng đợi phiên dịch tác phẩm, cung cầu quan hệ nghiêm trọng không cân bằng, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng quốc dân phát triển kinh tế, bởi vì không cách nào kịp thời phiên dịch ngoại văn tư liệu mà dẫn đến nghiên cứu khoa học bị ngăn trở tình huống thường có phát sinh. Bởi vì phiên dịch nhân tài thực tế là quá khuyết thiếu, quốc gia không thể không đem một bộ phận không phải rất trọng yếu sách báo hạ phát đến các tỉnh thị, để bọn hắn tìm kiếm nhân viên thích hợp tiến hành có thủ lao phiên dịch. Một mặt là giảm bớt ban ngành liên quan áp lực, một phương diện khác cũng là vì khai quật trên xã hội phiên dịch nhân tài. Mà mỗi cái tỉnh thị Tân Hoa tiệm sách làm người trí thức có thể nhất vào xem địa phương, tự nhiên liền thành cấp cho nhiệm vụ bình đại. Nghe tới Chu Dương, trung niên nhân con mắt lập tức sáng lên, vội vàng hỏi, đồng chí, ta là tiệm sách người phụ trách Tử Vĩnh Quang, ngươi có thể gọi ta lão Tử.
Ngươi tốt, ta gọi Chu Dương.
Chu Dương đồng chí, ngươi hiểu ngoại ngữ?
Ừm, hiểu một chút.
Xin hỏi ngươi hiểu cái kia nước ngôn ngữ? Chu Dương rất muốn nói mình tinh thông Anh, Pháp, Đức, Nga, Ngày, hẳn cái này mấy nước ngôn ngữ, nhưng là hắn biết thời đại này quá làm náo động nhưng không tốt, nói không chừng còn sẽ khiến người hữu tâm điều tra. Nghĩ chi liên tục, Chu Dương miệng bên trong tung ra hai chữ, tiếng Anh.
Tiếng Anh tốt, quốc gia chúng ta hiện tại thiếu nhất chính là hiểu tiếng Anh nhân tài, bất quá ngươi nghĩ tiếp phiên dịch việc, ta còn phải kiểm nghiệm một chút trình độ của ngươi.
Không có vấn đề.
Sau đó, lão tử từ một bên trong ngăn kéo xuất ra hai tấm tràn ngập tiếng Anh giấy, đưa tới Chu Dương trước mặt.
Ngươi xem một chút, thiên văn chương này ngươi cần muốn bao lâu thời gian có thể phiên dịch xong?
Chu Dương tiếp nhận giấy viết thư nhìn một chút, rất nhanh liền nhận ra, đây là từ tiếng Anh kinh điển thư tịch gây nên Garcia tin bên trong đoạn tích một cái đoạn.
5 phút đi.
5
phút.
Lão tử hiển nhiên cũng bị Chu Dương cho kinh ngạc đến ngây người, mặc dù hắn đưa cho Chu Dương chỉ có 5-6 tấm giấy viết thư, nhưng bình thường đến nói, không có 3-2 giờ là phiên dịch không hết. Chu Dương không nói thêm gì, mà là móc ra tùy thân mang theo giấy bút, hiện trường phiên dịch.
Chương 06, lão tử chấn kinh vài trang giấy văn dịch, đối với Chu Dương cái này lâu dài dùng tiếng Anh phát biểu luận văn quốc sĩ mà nói, thực tế là không có gì khó. Nếu không phải cần đem Hán ngữ văn dịch viết ra, nếu như chỉ là khẩu thuật, nhiều nhất 2 phút liền có thể hoàn thành. Nhưng mặc dù là như thế, khi Chu Dương tốn thời gian 5 phút, đem tràn ngập văn dịch giấy viết thư đưa tới Lao Tử trước mặt lúc, đối phương vẫn như cũng bị chấn động đến. Đoạn này tiếng Anh trước đó liền đã bị phiên dịch ra đến Lao Tử tìm tới tiêu chuẩn đáp án cùng Chu Dương văn dịch một đối chiếu một cái. Trừ cá biệt từ ngữ vận dụng tồn tại khác biệt bên ngoài, chỉnh thể bên trên phi thường ưu tú. Lao Tử biết trước mắt người trẻ tuổi này là cái chân chính phiên dịch thiên tài, lúc này nói, trình độ của ngươi không sai, có nhận nhiệm vụ tư cách, nhưng là dựa theo quy định, chúng ta cần đối ngươi tài liệu cá nhân tiến hành xét duyệt. Chu Dương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, lúc này đem thẻ căn cước của mình cùng đại đội mở thư giới thiệu loại hình chứng minh văn kiện đều đem ra. Lão tử tử tế xem xét Chu Dương đưa qua tư liệu, khi hắn nhìn thấy Chu Dương vậy mà là kinh thành đến chi thanh lúc, nhịn không được hỏi, ngươi là người kinh thành, chen ngang đến chúng ta nơi này?
Ừm, tại Vân Sơn huyện đoàn kết công xã chen ngang.
Mấy năm rồi?
5 năm.
Đều 5 năm thế nào trước đó không nghĩ lấy tới đó việc?
Chu Dương cười một cái nói, thứ nhất là không biết có như thế cái làm việc, nhị lai lúc trước một mực là vợ ta nuôi gia đình, không có kiếm tiền động lực.
Ha ha. Vậy ngươi thế nhưng là cưới một người vợ tốt.
Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy.
Nghĩ đến cái kia đáng yêu tiểu nhi tử, Chu Dương khỏe miệng nhịn không được có chút dương lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Ta nhìn chứng minh thân phận của ngươi không có vấn đề, không biết ngươi muốn làm sao tiếp việc.
Cái này còn có chọn sao?
Chu Dương không hiểu hỏi.
Có, căn cứ dịch người trình độ, chúng ta đem tất cả dịch người chia làm thông dịch viên, phiên dịch sư, cao cấp phiên dịch sư đẳng cấp khác biệt nhưng tiếp nhiệm vụ cũng không giống.
Tiếp lấy Lao Tử tiếp tục nói, trình độ của ngươi không kém, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể coi là một người thông dịch viên, cho nên cũng chỉ có thể tiếp một chút ngoại văn tạp chí, tập san phiên dịch làm việc, đợi đến đẳng cấp tăng lên liền có thể tiếp một chút cao cấp nhiệm vụ.
Ê, ta muốn hỏi một chút, tiền thù lao làm sao tính toán, mặt khác làm sao tăng lên đẳng cấp?
Nếu như là phiên dịch tạp chí tập san, 3.000 chữ trong vòng theo thiền tính, 1 thiên 5 khối tiền, 3.000 chữ bên ngoài thì là dựa theo 1.000 chữ 3 nguyên tính toán.
Đó lấy, Lao Tử nói lần nữa, về phần như thế nào tăng lên dịch người đẳng cấp, kỳ thực con đường chỉ có một cái, đó chính là nhiều phiên dịch tác phẩm. Cụ thể tấn cấp tiêu chuẩn có hay không?
Phiên dịch tác phẩm vượt qua 1 vạn chữ, tác phẩm tỷ lệ chuẩn xác tại 90 trở lên, có thể trở thành thông dịch viên.
Vượt qua 10 vạn chữ, tỷ lệ chuẩn xác 95 trở lên, có thể tấn cấp phiên dịch sư.
Vượt qua 100 vạn chữ, tỷ lệ chuẩn xác 98 trở lên, có thể tấn thăng cao cấp phiên dịch sư.
Chu Dương nhẹ gật đầu nói, vậy thì tốt, trước tìm cho ta mấy bản tập san đi, tốt nhất là công nghiệp hoặc là toán học phương diện.
Lao Tử lập tức lấy ra một bản trung đẳng độ dạy tạp chí nói, đây là phía trên mới nhất hạ phát nhiệm vụ, ngươi có thể thử một chút.
Bất quá ngươi nếu là muốn đem sách cầm về nhà phiên dịch, nhất định phải giao phó 10 khối tiền thế chấp.
Chu Dương cầm sách lên nhìn một chút, phát hiện là xinh đẹp nước tháng trước phát hành một bản công nghiệp tập san, ước chừng có hơn 50 trang.
Bằng trình độ của mình, nếu là toàn lực ứng phó, nhiều nhất 24-5 tiếng liền có thể đem cái này bản tập san phiên dịch xong. Nghĩ tới đây, Chu Dương nhìn một chút một bản ghế một bên nói, nơi đó có thể để cho ta đợi một hồi sao?
Lão Tử hiển nhiên nhìn ra Chu Dương ý đồ, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn ở chỗ này trực tiếp phiên dịch sao?
Không được sao?
Đi là đi, nhưng ngươi phải biết, các ngươi phiên dịch xong tác phẩm là muốn lên giao đến phía trên thẩm duyệt, chỉ có thẩm duyệt hợp cách tác phẩm mới có thù lao. Cho nên cho dù là hiện tại ngươi phiên dịch xong ta cũng không có cách nào cho ngươi kết toán tiền thù lao.
Không sao, tiền thù lao có thể chậm rãi kết toán.
Ta lần này có 3 ngày nghỉ kỳ, ta hy vọng cái này trong thời gian 3 ngày đem đẳng cấp tăng lên tới phiên dịch sư, đến lúc đó liền có thể tiếp một chút cao cấp hơn nhiệm vụ về nhà làm.
Chu Dương đạo tốt.
Có lẽ là Chu Dương cương mới biểu hiện đúng là chấn kinh đến lao tử, cho nên hắn chẳng những chuẩn bị cho Chu Dương bút cùng giấy viết thư, còn vì hắn rót một chén nước.
Chu Dương cũng không khách khí, an vị tại tiệm sách cửa sổ bàn trà nhỏ bên cạnh, an tâm phiên dịch lên trong tay tập san.
Phần này tập san không tính là cái gì văn kiện tuyệt mật, mặc dù dính đến một chút chuyên nghiệp thuật ngữ, khiến cho một bộ phận văn chương tối nghĩa khó hiểu, nhưng là đối với Chu Dương mà nói, vẫn là không có quá lớn khiêu chiến độ khó. Từ 12 giờ trưa khởi công, đến 3 giờ rưỡi chiều, Tuần Dương đã phiên dịch xong một nửa tác phẩm. Tràn ngập văn dịch giấy viết thư khoảng chừng 6-70 trang, xem chừng có hơn 1 vạn chữ. Đối tại công việc của mình tốc độ, Chu Dương vẫn là rất hài lòng. Phiên dịch công việc này, một phương diện khảo nghiệm ngoại văn trình độ, một phương diện khác thì là giảng cứu quốc ngữ trình độ cùng biết tốc độ. Mà những này đối với Chu Dương Lai nói, hết thảy đều không phải sự tình. Đại sư cấp tiếng Anh trình độ, chuyên gia cấp văn học tố dưỡng tăng thêm tốc ký viên tốc độ, cái này khiến Chu Dương tại phiên dịch tác phẩm thời điểm như cá gặp nước. Đến 5 giờ chiều, tiệm sách đóng cửa trước, Chu Dương cũng đem mình bộ thứ nhất phiên dịch tác phẩm cả xong. Khi hắn cầm phiên dịch tốt bản thảo đưa cho lão từ thời điểm, cái này chọc đỉnh trung niên nam nhân triệt để tê dại. Cao cấp phiên dịch sư hắn không phải không gặp qua, nhưng là có thể tại ngắn ngủi một cái buổi chiều liền đem một quyển tạp chí phiên dịch hoàn thành hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại hắn nhìn một chút, Chu Dương phiên dịch ra đến tác phẩm tỷ lệ chuẩn xác rất cao. Tốc độ nhanh, tỷ lệ chuẩn xác lại cao, cái này không phải liền là bọn hắn cần nhân tài sao? Chấn kinh sau khi, hắn quyết định trong đêm đem phần này văn dịch đưa đến trong tỉnh hiệu đính xét duyệt, cũng đem Chu Dương cái này nhân tài báo lên tới ban ngành liên quan, thành vì bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng. Không có cách, hiện tại cao cấp phiên dịch nhân tài thực tế là quá khuyết thiếu, mỗi một cái kia cũng là quốc chi thôi bảo, lãnh đạm không được. Chu Dương cũng không nghĩ tới mình lại bởi vì kinh người biểu hiện đã gây nên lão tử chú ý, hắn lúc này đang suy nghĩ sau đó phải làm chút gì. Nghe tới trong bụng ù ù cục tiếng kháng nghị, Chu Dương tài nghĩ lên mình đã nhanh một ngày không có ăn cơm, lúc này quyết định trước tiên đem bụng hống quá khứ lại nói. Tân Hoa tiệm sách đối diện chính là một nhà quốc doanh tiệm cơm, xa xa mùi cơm chín vị liền truyền đến Chu Dương trong lỗ mũi. Cùng lão tử lên tiếng chào hỏi, sau đó Chu Dương liền dẫn một bản tập san rời đi tiệm sách. Đi tới quốc doanh tiệm cơm, lúc này chính là giờ cơm, người đến người đi cũng không ít. Nhìn xem bếp sau bên trong khối lớn thịt nướng, Chu Dương trong bụng thèm trùng không khỏi bị câu lên. Hai ngày này trong nhà mỗi ngày không phải rau dại màn thầu chính là khoai tây bát cháo, dưỡng sinh bữa ăn ăn Chu Dương đều nhanh nôn, bây giờ thấy thịt, Chu Dương con mắt không khỏi thẳng. Bất quá nghĩ đến trong nhà vợ con ăn khang nuốt đồ ăn, mình chạy đến tiệm cơm thịt cá, kia phải thêm không phải người. Liền xem như thật muốn ăn, kia cũng cần mua trở về cùng Lý Ấu Vi cùng Bảo Nhi cùng một chỗ ăn. Nghĩ chi liên tục, Chu Dương lưu luyến không rời đem ánh mắt từ đốt trên thịt dịch chuyển khỏi, sau đó muốn một bát canh nóng mặt. Cứ việc chỉ là một bát đồ hộp, nhưng là so với nông thôn thô lương rau dại, vẫn là khó được mỹ vị. Lại thêm đói cả ngày đã sớm là ngực dán đến lưng, Chu Dương một hơi ngay cả canh mang nước tất cả đều ăn sạch sẽ. Chương 7, tài phú mật mã ăn uống no đủ, sau đó phải cân nhắc ban đêm đi đâu nghỉ ngơi. Hiện tại nhưng không có tư nhân khách sạn cùng quán trọ, chỉ có quốc doanh nhà khách. Chỗ kia quý không nói, phục vụ còn không được. Càng quan trọng chính là, hiện tại nhà khách phòng đơn trên cơ bản là lưu cho lãnh đạo, người bình thường cũng không có cái này đãi ngộ. Nếu như Chu Dương ở nhà khách, nhất định phải cùng người khác chen một cái phòng, cái này khiến hắn rất không quen. Cho nên nếu là có lựa chọn khác, Chu Dương thật đúng là không nghĩ ở đến nhà khách. Bất quá hắn là ngoại lai hộ, tại Ninh Thành đưa mắt không quen, trừ nhà khách, tựa hồ cũng không có cái khác chỗ. Nghĩ chi liên tục, Chu Dương vẫn là quyết định đến nhà khách mèo một đêm. Nhưng ngay tại hắn đi ra quốc doanh tiệm cơm chuẩn bị tiến về nhà khách thời điểm, đột nhiên nghe được có người kêu tên của hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vậy mà là Tân Hoa tiệm sách lão tử. Lúc này lão tử đứng tại tiệm sách trước cửa, chính hướng hắn vẫy gọi. Chu Dương xuyên băng qua đường, đi đến lão tử trước mặt, cười hỏi: "Từ ca, cái này là chuẩn bị về nhà nha. Là tan tầm nhìn ngươi từ quốc doanh tiệm cơm ra, cho nên muốn cùng ngươi tâm sự, không biết có được hay không?" "Thuận tiện." "Thuận tiện, chỉ cần không chậm trễ từ ca ngươi tan tầm là được." "Ha ha, ta công việc này tương đối thanh nhàn, sớm hạ một hồi muộn hạ một hồi đều không có quan hệ gì." Nói, lão tử lần nữa đem tiệm sách đã khóa lại cửa mở ra, cũng đem Chu Dương mời đến trong phòng. Sau đó, hai người cách lão tử bàn làm việc một lần nữa ngồi xuống. "Tiểu Chu, ngươi vừa mới rời khỏi sau ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi lần này tới Thà thành phố là đi công tác vẫn là thăm người thân thăm bạn?" Lão tử mở miệng hỏi. "Đều không phải, không dối gạt ngài nói, ta lần này đến Thà thành phố chính là nghĩ lời ít tiền phụ cấp gia dụng." Đối với đáp án này, lão tử cũng không ngoài ý muốn. Dưới mắt tất cả mọi người qua khổ cấp cấp có thể ăn cơm no liền xem như không sai, phạm là có chút năng lực đều nghĩ kiếm điểm thu nhập thêm cải thiện sinh hoạt. Nói cách khác ngươi tại Ninh Thành đợi không được bao dài thời gian. "Ừm, ta hết thệ cùng đội bên trên xin nghỉ 3 ngày, hậu thiên nhất định phải trở về đại đội." Lão tử ánh mắt lóe lên một tia tiếc hận, nhưng lập tức nói, "Ngươi bài viết ta đã để người trong đêm mang đến tỉnh thành không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền sẽ có tin tức. Nếu như hợp cách, ta sẽ mau chóng cho ngươi kết toán tiền thù lao." "Ta ơn từ ca." "Không khách khí. Kỳ thực giúp ngươi cũng tương đương giúp chính ta." Nhìn xem Chu Dương một mặt không hiểu, lão tử lúc này giải thích nói, "Ngươi cũng biết, hiện tại cả nước các ngành các nghề đều tại học tập phương Tây tiên tiến kỹ thuật kinh nghiệm, mỗi ngày đều có đại lượng văn kiện tư liệu cần phiên dịch, cho nên phía trên cho mỗi cái tỉnh thị tiệm sách đều an bài tương ứng phiên dịch nhiệm vụ, cũng định kỳ tiến hành khảo hạch. Ngươi cũng biết, chúng ta Thả thành phố chỉ là một cái xa xôi thành nhỏ, bản địa lại không có cái gì đại học, cho nên phiên dịch nhân tài ít đến thương cảm. Mỗi tháng phía trên cho chúng ta hạ đạt nhiệm vụ, ta đều cần cầu ra ra bái mãi mãi tìm người hoàn thành, tốn thời gian phí sức còn phí tiền. Nếu như ngươi phiên dịch bài viết chất lượng hợp cách, kia đối với ta mà nói cũng là một chuyện tốt." Nghe xong lão tử giải thích, Chu Dương lập tức nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. "Bản thảo chất lượng ngài cứ yên tâm đi, có ta ở đây, từ ca ngươi về sau không cần vì hoàn thành nhiệm vụ mà lo lắng." "Vậy thì tốt quá, ngươi cũng không biết hiện tại tìm hợp cách phiên dịch có bao nhiêu khó, mỗi một lần phía trên có nhiệm vụ phân phối xuống tới, ta đều muốn luận ra, thật là một lời khó nói hết ta." Chu Dương cười một cái nói, "Về sau phía trên lại có nhiệm vụ, từ ca ngươi có thể trực tiếp giao cho ta. Dạng này trước tiên ngươi nhiệm vụ hoàn thành ta cũng có thể kiếm được tiền, cả hai cùng có lợi." "Tốt tốt tốt. Tiểu Chu, ngươi ban đêm chỗ ở còn không có dàn xếp lại à?" "Còn không có, đang định đến nhà khách mèo một đêm." "Đi cái gì nhà khách,
đến nhà ta đi, thuận tiện để tẩu tử ngươi cả hai cái đồ ăn, ta ban đêm uống chút. Như vậy sao được, quá quấy rầy từ ca ngươi cùng tẩu tử.
Không quấy rầy.
Nhưng mà, Chu Dương không đợi lao tử nói xong cũng ngắt lời hắn, từ ca, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng là lần này thì thôi. Thứ nhất là bởi vì ta hôm nay cái gì cũng không có chuẩn bị, tới cửa bái phòng nào có ở không tay đi không thích hợp. Nhị lai đâu, ngươi cũng biết thời gian của ta không nhiều, ta dự định ban đêm lại dịch một chút bản thảo ra, mau chóng đem đẳng cấp để lên. Lao tử thấy Chu Dương nói tình chân ý thiết, cũng không có lại miễn cưỡng, chuyển mà nói rằng, ngươi nếu là ban đêm dự định tiếp tục phiên dịch bản thảo, vậy ngươi liền ở tại tiệm sách bên trong đi.
Ở tiệm sách?
Ừm, trong tiệm có cái phòng nhỏ, là ta bình thường dùng để nghỉ chưa có giường có chăn mền, đơn giản chịu được một đêm không có vấn đề gì. Chu Dương lập tức có chút tâm động, hắn ngược lại không thèm để ý bất điểm kia phí ăn ở, mà là hoàn cảnh nơi này thực tế là so nhà khách tốt nhiều lắm, phi thường thích hợp làm việc. Bất quá khi hắn nhìn thấy cả phòng sách, vẫn còn có chút chần chờ mà hỏi, cái này thuận tiện sao?
Ha ha, không có gì không tiện, nơi này trừ những này không đáng tiền sách bên ngoài cũng không có vật gì.
Mà lại ngươi nếu là ở tại trong tiệm, cũng bất giao sách tiền thế chấp. Dựa theo tiệm sách quy định, nếu như muốn đem tiếng Anh thư tịch mang đi, dịch người cũng phải cần xen lẫn nhau ứng tiền thế chấp. Đợi đến tác phẩm phiên dịch hoàn thành về sau, lại đem sách trả lại tiền đặt cọc kim.
Nghe nói như thế, Chu Dương biết lao tử đúng là thực tình mời hắn, hơi chút do dự liền gật đầu nói, nếu như thế, kia liền phiền phức từ ca.
Ha ha ha, không phiền phức, không phiền phức.
Sau đó, lao tử đem phòng nhỏ vị trí chỉ cho Chu Dương, lại ứng Chu Dương thỉnh cầu cho hắn lấy hai bản tiếng Anh tập san về sau, lúc này mới khóa lại cửa rời đi tiệm sách.
Lao tử rời đi về sau, Chu Dương lần nữa về đến xế chiều cái kia bàn trà nhỏ trước.
Sau đó, mượn trong tiệm bóng đèn điện nhỏ, tiếp tục phiên dịch.
Tiên tính tiệm sách bên trong, một ngọn cô đang một người, trừ giấy cùng bút tiếng ma sát bên ngoài, lại không nó thanh âm của nó.
Cũng không biết bao lâu trôi qua, chờ Chu Dương tương lão tử lưu lại hai bản sách đều phiên dịch xong sau, sắc trời bên ngoài lại nhưng đã hơi sáng.
Nguyên lai, hắn không cẩn thận vậy mà làm việc một cái suốt đêm.
Nhìn xem bên ngoài trắng bệnh sắc trời, Chu Dương nhịn không được cười cười, hắn đều quên đi mình bao lâu không có liều mạng như vậy qua.
Cứ việc thân thể cảm giác hơi mệt, nhưng nhìn trước mắt thật dày một chồng bản thảo, Chu Dương trong lòng lại là vạn phần thỏa mãn.
Từ chiều hôm qua cho tới hôm nay, hắn hết thảy phiên dịch xong 3 bản tập san, hết thảy liên quan đến 21 thiên đoạn văn cùng 2 cái trường thiên. Dựa theo ước định tiền thù lao tính toán, đoạn văn 5 khối tiền một thiên, tổng cộng 105 nguyên. Mà kia 2 cái trường thiên không sai biệt lắm có 9000 chữ tả hữu, dựa theo ngàn chữ 3 nguyên tính toán, chính là 27 nguyên.
Nói cách khác, nếu như hắn bản thảo toàn bộ xét duyệt thông qua, Chu Dương tương được đến 132 nguyên tiền thù lao.
Cứ việc chút tiền này đối với tiền thế cầm quốc gia đặc thù trợ cấp Chu Dương lai nói, căn bản không tính là cái gì, thậm chí có chút không có ý nghĩa.
Nhưng số tiền kia đối với dưới mắt hắn đến nói, lại là một phen phát tài.
Thập niên 70 giá hàng trình độ Chu Dương là biết trong huyện thành một cái công nhân công nghiệp một tháng tiền lương cũng liền không đến 30 nguyên, mười mấy nguyên càng là chỗ nào cũng có.
130 nguyên tương đương với một cái phổ công non nửa năm tiền lương, xác thực không phải một con số nhỏ.
Lại nói Chu Dương trong nhà, kết hôn thời gian hơn 4 năm, cho dù là có thôn bí thư chi bộ lao trượng nhân giúp đỡ, trong nhà cũng chỉ có chừng 100 khối tiền tiền tiết kiệm.
Nói cách khác, Chu Dương vẹn vẹn dùng thời gian một ngày, liền kiếm được chi 4 năm trước tích xúc.
Càng quan trọng chính là, có lần này kinh nghiệm, Chu Dương biết mình phá giải tài phú mật mã.
Chương 08, tỉnh thành tin tức ngày thứ 2, lão tử đến lúc làm việc, Chu Dương còn tại phòng nhỏ bên trong đi ngủ.
Lão tử vốn là chuẩn bị đến bên trong mới gọi hắn thức dậy đến, nhưng khi hắn nhìn thấy trên bàn công tác thật dày một chồng bài viết về sau, cả người đều kinh ngạc đến ngây người.
Không nói trước những này bản thảo có hợp hay không cách, vẹn vẹn một đêm viết nhiều như vậy chứ cũng đủ để cho người tê cả da đầu.
Phải biết người bình thường tốc độ tay bất quá hơn 20 chữ mỗi phút, một chút thiên phú dị bẩm cũng bất quá mỗi phút 4-50 chữ, đây là tại không suy nghĩ tình huống dưới tiến hành viết.
Phiên dịch không giống với tiếng mẹ đẻ sáng tác, cái đồ chơi này cần so sánh phiên dịch, trên thực tế phi thường hao thời hao lực.
Làm việc nhiều năm như vậy, lão tử gặp qua trình độ tốt nhất phiên dịch, một trời cũng liền phiên dịch 7-8 ngàn chữ, đây đã là cực hạn.
Nhưng là Chu Dương lại khác, hôm qua hắn dùng không đến 4 giờ liền phiên dịch xong một bản vạn chữ tập san.
Mà ban đêm hắn làm việc hiệu suất càng là kinh người, quả thực là lần nữa phiên dịch xong 2 bản tập san.
Lão tử thô sơ giản lược đoán chừng một chút, từ chiều hôm qua đến bây giờ, Chu Dương chí ít viết 2 bản chữ.
Mặc dù không biết hắn buổi tối hôm qua là lúc nào nghỉ ngơi, nhưng cho dù là làm việc đến hừng đông, cái tốc độ này vẫn như cũ khiến người theo không kịp.
Nhưng lão tử không biết là, tiền thế Chu Dương bản thân liền phi thường chuyên nghiệp hệ thống học qua tiếng Anh, lại lâu dài dùng tiếng Anh phát biểu văn chương, cũng tự mình phiên dịch tiếng Anh thư tịch. Cho nên, hắn tiếng Anh trình độ rất cao, thậm chí so tuyệt đại đa số đem tiếng Anh xem như tiếng mẹ đẻ người ngoại quốc còn muốn cao.
Phiên dịch những này không liên quan đến đại lượng chuyên nghiệp thuật ngữ tập san tạp chí, thực tình không có khó khăn quá lớn.
Biết mình đào đến bảo lão tử không có quấy rầy Chu Dương nghỉ ngơi, mà là cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, vội vã hướng về xa xôi tỉnh thành phát một cái mã số ra ngoài.
Chu Dương tỉnh lại thời điểm đã là 11 giờ chưa nhiều.
Đi ra phòng nhỏ, liền thấy lão tử ngay tại tiếp đãi mấy cái nữ thanh niên, đối phương tựa hồ ngay tại mua thư tịch.
Nhìn thấy Chu Dương về sau, lão tử lúc này nói, "Tiểu Chu, ngươi trước rửa cái mặt, chờ một lát chúng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa."
"Được rồi."
Khi Chu Dương từ phòng vệ sinh ra thời điểm, mấy cái kia nữ thanh niên cũng đã rời đi toàn bộ tiệm sách bên trong, lại chỉ còn lại lão tử một người.
"Tiểu Chu, nói cho ngươi một tin tức tốt."
"Thứ ca, là tỉnh thành phương diện có tin tức sao?"
Chu Dương vội vàng hỏi.
"Ừm, trải qua tỉnh thành các chuyên gia xem xét đánh giá về sau, ngươi bản thảo toàn bộ hợp cách, lại tỷ lệ chuẩn xác tại 98 trở lên, cho nên ngươi bây giờ chính thức thành làm một cái phiên dịch người làm việc. Nghe tới cái tin tức tốt này, Chu Dương tâm tình cũng phi thường tốt, lúc này nói, đa tạ từ ca chiếu cố. Ha ha ha, đây là ta phải làm về sau còn cần tiểu Chu ngươi quan tâm lão ca ca ta à. Chúng ta đây là tương hỗ chiếu cố, hợp tác cùng có lợi mà. Ừ, ngươi buổi tối hôm qua phiên dịch bản thảo ta đã nhìn sẽ mau chóng đưa đến trong tỉnh thẩm duyệt. Mặt khác, liên quan tới tiền thù lao ngươi có yêu cầu gì không có? Lao tử nói lần nữa. Không phải nói có tiêu chuẩn sao? Tiêu chuẩn là tiêu chuẩn, vì chiếu cố các ngươi những này nhân tài đặc thù, phía trên trừ tiền bên ngoài, còn có thể vì các ngươi cung cấp một chút kem phiếu, không biết ngươi cần những cái nào phiếu. Lao tử nói. Chu Dương không nghĩ tới còn có cái này công việc tốt, lúc này nói, ta muốn một chút gạo phiếu cùng phiếu thịt, mặt khác nếu là có dầu phiếu cùng đường phiếu liền tốt hơn. Kỳ thực Chu Dương còn muốn mấy trương công nghiệp án, dù sao từ Bát Bảo Lương thôn đến Vân Sơn huyện thành có trọn vẹn hơn 20 cây số, đi bộ chí ít cần hơn 3 giờ. Mà thời gian kế tiếp hắn thiếu không được phải được thường qua lại huyện thành hệ thống tin nhắn bản thảo, nhất định phải toàn bộ xe đạp mới được. Nhưng là nghĩ đến công nghiệp quán cái đồ chơi này nhưng không dễ làm, mà hắn lần thứ nhất cùng người mở miệng liền muốn gạo phiếu cùng phiếu thịt chờ, thật đúng là không có ý tứ lại muốn công nghiệp quán. Dù sao về sau còn có cơ hội, cho nên Chu Dương ngạnh sinh sinh đè xuống muốn công nghiệp quán suy nghĩ. Nghe tới Chu Dương muốn đều là một chút bình thường đồ vật, lão tử lúc này nói, ta sẽ hướng lên phía trên đánh báo cáo cũng không có vấn đề. Kia đạt tạ từ ca. Mà lão tử nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, lúc này khóa mặt tiền cửa hàng, mang theo Chu Dương chạy tới đối diện quốc doanh tiệm cơm. Chu Dương rốt cục ăn được thịt một bàn mập chảy mỡ đầu heo thịt, cộng thêm nửa cái chân giò heo thịt. Ngoài ra, lão tử còn muốn một bình giá trị 4 khối tiền mao đài. Tuy nói Chu Dương trải qua hậu thế cái kia vật chất phong phú đến có thể tùy ý lãng phí thời đại, mà hắn từ lâu qua cái kia ham ăn uống chi dục niên kỷ, lẽ ra không nên đối ăn uống có quá nhiều dục vọng. Nhưng không biết là thân thể trẻ trung tự thân nhu cầu, vẫn là trùng sinh mấy ngày này thô lương rau dại ăn nhiều, hắn vậy mà đối tiền thế chẳng thèm ngó tới đầu heo thịt thèm nhỏ nước dãi. Mà lão tử hiển nhiên là nhìn ra Chu Dương ý nghĩ, trực tiếp an bài cho hắn bên trên. Bữa cơm này, an gọi là một cái dễ chịu, thẳng đến hai người đem trên mặt bàn tất cả rượu thịt đều quét ngang không còn mới xem như kết thúc. Cơm nước no nê, hai người lần nữa trở lại tiệm sách. Lao tử một buổi chiều đều tại chỉnh lý trên giá sách sách, dành thời gian còn tiếp thu một nhóm sách mới, mà Chu Dương thì tiếp tục đợi tại tiệm sách phiên dịch tập san. Kỳ thực Lao tử là muốn đem một chút chuyên nghiệp thư tịch giao cho hắn phiên dịch, nhưng là do ở Chu Dương hiện tại vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thông dịch viên, lại phía trên còn không có đối với hắn tiến hành thẩm tra chính trị, cho nên một chút tài liệu cơ mật cũng không thể giao cho hắn phiên dịch. Tình huống này lão tử cũng cùng Chu Dương nói tại chỗ sáng, Chu Dương tỏ ra là đã hiểu đồng thời cũng không có để ý hắn biết thời đại này thế nhưng là có đặc vụ của địch tồn tại, phía trên tự nhiên sẽ không đem liên quan mật tư liệu giao cho một cái thân phận không rõ người phiên dịch, cho dù là người này trình độ lại cao đều không được. Bởi vậy, tại hắn bài viết được đưa đến phía trên thời điểm, hắn người này cũng nhất định phải tiếp nhận phía trên điều tra. Chỉ có thông qua thẩm tra, năng lực của hắn mới có thể chân chính bị phía trên coi trọng, mới có thể phát huy tác dụng. Trước đó, hắn chỉ có thể cầm quốc gia phương Tây công khai phát hành không quá quan trọng tập san tạp chí luyện tập. Cũng may hắn làm phiên dịch mục đích cũng không phải tiếp xúc quốc gia nào bí mật, chính là vì kiếm tiền, phiên dịch chuyên nghiệp thư tịch cùng phiên dịch tạp chí với hắn mà nói không có bất kỳ khác biệt gì, vẹn vẹn chỉ là cho tiền thù lao khác biệt mà thôi. Ròng rã một cái buổi chiều, Chu Dương bằng tốc độ kinh người, thành công đem hai bản tập san phiên dịch hoàn thành. Hắn làm việc hiệu suất, lại một lần nữa chấn kinh lão tử, khiến cho vị này tiệm sách người phụ trách không thể không một lần nữa ước định Chu Dương thực lực. Nguyên bản hắn cho rằng Chu Dương ngoại ngữ trình độ hẳn là chuyên nghiệp cấp cũng liền chỉ so với tỉnh thành những cái kia ngoại ngữ chuyên gia kém một chút. Nhưng là hiện tại xem ra, là mình đánh giá quá thấp Chu Dương thực lực, trình độ của hắn chí ít là chuyên gia cấp hẳn là không so với cái kia ngoại ngữ chuyên gia kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh một chút. Vui sướng sau khi, lão tử sau khi tan việc lần nữa đem Chu Dương lạp đến quốc doanh tiệm cơm, hắn nhất định phải cùng người trẻ tuổi này tạo mối quan hệ, nhân tài như vậy thực tế là quá hiếm có. Nhưng lần này Chu Dương không có để lão tử mời khách, hắn nhưng là biết giữa trưa bữa cơm kia nhưng không rẻ, nói ít cũng phải mười mấy khối tiền, dù sao một bình bao đài liền phải 4 khối tiền. Mà lão tử mặc dù là bưng lấy bát sắt cán bộ quốc gia, nhưng là một tháng cũng liền hơn 30 khối tiền, một bữa cơm liền tạo rơi người ta 1/3 tiền lương, kia còn có thể khiến người ta ngay cả mời hai bữa. Huống hồ chỗ bằng hữu giảng cứu chính là có qua có lại, có đến có về, lao chiếm tiện nghi người khác, bằng hữu này chỗ không giải. Cho nên, cơ tối Chu Dương kiên quyết mình bỏ tiền. Chỉ bất quá toàn thân không có bao nhiêu tiền Chu Dương cũng không có mời lao từ ăn thịt uống rượu, vẹn vẹn chỉ là điểm hai bát đơn giản canh nóng mặt. Chương 09, điên cuồng quét hàng một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Chu Dương sớm liền cũng thu thập xong mình hành lý đơn giản. Bởi vì trong đội chỉ phê chuẩn hắn 3 ngày nghỉ kỳ, cho nên Chu Dương nhất định phải hôm nay trở về Bát Bảo Lương đại đội. Mà thà thành phố qua lại Vân Sơn huyện đường dài xe khách mỗi ngày chỉ có một chuyến, mà lại đều là buổi sáng khởi hành, cho nên Chu Dương dự định cùng Lao Tử lên tiếng chào hỏi liền tiến về ô tô đường dài đứng. Cứ việc Lao Tử thực tình có chút không bỏ được Chu Dương cái này người thông dịch trời mới rời khỏi, nhưng là hắn cũng biết, Chu Dương là chen ngang chi thanh, không có cần thiết là không thể thời gian dài rời đi chen ngang công xã. Huống hồ hắn thẩm tra chính trị còn chưa kết thúc, trước đó mình không có khả năng đem hắn lưu tại thà thành phố. Tốt ở phía trên đã đồng ý hắn sớm cho Chu Dương kết toán tiền thù lao xin chỉ thị, đây đối với Chu Dương lai nói, tuyệt đối là cái tin tức tốt. Tiếp nhận lao từ đưa qua mười mấy tấm đại đoàn kết cùng một nhỏ chói kem phiếu, Chu Dương trong lòng phi thường kích động. Số tiền này mặc dù không thể để cho hắn trở thành đại phú ông, nhưng lại đầy đủ hắn cải thiện trong nhà sinh hoạt điều kiện.
Lần nữa hướng lão tử nói lời cảm tạ về sau, Chu Dương mang theo hơn 14 tiếng Anh Tập San rời đi Tân Hoa tiệm sách, đạp lên đường về ô tô. Lại là mấy giờ sau này, rốt cục tại 12 giờ trưa trước trở lại Vân Sơn huyện. Bất quá Chu Dương cũng không có lập tức trở về thôn nhi, thật vất vả đến một chuyến huyện thành, lại thêm trong tay có tiền có phiếu, hắn phải hảo hảo mua sắm một phen. Vân Sơn huyện không lớn, huyện thành hết thảy chỉ có một nhà cung tiêu xã, ở vào đường phố chính vị trí trung tâm, khoảng cách trong huyện học không xa. Bởi vì là thứ hai, lại thêm là giữa trưa, cho nên cung tiêu xã bên trong người không nhiều. Chu Dương lúc tiến vào, nhìn thấy mấy cái người bán hàng ngay tại tiếp đãi một bang bọc lấy khăn trùm đầu phụ nữ. Những phụ nữ này vừa nhìn liền biết là người trong thôn, làn da thô ráp lại đen nhánh, quần áo trên người cũng là miếng vá chồng miếng vá. Càng quan trọng chính là, các nàng mỗi người trong tay đều mang theo một cái đổ đầy trứng gà rổ, hiển nhiên là tới nơi này bán trứng gà. Mà đây cũng là thời đại này một lớn đặc sắc, tại nông thôn, nuôi gà bán trứng tuyệt đối là dưới mắt vì số không nhiều được cho phép thương nghiệp hành vi. Thậm chí, lão Bách tính đem gà hình tượng xưng là phao câu gà ngân hàng. Hào nói không khoa trương, người bình thường nhà một năm dầu muối tương giấm, đều trông cậy vào bán trứng gà được đến điểm kia tiền. Đẩy cửa tiến đến Chu Dương rất nhanh liền gây nên mấy cái người bán hàng chú ý, một thân sạch sẽ thô đâu vải vóc làm thành quần áo, vải bạt xoài bước bao, tuyệt đối là cái niên đại này lưu hành tiêu chí. Lại thêm Chu Dương đúng là dài một bộ tốt túi ra, bằng không thì cũng sẽ không đem Lý Ấu Vi cái này tiểu nhi tử mê năm mê ba đạo. Tuấn tú như vậy tuổi trẻ tiểu tử, tại lấy nữ tính làm chủ cung tiêu xã đây tuyệt đối là chói mắt ánh sáng. Rất nhanh, một cái trải lấy bím nữ người bán hàng liền đi tới, đối Chu Dương nói, đồng chí, xin hỏi ngươi cần thứ gì? Chu Dương ánh mắt tại người bán hàng sau lưng kệ hàng bên trên liếc nhìn một phen rồi nói ra, cho ta 10 cân gạo, 5 cân thịt, cao lương rượu 2 bình. Mặt khác lại cho ta xưng 2 cân đường, đường trắng đường đỏ các 1 cân, lại đến một bao đại bạch thỏ sữa đường, mạch sữa tinh cũng tới một hộp. Ngay tại người bán hàng coi là Chu Dương nói xong thời điểm, Chu Dương nhìn thấy một bên kệ hàng bên trên bình bình lọ lọ về sau, lại hứng thú, xà bông thơm đến một khối, khăn mặt 2 khối, bàn chải đánh răng 3 cái, kem đánh răng 1 hộp, kem bảo vệ da cũng cho ta đến một hộp. Nghe tới Chu Dương quét hàng một dạng thanh âm, đối diện người bán hàng triệt để tê dại. Tại cái này vật tư thiếu thốn nhân đại, mọi người mua đồ kia cũng là đinh đinh điểm điểm mua, một mặt là lao bách tính đúng là nghèo, một phương diện khác thì là cung ứng cũng đúng là thiếu. Cho nên, đại gia hỏa cũng đều quen thuộc các loại móc. Chu Dương loại này tựa như hậu thế siêu thị mua đánh gãy thương phẩm quét hàng hành vi, ở thời đại này tuyệt đối là cực kỳ trước mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung tiêu xã bên trong mặc kệ là mua hàng vẫn là bán hàng đều ngừng hạ động tác trong tay, tầm mắt mọi người đều dừng lại tại Chu Dương trên thân. Nhưng mà, Chu Dương lại cũng không thèm để ý người khác ánh mắt khác thường. Tiền của hắn là thông qua lao động được đến hợp pháp thu nhập, một không ăn trộm hai không đoạn, cũng không sợ người khác nói nhàn thoại. Nhị lai là, trong nhà điều kiện thực tế là quá khổ kiếm được tiền đương nhiên phải cải thiện thêm nữ sinh hoạt trình độ. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì sợ người khác nói nhàn thoại, liền để Lý Âu Vi cùng nữ nhi bảo bối tiếp tục qua thời gian khổ cực. Một phen cùng mua về sau, Chu Dương mang theo bao lớn bao nhỏ vật tư, vừa lòng thỏa ý rời đi cung tiêu xã, chỉ để lại một đoạn khiến người sợ hai thán phục truyền thuyết. Bởi vì mang theo từ Thà thành phố cầm về hơn 10 bản tập san, còn có nhiều như vậy vật tư, đi bộ gánh về nhà thực tế là không quá hiện thực. Cho nên Chu Dương quyết định đến huyện thành phía đông nơi xây bột thử thời vận, nhìn có hay không tới mài mặt hương thân, để cho hắn dựng cái đi nhờ xe. Chu Dương vận khí không tệ, vừa tới nơi xây bột liền thấy vốn đại đội Nưu Đại Tráng đang trang xa. Nhìn xem Nưu Đại Tráng đỏ chót xe la, Chu Dương con mắt lập tức sáng lên, lúc này hô, Đại Tráng, có phải là muốn về thôn nhà? Nưu Đại Tráng thấy là Chu Dương, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Là về nha, ngươi là mới từ trong thành trở về sao? Ừm, vừa trở về, mua vài thứ, nghĩ dựng ngươi cái đi nhờ xe. Chu Dương vừa cười vừa nói, được, ta sắp xếp gọn xe ta liền đi. Rất nhanh, Nưu Đại Tráng liền đem mấy túi mải xong mặt trắng cộng thêm mạch phu trang đến trên xe, mà Chu Dương cũng đưa trong tay mua sắm vật tư bỏ vào trên xe ngựa, hai người đánh xe ngựa hướng về Bát Bảo Lương đại đội đi đến. Vừa ra khỏi thành, Nưu Đại Tráng liền không nhịn được hỏi, Chu Chi Thanh, người trong thôn đều nói ngươi không muốn Tiểu Vi là thật sao? Chu Dương tiên là sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó cao mày hỏi, ai nói ta làm sao lại không muốn vợ của mình đâu? Trong thôn đều đang nói ngươi chuẩn bị trở về thành cũng không có ý định mang Tiểu Vi cùng Bảo Nhi, còn nói bởi vì chuyện này ngươi còn bị ngươi mấy cái kia đại cứu ca hung hăng đánh một trận, chuyện có cái mũi có mắt. Chu Dương lập tức hỏi, người trong thôn còn truyền cái gì rồi? Nưu Đại Tráng nghĩ nghĩ nói, hai ngày trước ngươi không phải xin phép nghỉ đến trong thành sao? Người trong thôn đều nói ngươi là chạy sẽ không lại về đến rồi. Kia Tiểu Vi không có ra mặt giải thích sao? Thế nào không nói, nhưng là tất cả mọi người nói Tiểu Vi bị ngươi lừa gạt, ngươi tuyệt đối sẽ không về đến rồi. Nghe nói như thế, Chu Dương trong lòng không khỏi một trận đau lòng. Mình rời đi mấy ngày nay, cô nàng kia không biết tiếp nhận bao lớn áp lực. Hắn cũng không có trách các thôn dân đem hắn nghĩ như thế không chịu nổi, dù sao về thành dụ hoặc thực tế là quá lớn, không biết có bao nhiêu người vì về thành bỏ rơi vợ con. Mà mình tại các thôn dân trong mắt vẫn luôn là cơm chùa phượng hoàng nam hình tượng, cưới Lý Ấu Vi mục đích vốn là không thuần, lúc này vứt bỏ mẹ con các nàng không thể bình thường hơn được. Ngay tại Chu Dương trầm tư thời khắc, Nưu Đại Tráng hỏi lần nữa, "Chu Chi Thanh, ngươi lần này trở về còn sẽ rời đi sao?" Chu Dương đương tức nói, "Tạm thời không có ý định rời đi, liền xem như muốn đi, ta cũng phải mang theo Tiểu Vi cùng Bảo Nhi cùng rời đi, tuyệt sẽ không vứt bỏ các nàng." "Ừm, lời nói này như cái đàn ông, ta liền nói đi, giống như ngươi người trí thức cái kia có thể làm ra loại kia không bằng heo chó sự tình." Nưu Đại Tráng nói. Nghe nói như thế, Chu Dương trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đời trước của hắn vẫn thật là làm như vậy, nhẫn tâm đem mẹ con các nàng nhét vào nông thôn. Quay đầu ngẫm lại,
lúc kia mình thật là không bằng heo chó. Bất quá một thế này hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy, hắn chẳng những không sẽ rời đi Lý Âu Vi cùng Bảo Nhi, sẽ còn cho các nàng được sống cuộc sống tốt, trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất mẫu nữ. Chương 10, mời nhạc phụ một nhà ăn cơm trở lại thôn Nhi đã là hơn 4 giờ chiều, đại trắng là cái thực tế người, hắn đem Chu Dương đưa đến cửa nhà sau mới rời khỏi. Chu Dương ở chính là tân phòng, mặc dù chỉ có 2 gian gạch một phòng, nhưng là nhạc phụ Lý Phong Niên cùng nhà mình 4 cái đại cứu ca một tay giúp đỡ cho dựng lên. Tại bên ngoài viện rắc cuống họng hô 2 tiếng, không nghe thấy bên trong có đáp lại, Chu Dương liền biết nhà mình cái kia vợ ngốc Nhi khẳng định lại lên công tới. Mở ra cửa sân, đầu tiên là từ dưới bệ cửa chậu hoa hạ lấy ra một cái chìa khóa, đem nhà cửa mở ra. Sau đó, Chu Dương tài đem ngoài cửa lớn mua sắm trở về vật tư từng cái chuyển tới trong phòng. Nhìn xem ngày còn sớm, Chu Dương quyết định trước đi một chuyến lão mẹ vợ nhà, đem Bảo Nhi tiếp trở về, thuận tiện nói cho nhạc mẫu ban đêm đến nhà hắn ăn cơm. Trở về thời điểm Chu Dương liền quyết định buổi tối hảo hảo cả vài món thức ăn, sau đó đem nhạc phụ nhạc mẫu cùng mấy cái đại cứu ca nhóm cùng một chỗ ăn bữa cơm. Đối với nhạc phụ một nhà, Chu Dương là trong lòng cảm kích. Mặc dù nhạc phụ nhạc mẫu cùng mấy cái đại cứu ca đối với mình tay không thể nhấc, vai không thể chọn hành vi rất có phê bình kín đáo, nhưng là yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, vẫn như cũ đối bọn hắn cái này tiểu ra cho cực đại trợ giúp. Đầu tiên là Thanh Liêm chính trực cả một đời lao trượng nhân trái lương tâm đem mình an bài tại ghi điểm biên trên cương vị, để cho mình mỗi ngày không dùng xuống đất làm việc nhà nông liền có thể kiếm đến công điểm. Đồng thời, mẹ vợ tại Bảo Nhi sau khi sinh cũng tiếp nhận chiếu cố hải tử trách nhiệm. Tại hắn cùng Lý Âu Vi bắt đầu làm việc thời điểm, Bảo Nhi liền giao cho nhạc mẫu mang theo. Về phần mấy cái đại cứu ca, vậy thì là nhà bọn hắn miễn phí sức lao động, lập nhà bọn hắn hỗ trợ, xây tường viện đồng dạng hay là bọn hắn. Thậm chí Chu Dương trong nhà hàng năm đốt tuổi lửa, đều là mấy cái đại cứu ca lợi dụng thời gian ở không cho hắn đến mấy chục cây số bên ngoài lâm trường kéo trở về. Tại cái này vật tư thiếu thốn như đại, người trong nhà bởi vì làm một điểm ăn đều có thể đánh đầu rơi máu chảy huynh đệ huyết tại tưởng sự tình thường có phát sinh, nữ hài tử càng là gả đi cô nương tắt nước ra ngoài, giống Lý gia dạng này tận hết sức lực giúp ăn cái này con rể còn thật hiếm thấy. Cho nên, đời này Chu Dương phát hiện, không đơn giản muốn để Lý Âu Vi được sống cuộc sống tốt, cũng phải mang theo nhà mình mấy cái đại cứu ca cùng nhau phát tài, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Từ trong nhà tìm một cái rổ nhỏ, sau đó cắt xuống một đao thịt, thả một bao đường đỏ, lại từ chứa mạch sữa tinh trong hộp lấy một bình ra, đem những vật này tất cả đều nhét vào rổ bên trong, Chu Dương liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng ngay tại quay người một khắc, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nắm một thanh đại bạch thỏ sữa đường nhét vào túi áo bên trong, lúc này mới khóa cửa rời đi. Nhạc phụ người một nhà ở tại Chu Dương nhà sau phòng, liền cách 7-8 gia đình, thẳng tắp khoảng cách ngay cả 100 mét cũng chưa tới. Nói lên cái này, Chu Dương liền không thể không nhả dánh một chút nhạc phụ Lý Phong Niên nữ nhi này nô. Ngay cả sinh 4 cái nhi tử sau mới đến Lý Âu Vi như thế một cái nhỏ khuê nữ, Lý Phong Niên đối nữ nhi kia thật là nâng trong tay sợ rơi ngậm trong miệng sợ tan đều đem trọng nữ khinh nam viết trên mặt. Không có xuất giá thời điểm, Lý Âu Vi trong nhà ăn lương tự tình, người khác thì đều là thô lương, liền ngay cả Lý Âu Vi mấy cái mới xuất giá tẩu tử đều không có cái này đãi ngộ. Lý gia 4 huynh đệ đều không có gì văn hóa, nhưng là Lý Âu Vi lại bị cung cấp đến tốt nghiệp trung học. Nữ nhi xuất giá thời điểm, Lý Phong Niên muốn là dự định đem nhà mình phòng xây dựng thêm một chút, cho bọn hắn vợ chồng trẻ gia tăng một gian phòng, liền để bọn hắn ở tại Lý gia. Nhưng thật ra là hắn không nghĩ nữ nhi cách mình quá xa. Nhưng chuyện này lại gặp đến mình tự tuyệt, Chu Dương nhiều ít vẫn là có chút người đọc sách thanh cao, hắn lo lắng người khác nói mình ở rể, cho nên tình nguyện cùng Lý Âu Vi ở chi thanh điểm ký túc xá, cũng không nguyện ý vào ở Lý gia. Rơi vào đường cùng, Lý Phong Niên chỉ có thể mang theo 4 cái nhi tử, tại Lý gia đại viện chỗ không xa cho bọn hắn lên như thế một chỗ tiểu biệt tử. Chu Dương lai đến Lý gia thời điểm, xa xa liền nghe tới trong viện có bọn nhỏ chơi đùa âm thanh. Tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện trong viện 6-7 tiểu hoa nhi tại tương hộ truy đuổi chơi đùa, trong đó có nữ nhi bảo bối của mình. Những hải tử này đều là Lý gia đời thứ 3, tức mình mấy cái tiêng lốc đại hát thô đại cứu ca hải tử. Không thể không nói, thời đại này nhân sinh dục năng lực thật là tiêu chuẩn. Lý Phong Niên 5 đứa bé tất cả đều thành ra mà lại tất cả đều có mình bé con. Đại ca Lý Kiến Quốc, năm nay 26 tuổi, tuổi kết hôn 7 năm, dục có 3 đứa bé. Nhị ca Lý Quốc Khánh, năm nay 24 tuổi, tuổi kết hôn 6 năm, dục có 2 đứa bé. Tam ca Lý Kiến Quân, năm nay 23 tuổi, tuổi kết hôn 5 năm, dục có 2 đứa bé. Tứ ca Lý Quốc Cường cùng Lý Âu Vi là song bào thai, năm nay 21 tuổi, tuổi kết hôn 3 năm, dù có 1 đứa bé. Tính đến Bảo Nhi, Lý gia đời thứ 3 khoảng chừng 9 đứa bé. Càng quan trọng chính là, hiện tại Lý Âu Vi tam tẩu cùng tứ tẩu tất cả đều mang thai tại tương lai không lâu, Lý gia sắp lần nữa sinh sôi nảy nở. Chiếu tốc độ như vậy sinh hạ đi, Chu Dương cũng không dám nghĩ, đợi đến kế hoạch hóa gia đình thời điểm, Lý gia đời thứ 3 đem sẽ có bao nhiêu người. Ánh mắt hướng xa rồi, Chu Dương nhìn thấy dưới mái hiên chỗ thoáng mát, một già một trẻ 2 nữ nhân đang ngồi ở ghế vương bên trên nói chuyện, các nàng cũng không có chú ý tới Chu Dương đến. Năm dài một chút chính là Chu Dương nhạc mẫu Trương với anh, nếu như hắn không có nhớ lầm, năm nay hẳn là 46 tuổi. Bất quá bởi vì lâu dài cần mẫn khổ nhọc, lại thêm lôi kéo 5 đứa bé, để nàng xem ra so với tuổi thật muốn lớn hơn nhiều, nhìn qua nói ít cũng có năm 15-16 tuổi. Trẻ tuổi cái kia là Lý Âu Vi tứ tẩu, nhìn nàng cao cao bụng to ra, liền biết tháng nhi không nhỏ hẳn là trong nhà trở sinh. Kẹt. Đẩy cửa âm thanh, trước hết nhất kinh động trong viện bọn nhỏ. Nhìn thấy Chu Dương về sau, tuổi khá lớn hổ tử lớn tiếng nói, là dựa út đến rồi. Bảo Nhi, cha ngươi tới tìm ngươi. Bảo Nhi khi nhìn đến Chu Dương về sau, lúc này bước xuống tam ca nhà Xuân Nhi, nện bước 2 đầu nhỏ chân ngắn liền hướng về Chu Dương chạy tới, đồng thời 2 đầu cánh tay nhỏ dài đại đại. Chu Dương sợ nàng ngã xuống, lúc này nhanh đi vài bước, nên đón tiếp lấy. Hai cha con chạm mặt một mấy mắt, Chu Dương tay phải đột nhiên quét tới, trực tiếp đem tiểu nha đầu bế lên, đồng thời tại Bảo Nhi bẩn hề hề trên khuôn mặt nhỏ nhắn hương một chút. Lạc lạc, ba ba, ngươi về đến rồi. Ừm, trở về Bảo Nhi nghĩ ba ba sao? Chu Dương cười hỏi. Nghĩ? Có bao nhiêu nghĩ? Rất muốn, có nghĩ như vậy. Nói tiểu nha đầu giang hai cánh tay, khoa tay một cái khoa trường khoảng cách, nói rõ mình tưởng niệm lớn bao nhiêu. Chu Dương nhìn xem Bảo Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, không khỏi tâm tình thật tốt, lúc này từ trong túi áo móc ra một khối đại bạch thỏ đưa tới Bảo Nhi trong tay. A, là đại bạch thỏ a, Bảo Nhi rất thích. Nghe tới có đại bạch thỏ, cái khác mấy cái tiểu ba nhi cũng đều vây quanh, trông mong nhìn qua Chu Dương. Chu Dương cũng không có keo kiệt, lúc này đem trong túi sữa đường đều đem ra, sau đó cho cái này mấy tiểu tử kia phân xuống dưới, dẫn tới đám này lũ tiểu gia hỏa phát ra trận trận tiếng hoan hô. Chương 11, nhạc mẫu hiểu lầm động tĩnh bên này tự nhiên không gạt được dưới mái hiên trường quê anh, Trung Na đây đối với mẹ chồng nặng dâu, nhìn thấy tiến đến vậy mà là Chu Dương, hai người đều hơi có chút giật mình. Nhất là Trương Quế Anh, nàng mấy ngày nay thế nhưng là một mực tại lo lắng Chu Dương sẽ một đi không trở lại. Cứ việc nữ nhi một lại kiên trì nói con rể khẳng định sẽ trở về, thậm chí còn nói hắn đã đem về thành điều lệnh cho xé liền xem như nghĩ về thành cũng không thể quay về. Nhưng là Trương Quế Anh lại không quá tin tưởng, nhà mình con rể là người gì nàng so với ai khác đều thấy rõ ràng. Hắn là dài đẹp mắt, cũng có học thức, là các nữ nhân ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Nhưng là giống hắn dạng này phần tử trí thức cũng là kiêu ngạo, hắn vô luận như thế nào cũng không thể một mực ốn tại cái này chim không thèm bị tiểu sơn thôn, phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này. Cái này không thể nói người khác xấu đến mức nào, đổi nàng cũng sẽ làm như vậy. Hiện thực như thế, cùng nhân tính không quan hệ. Bởi vậy theo Trương Quế Anh, Chu Dương mặc kệ nói là lời gì làm cái gì vậy, kia cũng là vì ổn định nữ nhi. Hắn lần này vô duyên vô cớ xin phép nghỉ đi vào thành phố, còn mang nhiều tiền như vậy, 89/10 là về thành. Cho nên mấy ngày nay Trương Quế Anh vẫn luôn tâm thần có chút không tập trung, nàng thật lo lắng con rể nếu là cứ như vậy đi nữ nhi bảo bối có thể hay không chịu được đả kích như vậy. Cũng may biết bắt nhất sự tình không có phát sinh, con rể cuối cùng vẫn là trở về. Tiểu Dương về đến rồi. Ừm, vừa tới nhà. Đón lấy, Chu Dương để Bảo Nhi đi cùng biểu ca biểu tỷ nhóm chơi, chính hắn thì là đem rổ bỏ vào nhạc mẫu bên người. Nương, ta cắt một chút thịt, lại mua cho ngươi một chút dinh dưỡng phẩm, ngươi nhận lấy đi. Trương Quế Anh nhìn thấy rổ bên trong đồ vật sau cũng là giật nảy cả mình, vội vàng hỏi, thế nào mua nhiều thứ như vậy? Cái này xài hết bao nhiêu tiền à? Tứ tẩu Trung Na liếc mắt nhìn, cũng là âm thầm tắt lưới. Khối thịt kia nói ít cũng có hơn một cân, có mập có gầy, xem ra liền để người chảy nước miếng. Còn có kia bình mạch sữa tinh, nàng lần trước đi cùng Tiêu xã hỏi qua, một hộp 4 bình, muốn 12 khối tiền, một bình liền phải 3 khối tiền. Còn có kia túi đường đỏ, cũng là tinh quý đồ vật, xem ra có nửa cân tả hữu. Nhà mình cái này tiểu cô trưởng hôm nay là làm sao vậy, vậy mà đưa nhiều như vậy quý giá đồ vật, là phát tài vẫn là sao thế? Nhưng mà Chu Dương lại cười một cái nói, những năm này ta cũng không có hiếu kính ngài chút cái gì, thực tế là có chút hổ thẹn, đồ vật ngài liền thu cất đi. Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, mặt khác ta ban đêm làm một bàn đồ ăn, chờ ta cha cùng mấy vị ca ca tẩu tẩu sau khi tan việc, cùng đi ta nơi đó, ban đêm ta hảo hảo ngồi một chút, thuận tiện ta cũng có chuyện muốn nói. A, tốt. Sau khi nói xong, Chu Dương liền không có đợi lâu, quay người rời đi Lý ra. Trước khi đi, Chu Dương hỏi thăm Bảo Nhi muốn hay không trở về, được đến trả lời phủ định về sau, hắn một thân một mình trở lại nhà mình. Nhìn thấy Chu Dương sau khi đi xa, Trung Na có chút kinh ngạc nói, nương, ngươi nói tiểu cô trưởng hắn là làm sao vậy, không lỗi thời không quan hệ lại tặng đồ lại mời ăn cơm dạng này là muốn làm cái gì? Trương Quế Anh sắc mặt có chút ngưng trọng thở dài, nói, ta có chút hoảng hốt, cảm giác cái này không giống như là chuyện gì tốt. Nương, người lại tặng đồ lại mời khách, thế nào cũng không phải là công việc tốt rồi. Trung Na không giải thích được nói, ngươi đều nói cái này không lỗi thời không quan hệ không có lý do tặng đồ, lại nói những vật này nhưng không rẻ, cộng lại đều phải 7-8 khối tiền. Tiếp lấy Trương Quế Anh nói lần nữa, mà lại ngươi vừa rồi không nghe hắn nói ban đêm có chuyện gì muốn tuyên bố, ta lo lắng hắn muốn nói với chúng ta về thành sự tình, nếu không phải là nói cái gì, nương ngươi ngược lại là nói a, nói ly hôn sự tình, cách ly hôn, ừm, ngươi tiểu cô trượng tình huống trong nhà các ngươi cũng đều biết, phụ mẫu đều là phần tử trí thức cao cấp, mặc dù bây giờ gặp khó, nhưng theo tình thế chuyển biến tốt đẹp, bọn hắn về thành là tất nhiên, mà bây giờ ngăn ở hắn về thành trước mặt khối thứ nhất chướng ngại vật chính là tiểu vi, nương, ngươi ý tứ nói tiểu cô trượng cái này lại tặng đồ lại mời ăn cơm chính là muốn rời đi rồi. Ừm, trừ cái này nương thật nghĩ không ra hắn còn có lý do gì làm như vậy. Nếu là hắn đi kia tiểu vi cùng Bảo Nhi làm sao? Lấy Trung Na đối tiểu cô tử hiểu rõ, nha đầu kia một trái tim đều treo ở tiểu cô trượng trên thân, nếu là hắn bỏ xuống nàng rời đi tiểu cô tử thật sẽ nghĩ bị điên. Ai, nha đầu kia quá si tâm, ta cái này làm nương cũng giúp không được nàng à, chỉ hy vọng nàng đến lúc đó có thể. Nói đến đây, Trương Quế Anh thanh âm không khỏi có chút nghẹn nào. Nàng quá rõ ràng một nữ nhân ly hôn sau có bao nhiêu khó, mà lại lấy nàng đối Chu Dương hiểu rõ, hắn tỷ lệ lớn sẽ không mang Bảo Nhi rời đi. Như thế vừa đến, nữ nhi chẳng những là bị người vứt bỏ tan học phụ, còn mang theo một cái nhỏ vương hữu, muốn lại tìm một người tốt đều làm không được. Ngẫm lại mình liền một đứa con gái như vậy, đời này cứ như vậy, vì Trương Quế Anh liền không nhịn được có chút bi thương. Chu Dương cũng không biết, hắn vốn chỉ là nghĩ hết tận hiếu tâm cử động để mẹ vợ hiểu lầm tâm tình thật tốt hắn, về đến nhà về sau liền bắt đầu tại phòng bếp bận bịu sống lại. Lao Lý gia là cái đại gia tộc, to to nhỏ nhỏ khoảng chừng 18 miệng ăn, tăng thêm bọn hắn một nhà ba miệng,
buổi tối tới trong nhà ăn cơm liền có 21 nhân khẩu. Nhiều người như vậy ăn cơm, nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Cũng may hắn lần này đi cùng Tiêu xã mua gạo cùng thịt, trong nhà trong viện cũng trồng không ít đồ ăn, hẳn là đủ. Nông thôn nhân ăn cơm chưa nhiều như vậy giảng cứu, Chu Dương cũng không nghĩ cả 10 cái đồ ăn 8 món ăn, quá phiền phức. Hắn định dùng thịt ba chỉ làm một cái thịt kho tàu, bất quá cân nhắc đến quá nhiều người, ăn hết thịt hiển nhiên là không đủ cho nên hắn quyết định lại tại thịt ba chỉ bên trong thêm điểm phụ liệu. Dưới mắt thịt ba chỉ bên trong nhưng thêm phụ liệu không nhiều, cũng chỉ có khoai tây, khoai lang loại hình đồ vật. Bởi vậy, hôm nay mời khách món chính chính là thịt kho tàu hầm khoai tây, bên trong lại thả một chút đậu rác là được. Trừ cái đó ra, Chu Dương còn dự định rau xanh xào một cái rau xanh, lại làm một cái lớn trộn lẫn rau trộn. Về phần món chính, trứng màn thầu hắn sẽ không, cho nên quyết định hầm bên trên một nồi cơm. Chu Dương nấu cơm tay nghề không tệ, bất quá lại giới hạn trong kia mấy đạo sở trường đồ ăn thường ngày, cái khác hắn liền cắt thịt, xào nước màu, thịt hầm, toàn bộ quá trình Chu Dương một mạch mà thành, động tác như nước chảy mây trôi. Không đến nửa giờ, hắn liền đem thịt kho tàu thu xếp ổn thỏa đến trong nồi. Thời gian kế tiếp chính là chuẩn bị phụ liệu, cũng chờ đợi thịt quen. Tại chờ đợi thịt hầm khoảng thời gian này, Chu Dương lại đem rau trộn trộn lẫn tốt còn sẽ sang xào cải trắng phối đồ ăn toàn bộ cắt gọn dự bị. Làm xong những này, Chu Dương liền bắt đầu thu lại ban đêm chỗ ăn cơm. Nhà hắn phòng chỉ có 2 gian phòng, nhiều người như vậy trong phòng hiển nhiên là không thi triển được. Cho nên Chu Dương quyết định cơm tối trong sân ăn, hắn đem nhỏ giường bàn chuyển tới ngoài phòng, lại tìm đến một chút cục gạch, tăng thêm nhu diện mặt án, lâm thời dựng một cái dài 2 mét để bàn. Dây vo đến 6 giờ rưỡi chiều, đồ ăn cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Lúc này, làng bên ngoài đột nhiên vang lên bén nhọn cái còi âm thanh, Chu Dương biết đội sản xuất tan tầm nhà mình vợ ngốc nhi muốn trở về. Chương 12, Hồng Môn Yến. Chu Dương bên này bận bịu khí thế ngất trời, mà Lý Gia lúc này lại là tình cảnh bi thảm, bầu không khí ngưng trọng mà hồi hộp. Lý Gia già trẻ lớn bé từ trong đất tan tầm trở về thời điểm, nhìn thấy Trương Quế Anh cùng Trung Na hai người vậy mà không có nấu cơm, mà lại hai người biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Lý Phong Niên nhíu mày nói, ta không làm cơm đâu, hai người đến trưa đều làm gì đi? Trương Quế Anh có chút khẩn trương nhìn một chút Lý Phong Niên sau lưng nữ nhi bà bối, há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói thế nào. Lý Ấu Vi cũng bị mẫu thân ánh mắt nhìn có chút hoảng lúc này nói, nương, ngươi nhìn ta là ý gì? Đúng vậy a, nương, có lời gì ngươi ngược lại là nói a, nhìn tiểu bội làm gì? Nương, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Trương Quế Anh nghĩ đến đau dài không bằng đau ngắn, ngoài ra cũng tốt cho người trong nhà một chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến lúc đó bị Chu Dương đánh trở tay không kịp, do dự mãi, cuối cùng mở miệng. Bảo Nhi cha nàng về đến rồi. Lý Ấu Vi nghe vậy sắc mặt vui mừng, gấp vội bằng nói, thật nương ngươi thế nào biết hắn trở về rồi. Trương Quế Anh chỉ dưới bệ cửa sổ mạch sữa tinh chờ nói, những vật kia chính là hắn đưa tới. Vừa dứt lời, đại cứu ca Lý Kiến Quốc liền một mặt kinh ngạc nói, à, mặt trời là từ phía tây ra, ta kia muội phu còn biết hiếu kính ngài nhị lão. À, là mạch sữa tinh à, còn có đường cùng thịt, dượng cũng quá bỏ thôi đi. Nói chuyện chính là đại tẩu Lâm Ái Chi. Những vật này xem chừng đến mười mấy khối tiền đi, tiểu vi ngươi sẽ không là đem áp đáy hòm tiền đều cho hắn à. Cái này vừa nói, ánh mắt mọi người đều dừng lại tại Lý Ấu Vi trên thân. Lý Ấu Vi bị người trong nhà nhìn có chút xấu hổ, lúc này túi lầu nói, không có đều lấy ra, liền cho hắn 50 khối tiền. 50 khối tiền. Lý ra mấy cái ca tẩu cũng nhịn không được hít sâu một hơi, đây chính là 50 khối tiền à. Nghĩ nghĩ bọn hắn mệnh gần chết một năm, một thanh người đến cuối năm cũng liền phân cái 5-60 khối tiền, cái này còn đụng tới tốt mùa màng. Nếu là gặp được hạ đúng tai họa, đừng nói chia tiền có thể hay không uy no bụng đều khó nói. Mà nhà mình cái này tiểu cô tử nam nhân ra lội cửa, liền cho cầm 50 khối tiền, thật là người so với người làm người ta tức chết. Tiểu Vi, đây chính là ngươi kết hôn áp đáy hòng tiền, nói thế nào cầm thì cầm ra đâu. Trước với anh có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Lý Ấu Vi gấp đội bằng nói, nương, đây không phải hắn muốn ra cửa sao, trên thân mang nhiều ít tiền cũng là tốt, miễn phải ở bên ngoài gặp được khó xử. Ngươi a, chính là bị hắn mê hoặc khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Lý Ấu Vi cười một cái nói, hắn là nam nhân ta, không vì hắn suy nghĩ vì ai suy nghĩ. Trương Quế Anh nhíu mày nói, vậy ngươi có nghĩ tới không, hắn có muốn hay không ngươi cùng Bảo Nhi các ngươi làm sao xử lý? Lý Ấu Vi gấp đội bằng nói, nương, ngươi suy nghĩ nhiều. Nương cũng hy vọng mình là suy nghĩ nhiều, nhưng là buổi chiều hắn tới thời điểm chẳng những sách nhiều như vậy quý giá đồ vật, còn nói ban đêm để ta không cần nấu cơm hắn mời chúng ta ăn cơm, còn nói. Lý Phong Niên trầm giọng nói, còn nói cái gì ngươi nói thẳng. Còn nói có chuyện muốn tuyên bố. Trương Quế Anh nói, ê, nương, ta có chút không hiểu hắn cho ngươi cùng ta cha mua đồ, lại mời chúng ta ăn cơm, đây không phải rất tốt sao? Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi lại không quá cao hứng, đây là sao thế rồi? Lão nhị Lý Quốc Khánh không hiểu hỏi. Nhị tẩu Tôn Lộ là cái nhân tinh, lúc này điểm một cái nhà mình nam đại não của con người hạt dưa nói, ngươi à, thật sự là đần muốn chết. Đều nói vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, chúng ta vị kia dựa bình thường đều ngạo giống một con dã gà trống, lúc nào hiếu kính qua cha ta đường, cái này không lỗi thời không quan hệ cho người ta tặng đồ, báo đáp ân tình người ăn cơm, quá khác thường. Mà lại hắn còn chuyên môn nhắc tới có chuyện muốn tuyên bố, nói như thế chính thức, vậy khẳng định là chuyện trọng yếu phi thường. Mà bây giờ đối với dựa mà nói, chuyện quan trọng nhất không phải liền là về thành sao, cho nên hắn khẳng định là muốn nói về thành sự tình. Lý Ấu Vi gấp vội và nói, hắn nói qua không trở về thành mà lại hắn đã đem về thành điều lệnh xé. Xé lại không phải là không thể bổ sung, nói không chừng hắn lần này đến trong thành chính là làm việc này, chờ hoàn thành mới trở về nói với chúng ta. Tôn Lộ nói, dựa nếu là hắn về thành kia tiểu vi cùng Bảo Nhi làm sao? Tam tẩu Vương Lệ Hà đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, lúc này mở miệng nói.
Trung Na một tay vịn bụng một bên thở dài nói, đây cũng là nương chuyện lo lắng nhất, trong thành cung ứng lương không dễ giải quyết, dường nếu là về thành khẳng định không có cách nào mang đi Tiểu Vi cùng Bảo Nhi. Mà lại về thành, yêu cầu nhất định phải là chưa lập gia đình, dường những năm này một mực không có cùng tiểu cô kéo trứng, chỉ sợ vì chính là về thành thời điểm tốt thoát thân.
Không,
sẽ không. Hắn nói qua không trở về thành. Lý Ấu Vi thanh âm có chút run rẩy, nàng không tin mình nam nhân sẽ nhẫn tâm như vậy vứt bỏ chính mình. Nhưng là nghĩ đến quá khứ tổng, nàng lại không có nửa điểm lực lượng, bởi vì này lúc nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Tính khí nóng nảy lão tam Lý Kiến Quân đem quốc vứt xuống đất, sau đó tức giận nói, cái này cậu vật, thật là nhớ ăn không nhớ đánh, lao tử tìm hắn tính sổ sách đi. Lý Phong Niên lúc này nói, dừng lại. Làm nhất gia chi chủ Lý Phong Niên, hắn vẫn là rất có tác dụng, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, ánh mắt đều chuyển rời đến Lý Phong Niên trên thân. Chớ có trách trách hô hô, đây đều là suy đoán, Chu Dương đến cùng là ý gì, chúng ta còn không biết, bạn nhất hiểu lầm làm sao xử lý. Tính cách tương đối trầm ổn lão tứ Lý Quốc Cường cũng nhẹ gật đầu nói, cha nói đúng, chứ không nên gấp gáp, chờ làm rõ ràng sự tình về sau lại nói cũng không muộn. Cha, vậy hắn thật muốn kiên trì về thành, chúng ta nên làm sao xử lý? Lý Phong Niên nghĩ nghĩ nói, nếu thật là như vậy liền tùy hắn đi đi, dưa hái xanh không ngọt. Cha, cái kia cũng lợi cho hắn quá a. Đúng a, kia Tiểu Vi cùng Bảo Nhi làm sao xử lý? Cha. Lý Phong Niên ngữ khí lạnh lùng nói, chuyện thế gian, nhất chắc nhất ẩm đều có định số, có một số việc có thể trốn được người khác chỉ trích, nhưng lại chạy không khỏi lương tâm kiến trách. Hắn muốn thật dám bức bỏ thế nữ, về sau có hắn hối hận. Về phần Tiểu Vi cùng Bảo Nhi, chúng ta lão Lý ra năm cái đại nam nhân còn nuôi không sống mẹ con các nàng hai cái. Lão đại Lý Kiến Quốc cũng tiếp lời nói, cha nói đúng, hắn có muốn hay không tiểu muội, chúng ta lão Lý ra nuôi. Đúng, ta quay đầu liền cho Tiểu Vi tìm tốt hơn tức chết hắn. Cha hắn, vậy chúng ta hiện tại làm sao xử lý? Trương Quế Anh cũng hỏi. Lý Phong Niên lúc này nói, đi, hắn không phải muốn mời chúng ta lão Lý ra ăn cơm sao, ta liền đi xem hắn một chút đến cùng bảy chính là cái gì hồng môn yến. Nói xong, Lý Phong Niên đưa trong tay quốc treo đến trên tường, lại run run người bên trên bùn đất, sau đó hướng về bên ngoài viện đi đến. Chương 13, một năm một cái vạn nguyên hộ 7 giờ rưỡi tối, đang ở trong sân bận rộn Chu Dương nghe tới một trận hài đồng chơi bùa âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên là nhạc phụ nhạc mẫu cả một nhà người đến. Bọn nhỏ chạy ở phía trước, đại nhân đi ở phía sau, mỗi người trong tay đều cầm bát đũa. Không có cách, thời đại này thực tế là nghèo quá, từng nhà đồ dùng hàng ngày đều là có hạn bao quát bàn bát bốn đĩa. Cho nên, nhà ai có cái gì việc hiếu hỉ, đến ăn tịch thường thường đều muốn tự mang bát đũa. Liên cầm Chu Dương trong nhà đến nói, ba nhân khẩu chỉ có bốn cái bát hai cái bàn, ngoài ra còn có hai cái tráng men cái chậu. Lao Lý ra thập đại mấy miệng người tới dùng cơm, hắn thật cả không ra nhiều như vậy bát đũa. Hiển nhiên Lý Phong Niên bọn người cũng nghĩ đến điểm này, cho nên mới thời điểm liền đem trong nhà bát đũa cũng mang tới. Chỉ là khi mọi người đi vào biệt tử, Chu Dương liền phát hiện trên mặt bọn họ biểu lộ rất không thích hợp, tựa hồ ẩn giấu đi tâm tình gì. Thậm chí liền ngay cả Lý Ấu Vi cũng giống vậy, con mắt đỏ ngầu giống như vừa khóc qua đồng dạng. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Chu Dương nhưng không có suy nghĩ nhiều, mà là đi ra ngoài đón. Cha, mẹ, các người đến mau mời ngồi. Ừm. Lý Phong Niên khẽ gật đầu, sau đó liền thuận Chu Dương chỉ dẫn, ngồi xuống lâm thời dựng giản dị bên cạnh bàn cơm. Người khác cũng không có khách khí, tất cả đều lần lượt ngồi xuống. Lý Ấu Vi mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng là dù sao cũng là tại trong nhà của nàng, bởi vậy vừa vào cửa liền đi theo bận rộn. Nhìn thấy người đến đông đủ, Chu Dương đương sắp trưng gạo cơm tráng men buồn bưng đến trên mặt bàn. Đầu năm nay không có nổi cơm điện, liền xem như có cũng không phải dân chúng thấp cổ bé họng có thể sử dụng lên, cho nên cơm đại đa số là dùng trưng nấu phương thức xử lý. Phương Nam bình thường là dùng thùng gỗ trưng, nhưng là phương Bắc thì đa số là đem gạo đãi rửa sạch sẽ sau thêm nước phóng tới bồn sắt bên trong, sau đó bên trên nồi trưng. Khi gạo cơm lên bàn một khắc, bao quát Lý Phong Niên ở bên trong tất cả mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đầu năm nay, gạo tuyệt đối là tinh quý lương thực tinh, lại thêm bản địa không sinh gạo, muốn ăn gạo liền đạt được cung tiêu xã mua. Một cân gạo 2 mao tiền, so bột mì quý trọn vẹn 5 phần tiền, bình thường cũng chính là trong nhà có ngồi nguyệt tử nữ nhân mới trở về mua một điểm trở về nấu cháo, giống như vậy dùng chậu lớn trưng gạo cơm, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng mà tiếp xuống lên bàn đồ ăn liền càng để bọn hắn chấn kinh. Chỉ thấy một cái phổ biến lớn trộn lẫn rau trộn qua đi, tràn đầy một chậu tử thịt kho tàu hầm khoai tây, đậu rác bị bưng đến trên mặt bàn. Đốt hồng nhuận mềm nát thịt ba chỉ, phối hợp dính đầy chất béo khoai tây khối, nghe mùi vị đều có thể hạ hai bát gạo cơm. Mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, đều nhìn chòng chọc vào thịt cái chậu, con mắt đều chuyển không ra. Chu Dương thì là cấp tốc đem cái cuối cùng rau cải trắng sang xào ra nồi, sau đó từ trong nhà xuất ra hai bình cao lương rượu, cũng ngồi xuống trên bàn cơm. Nhìn xem tất cả mọi người nhìn xem hắn, Chu Dương hơi có chút xấu hổ, lúc này nói, cha mẹ, còn có các vị ca tẩu, tất cả mọi người đừng ngồi không, động đũa à. Lý Phong Niên ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, cơm trước không nóng này ăn, ngươi không là có chuyện muốn nói sao, dứt khoát nói xong ta lại ăn. Chu Dương nghĩ nghĩ nói, cũng được. Đón lấy, Chu Dương tương Lý Ấu Vi tay kéo lên, sau đó nhìn nhạc phụ, nhạc mẫu, trịnh trọng nói, cha, mẹ, ta chuẩn bị ngày mai cùng Tiểu Vi đi kéo trứng. Nghe tới Chu Dương, tất cả mọi người mộng. Bọn hắn đều đang đợi Chu Dương cuối cùng tuyệt tình, lại không nghĩ rằng vậy mà là muốn kéo trứng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sửng sốt. Lý Phong Niên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi muốn tuyên bố sự tình chính là kéo trứng sao? Ừm. Ta cùng Tiểu Vi đã cùng một chỗ 4 năm, Bảo Nhi cũng đã 3 tuổi, là thời điểm kéo trứng. Chu Dương đạo. Lý Phong Niên ha ha cười nói, đối các ngươi kéo trứng sự tình ta là giơ hai tay đồng ý, ngày mai ta cho các ngươi nhóm giả, sớm một chút đi công xã, đem trứng giật xuống đến, bớt chúng ta lo lắng.
Ừm.
Lúc này, đại cứu ca Lý Kiến Quốc thở dài ra một hơi nói, hụ chết người kéo trứng thành kéo trứng, chỉnh như thế chính thức làm gì, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi muốn cùng chúng ta nhà tiểu vi ly hôn đâu. Chu Dương lập tức minh bạch vừa rồi nét mặt của bọn hắn vì sao nghiêm túc như vậy, nguyên lai là hiểu lầm. Nghĩ tới đây, Chu Dương cười một cái nói, làm sao lại ly hôn đâu, đời ta chỉ có góa, không có ly hôn. Tiếp lấy Chu Dương tiếp tục nói, sở dĩ chỉnh như thế chính thức, chủ yếu là ta cảm thấy kéo trứng chuyện này, đối với ta cùng tiểu vi đều là nhân sinh đại sự, lẽ ra chính thức một điểm.
Đúng, chính thức điểm tốt.
Lý Phong Niên vui mừng nói. Trương Quế Anh trong lòng vẫn là có chút không quá yên tâm, hỏi lần nữa, trừ kéo trứng nhi sự tình, nếu không có chuyện gì khác đi.
Có.
Chu Dương lời vừa nói ra, bầu không khí lần nữa biến khẩn trương lên, ánh mắt mọi người lần nữa dừng lại đến trên người hắn.
Mọi người không cần khẩn trương, ta nói là công việc tốt.
Chu Dương vội vàng nói.
Chuyện tốt gì đây?
Chu Dương gấp vội vàng nói, hai ngày trước ta không phải đến dặm đi một chuyến sao, ở nơi đó tìm cái kiêm chức, về sau làm việc trọng tâm có thể muốn thả ở bên kia.
Cái gì kiêm chức, kiếm tiền sao?
Nhị cứu ca Lý Quốc Khánh mở miệng hỏi.
Phiên dịch.
Chính là cho quốc gia phiên dịch một chút ngoại văn tư liệu, ngược lại là rất kiếm tiền, tối thiểu nhất so kiếm công điểm phù hợp.
Chu Dương thành thật trả lời.
Đó có phải hay không muốn tới dặm đi làm?
Không dùng, trong nhà làm là được, sau đó chính là đem phiên dịch tốt bản thảo cho người ta hệ thống tin nhắn quá khứ, người ta lại đem tiền cho ta gửi tới.
Một tháng kia có thể kiếm bao nhiêu tiền?
Trương Quế Anh hỏi.
Chu Dương lắc đầu nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá ta đi 3 ngày, thực tế làm việc 1 ngày rưỡi, hết thể kiếm 132 khối tiền.
Bao nhiêu?
132.
Tất cả mọi người bị Chu Dương trả lời cho kinh ngạc đến ngây người, cái số này hiển nhiên là ngoài dự liệu của bọn họ.
Đây chính là 132 khối tiền à, làm thôn bí thư chi bộ Lý Phong Niên một năm trôi qua cũng liền không đến 300 khối tiền tiền lương, bình quân đến mỗi tháng cũng liền 25 khối tiền.
Mà Chu Dương 3 ngày?
Không.
Phải nói là 1 ngày rưỡi liền kiếm 132 khối tiền, cái này hoàn toàn là vượt qua bọn hắn nhận biết.
Đây là đứng đắn kiếm sống đi, sẽ không phạm pháp à?
Trương Quế Anh lo lắng nói.
Chu Dương cười một cái nói, nương, ta đây là cho quốc gia làm việc, làm sao lại phạm pháp đâu?
Nhưng là cái này kiếm cũng quá nhiều so cán bộ quốc gia đều dạy đến nhiều.
Ngài khả năng không biết, hiện tại quốc gia phương diện phiên dịch nhân tài nghiêm trọng khuyết thiếu, ta hiện tại chỉ là vừa mới nhập môn nhi, tương đương thời gian giải cấp bậc để lên, kiếm sẽ càng nhiều.
Chu Dương đạo,
còn có thể kiếm càng nhiều.
Ừm, phòng đoán cẩn thận 1 tháng 7-8-100 khối tiền cũng không thành vấn đề.
Ông trời của ta thần ra, một năm kia xuống tới không phải liền là một cái vạn nguyên hộ sao?
Trương Quế Anh kinh ngạc nói,
không kém bao nhiêu đâu.
Một năm 1 vạn khối tiền nghe không ít, nhưng trở lên mặt mở ra tiền thù lao cùng Chu Dương phiên dịch tốc độ đến xem, cái này nhỏ mục tiêu hẳn là rất dễ dàng liền có thể hoàn thành.
Lúc này, Lý Phong Niên nhìn xem Chu Dương nói như vậy ngươi là chuẩn bị một mực lưu tại thôn nhi bên trong, không rời đi rồi.
So với Chu Dương có thể kiếm bao nhiêu tiền, Lý Phong Niên càng để ý hắn có thể hay không hầu ở thân nữ nhi một bên, cái này so Chu Dương có thể hay không kiếm đến tiền càng quan trọng.
Chu Dương nhẹ gật đầu nói, tạm thời không có ý định rời đi, muốn là lúc sau có cơ hội ta sẽ dẫn lấy Tiểu Vi cùng Bảo Nhi cùng rời đi, nếu như không cách nào dẫn các nàng đi, ta một người là tuyệt đối sẽ không rời đi.
Ừm, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ lời ngày hôm nay.
Ừm. Chương 14, thâm tình tỏ tình cơm nước non nê, chờ nhạc phụ đại cứu ca toàn gia rời đi thời điểm đã là hơn 9 giờ đêm.
Cũng may nhạc mẫu cùng mấy cái tẩu tử cũng là thực tế người, thời điểm ra đi đem nồi bát bầu buồn đều thu thập sạch sẽ, ngược lại là cho Chu Dương bất không ý chuyện.
Đem Bảo Nhi dỗ ngủ về sau, trong phòng chỉ còn lại Chu Dương cùng Lý Hấu Vi hai người.
U ám than đá dưới ngọn đèn, hai người chăm chú giúp vào với nhau, bầu không khí có một chút xấu hổ, nhưng càng nhiều vẫn là ngọt ngào.
Ngươi,
hai người tâm hữu linh tê đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngừng lại.
Nhìn nhau cười một tiếng, Chu Dương vừa cười vừa nói, ngươi nói trước đi.
Ngươi thật chuẩn bị cùng ta kéo trứng?
Lý Âu Vi lấy hết dũng khí hỏi.
Ừm, cái này trứng nhất định phải kéo, kéo trứng chúng ta liền là chân chính hợp pháp phu thê.
Bằng không, chúng ta liền không phải là pháp ở chung.
Chu Dương đạo,
ngươi liền có thể nói mò, đầu năm nay không kéo trứng cùng một chỗ có khối người, chẳng lẽ người ta đều phạm pháp sao?
Nếu như từ pháp luật góc độ đến nhìn, bọn hắn thật sự chính là phạm pháp.
Ta là tuân theo luật pháp tốt công dân, nhất định phải cầm trứng vào cương vị.
Vậy ngươi có nghĩ tới không, một khi kéo trứng ngươi liền không có cơ hội về thành.
Lý Âu Vi nói,
kỳ thực mấy ngày nay ta cũng một mực đang nghĩ vấn đề này, nếu như về thành thời điểm có thể mang lên ngươi cùng Bảo Nhi, như vậy ta sẽ không chút do dự lựa chọn về thành.
Nhưng là hiện tại tình huống hiện thực lại là, về thành cùng lao bà bé con chỉ có thể 2-1, các cùng tay gấu không thể đều chiếm được.
Tiếp lấy Chu Dương tiếp tục nói, đến cùng là về thành nặng lại còn là ngươi cùng Bảo Nhi trọng yếu, vấn đề này ta hỏi mình vô số lần, cuối cùng đáp án của ta là ngươi cùng Bảo Nhi trọng yếu.
Thế nhưng là,
không có gì tốt nhưng đúng vậy, nếu như nói về thành đại giới là vứt bỏ thế nữ, ta tình nguyện một mực lưu tại các ngươi bên người.
Ngươi quá làm đoan chính mình.
Chu Dương cười cười hỏi, vậy là ngươi muốn để ta về thành, vẫn là lưu tại nơi này cùng ngươi kéo trứng?
Kéo trứng?
Lý Âu Vi không chút do dự nói.
Sau khi nói xong, sắc mặt của nàng liền biến đến đỏ bừng, sau đó vội vàng giải thích nói, kỳ thực có đôi khi nhìn thấy ngươi thống khổ dáng vẻ, ta cũng muốn dứt khoát buông tay để ngươi rời đi đi.
Nhưng là mỗi khi nghĩ đến ngươi rời đi ta cùng Bảo Nhi, về thành sau còn muốn cưới nữ nhân khác, trong tim ta giống như là đao cắt một dạng.
Xin tha thứ, ta là một cái tự tư nữ nhân, ta thực tế là không thể không có ngươi.
Nói, Lý Âu Vi trong mắt liền chứa đầy nước mắt, có ánh sáng long lanh nước mắt thuận chân bóng gương mặt chảy xuống.
Chu Dương nhẹ nhàng đưa nàng lau sạch lấy Lý Âu Vi nước mắt, sau đó ôn nhu nói, không khóc, ngươi đây không phải tự tư, chỉ là quá yêu ta, quá yêu chúng ta cái nhà này. Tiếp lấy Chu Dương nói lần nữa, nha đầu, cảm ơn ngươi.
Ê, cảm ơn ta cái gì?
Lý Âu Vi tò mò hỏi. Cảm ơn ngươi, cho ta một ngôi nhà, cho ta một cái như thế thông minh đáng yêu nữ nhi bà bối. Cũng cảm ơn ngươi vì cái nhà này, trả giá nhiều như vậy.
Đó lấy, Chu Dương nói lần nữa, 5 năm trước ta mang theo đầy ngập phẫn uất cùng đối sinh hoạt tuyệt vọng đi tới Bát Bảo Lương đại đội, tự xưng người đọc sách ta ở đây phảng phất là một cái phế vật đồng dạng, tay không thể nhấc, vai không thể gánh, thậm chí ngay cả hoa màu cùng cỏ dại đều không phân rõ. Lúc kia, sinh hoạt gian khổ, nội tâm cô tịch cùng đối tương lai mê mang triệt để đánh ta, nhiều khi đều nghĩ bản thân chấm dứt. Nhưng liền vào lúc đó, ngươi xuất hiện. Là ngươi không chê như thế không chịu nổi ta, lựa chọn cũng gả cho ta. Tại quá khứ 5 năm, đối nội ngươi giặt quần áo nấu cơm chiếu cố hài tử, đối ngoại ngươi bắt đầu làm việc kiếm công điểm nuôi gia đình, mà ta tựa như một đứa bé không chịu lớn đồng dạng, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, còn thường xuyên hướng ngươi phát cáu, thậm chí còn vẫn nghĩ về thành. Hiện tại ta rốt cục thấy rõ nội tâm của mình, có ngươi cùng Bảo Nhi là ta trong cuộc đời hạnh phúc lớn nhất, ta sẽ vĩnh viễn yêu các ngươi, cảm ơn ngươi, là bà. Chu Dương thâm tình tỏ tình triệt để Lý Ấu Vi phá phòng nàng ôm chặt lấy Chu Dương, mang theo tiếng khóc nói, ta cũng yêu ngươi. Trong phòng không khí không ngừng mà biến tiểu diễm, Chu Dương cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đem mình tiểu thê ôm đến trên giường, sau đó liền không có sau đó. Ngay tại Chu Dương chuẩn bị cùng Lý Ấu Vi đến một trận yêu vỗ tay thời điểm, liền nghe trong phòng chuyển tới một nhu nhu thanh âm, ba ba mụ mụ, các ngươi đang làm gì đó? Giang giác. Chu Dương cùng Lý Ấu Vi như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, điên cuồng lửa nóng động tác im bặt mà dừng. Hai người vội vàng từ trên giường bỏ lên, sau đó nhanh chóng chỉnh lý quần áo. Mà Bảo Nhi tiểu nha đầu thì là thụy nhãn mông lung ngồi tại trên giường, một bên ngáp một cái, một bên vuốt mắt, bộ dáng lại manh lại đáng yêu. Hiển nhiên, hai người bọn họ vừa rồi lại khóc lại cười, mà lại động tác cũng tương đối điên cuồng, rốt cục đem vừa mới nằm ngủ Bảo Nhi cho đánh thức. Lý Ấu Vi nhìn vẻ mặt cười khổ Chu Dương, lộ ra một lời xin lỗi ý thiếu dung, sau đó tiến lên đem tiểu nha đầu ôm đến trong ngực, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, một bên nhẹ giọng ngâm nga lấy khúc hát du. Cảm thụ được mẫu thân ấm áp ôm ấp, nghe khí tức quen thuộc, Bảo Nhi rất nhanh liền lần nữa tiến vào mộng đẹp. Chỉ là bị tiểu nha đầu này như thế đánh yêu, mặc kệ là Chu Dương hay là Lý Ấu Vi đều không có vì yêu vỗ tay tâm tình. Đợi Bảo Nhi lần nữa ngủ say về sau, hai người nằm đến trong chăn quy hoạch lên tương lai sinh hoạt. Ngươi cái này người thông dịch việc có thể dài lâu sao? Nghe tới Lý Ấu Vi, Chu Dương đương tức nói, trong vòng 3 năm vấn đề không là rất lớn, dù sao phiên dịch nhân tài bồi dưỡng không phải chuyện một sớm một chiều. Vậy ngươi về sau chuyên tâm trong nhà phiên dịch, bắt đầu làm việc sự tình liền giao cho ta đi. Lý Ấu Vi nói, không, ta ý nghĩ là ngươi cũng không cần bắt đầu làm việc. Không được, một nhà nhất định phải có một cái sức lao động bắt đầu làm việc kiếm công điểm nhi, nếu không liền không có đầu người lương. Ta về sau kiếm được tiền hoàn toàn có thể đến cung tiêu xã mua lương ăn à, có tiền sẽ còn sợ không có lương thực ăn sao. Lời tuy như thế, nhưng trong nhà của chúng ta ai cũng không lên công, người trong thôn khó tránh khỏi sẽ nói xấu. Cha lại là thôn bí thư chi bộ, thiếu không được sẽ có người cảm thấy là cha ta lấy quyền ngự tư, ta không rơi bọn hắn cái kia đầu để câu chuyện. Lý Ấu Vi nói, nếu như ngươi muốn kiên trì bắt đầu làm việc, kia liền làm cái thoải mái mà việc đi, ta về sau hẳn là sẽ không xuống đất ghi điểm viên cái kia cương vị chẳng phải để chống ngươi lại là học sinh cấp 3, nhất định có thể đảm nhiệm cái kia cương vị. Chu Dương đạo, rồi nói sau, dù sao ghi điểm viên cái này cương vị không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, cha ta trước đó vì để cho ngươi khi cái này ghi điểm viên, không biết phí khí lực lớn đến đâu. Nếu như lại để cho ta tiếp nhận ngươi ban nhi, khẳng định sẽ có người nói nhàn thoại. Ừm, kia nếu không liền đánh heo cỏ hoặc là thả ra súc đều được, mặc dù công điểm thiếu điểm, nhưng là thắng đang thoải mái. Được, ta cùng cha thương lượng một chút mới quyết định. Đi. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi công xã. Ừm, đi ngủ sớm một chút. Chương 15, lĩnh chứng thời đại này kết hôn thực tình quá đơn giản, chỉ cần có hộ khẩu vốn di cùng đại đội chứng minh liền có thể. Trọng yếu nhất chính là, dưới mắt còn không có tuổi tác yêu cầu, dù sao luật hôn nhân kia cũng là mấy năm sau mới có, trên nguyên tắc chỉ cần nam nữ song phương tuổi tròn 18 tuổi là được. Ngẫu nhiên nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng không quan hệ. Xử lý chứng quá trình cũng đơn giản, nhân viên công tác trước hỏi thăm một chút hai người tình huống căn bản, chủ yếu là hỏi thăm hai người phải chăng tự nguyện kết vì phu thê, được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau liền chụp ảnh, giao tiền, điền giấy hôn thú, con dấu. Trước sau không đến 10 phút, hai người liền cầm cái này giấy hôn thú đi ra công xã. Nhìn trong tay hai tấm liền cùng một chỗ giấy màu, Chu Dương cùng Lý Ấu Vi tâm tình đều có chút kích động. Chu Dương kích động chính là, hắn đời trước vì có thể thuận lợi về thành, một mực kéo lây không chịu lĩnh chứng, cho nên Lý Ấu Vi đến chết đều không lấy được nàng tâm tâm niệm niệm giấy hôn thú. Mà Lý Ấu Vi kích động chính là, giấy hôn thú sự tình nàng trước trước sau sau chí ít nói qua 10 lần, nhưng đều bị Chu Dương cho cự tuyệt. Vừa lúc bắt đầu, hắn sẽ còn tìm chút lý do, về sau thì là dứt khoát không làm ra đáp lại, bức gấp liền phát cáu. Nhưng là lần này, hắn chẳng những đồng ý cùng mình lĩnh chứng, hơn nữa còn thống khoái như vậy liền đem giấy hôn thú kéo xuống, cái này khiến Lý Ấu Vi đều cảm giác có chút không chân thực. Trọng yếu hơn chính là, hiện tại lĩnh chứng, hắn cũng triệt để đoạn mất mình về thành đường lui. Nhìn ra được, hắn là thật muốn cùng mình hảo hảo sinh hoạt. Điều này cũng làm cho Lý Ấu Vi cảm thấy, mình mấy năm này trả giá rốt cục được đền đáp. Nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Lý Ấu Vi, Chu Dương nhịn không được gọi một tiếng, nàng dâu. Lý Ấu Vi hơi đỏ mặt, giận cười đáp lại nói, ai? Tiểu Nhi tử thẹn thùng dáng vẻ, lập tức để Chu Dương trong lòng ngứa cũng mặc kệ công xã cổng ra ra vào người, trực tiếp bưng lấy tiểu kiểu thê mặt, hung hăng thơm một ngụm.
Lý Ấu Vi không nghĩ tới nhà mình nam nhân sẽ to gan như vậy, vội vàng đẩy hắn ra nói, mắc cỡ chết người. Giữa ban ngày cũng không sợ người khác chê cười. Chu Dương run lên trong tay giấy hôn thú nói, ta thân vợ của mình ai dám chê cười, ta có chứng. Biết ngươi có chứng, nhưng là cũng phải chú ý ảnh hưởng. Ha ha ha, vậy chúng ta đóng cửa lại đến hôn hôn. Ngươi người này kéo chứng về sau, làm sao trở nên như thế vô lại đâu. Chu Dương chậm rãi nâng lên mặt của nàng, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi nha đầu, cảm ơn ngươi không chê ta lúc ban đầu, cũng cảm ơn ngươi vì ta sinh con dưỡng cái, lòng tràn đầy đầy mắt đều là ta. Lý Âu Vi, trong cuộc sống sau này, ta đem dốc hết ta quãng đời còn lại, hứa ngươi một thế thiên vị. Lao công. Lý Âu Vi triệt để bị Chu Dương lời tâm tình đánh động, nàng nước mắt rơi như mưa, cũng nhịn không được nữa nhào vào Chu Dương trong ngực, chăm chú đem hắn ôm lấy. Lương Cửu, hai người mới kết thúc dính nhau. Vuốt ve an ủi trong chốc lát, Lý Âu Vi lúc này nói, thời điểm cũng không sớm chúng ta về thôn nhi đi, còn có thể vội vàng đi bên trên một hồi công. Không trở về. Không quay về cái kia nha. Chu Dương cười một cái nói, đi huyện thành. Đi huyện thành làm gì, ngươi không phải hôm qua mới từ trong thành trở về. Lý Âu Vi không hiểu hỏi, mang ngươi mua chút quần áo, lại kéo điểm bài, cho Bảo Nhi làm thân nhỏ váy váy. Chu Dương đạo, ta có quần áo, không cần đến mua. Bảo Nhi cũng không cần, mẹ ta kể là chờ thông thả đem ta đi học thời điểm một kiện áo sơ mi cho Bảo Nhi đổi thành váy. Nhưng mà, không đợi Lý Âu Vi nói xong, Chu Dương liền một bà nhấc lên tay của nàng, hướng về huyện thành đi đến. Đoàn kết công xã khoảng cách huyện thành chỉ có 10 cây số khoảng cách, cho dù là đi bộ, hai người cũng không đến nửa giờ liền đến. Chu Dương xe nhẹ đường quen đi tới cung tiêu xã, lôi kéo một mặt thấp thỏm Lý Âu Vi đi vào. Bởi vì là buổi sáng, cho nên cung tiêu xã không ít người, bất quá đại đa số là ra bán trứng gà mua đồ cũng không có nhiều người. Người bán hàng một chút liền nhận ra Chu Dương, dù sao đầu năm nay như thế ngang tàng khách hàng thật là tâm không nhiều. Cho nên khi nhìn đến Chu Dương về sau, cái kia nữ người bán hàng lúc này tiến lên đón, hỏi, đại ca, lại là ngươi à, hôm nay lại dự định mua chút cái gì? Có thành tựu áo sao? Chỉ có sợi tổng hợp áo sơ mi cùng nát váy hoa, muốn mua cái khác quần áo phải đi bách hóa thị trường. Có nát váy hoa là được, chiếu vợ ta dáng người tìm một bộ. Nói, Chu Dương tương sau lưng Lý Âu Vi kéo ra ngoài. Nữ người bán hàng tại lúc này mới chú ý tới một bên Lý Âu Vi, nghe tới tiểu cô nương này vậy mà là vị này có tiền đại ca thê tử về sau, nữ người bán hàng trên mặt biểu lộ không khỏi cứng đờ, thái độ cũng không giống trước đó nhiệt tình như vậy. Nhưng ra ngoài cơ bản nhất nghề nghiệp tố dưỡng, nữ người bán hàng vẫn là đi bên trong lấy một bộ in màu vàng mảnh vụn hoa váy liền áo ra. Lý Âu Vi khi nhìn đến cái này nát váy hoa về sau, con mắt lập tức sáng tràn đầy thích đều viết trên mặt. Ở trên người khoa tay một phen về sau, tiểu nhi tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, đồng chí, cái này váy không rẻ à? Nữ người bán hàng lúc này nói, nhưng không rẻ, 10 khối tiền một kiện, cộng thêm 3 thước vải phiếu. Đắt như vậy, vậy chúng ta không muốn rồi. Lý Âu Vi cũng bị cái giá tiền này giật mình tê lên, một thước vải đông dưới mắt cũng bất quá 48 mao tiền, 10 khối tiền có thể mua một trượng vải à? Nhưng mà, Chu Dương lại không chút do dự nói, bọc lại đi. Lý Âu Vi có chút kinh ngạc nhìn Chu Dương, sau đó dùng mang theo cầu khẩn ngữ khí nói, ta không muốn được không, nhiều tiền như vậy một bộ y phục, ta bên trên bao nhiêu ngày công mới có thể kiếm trở về. Lại nói y phục này thật không thích hợp ta, mỗi ngày bắt đầu làm việc sao có thể xuyên ra ngoài. Chu Dương cười một cái nói, được rồi, nào có kết hôn thời điểm không mua một kiện quần áo mới. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là ngươi quên ta là có công việc người. Nghe nói như thế, Lý Ấu Vi liền nhớ lại Chu Dương thế nhưng là một ngày rưỡi thời gian liền kiếm 132 khối tiền, 10 khối tiền một kiện váy liền áo hắn quả thật có thể tiêu phí lên. Đem váy liền áo bao lên về sau, Chu Dương nhìn một chút một bên bài đồng, hướng về người bán hàng hỏi, loại kia vải bao nhiêu tiền một thước? Có vải phiếu 7 lông một thước, không có phiếu 1 khối một thước. Chu Dương móc ra trong túi tất cả kem phiếu, đem bên trong vải phiếu tất cả đều chọn ra, sau đó nói, hết thể có 1 trượng 4 thước, tất cả đều muốn như vậy vải. Ngay sau đó, Chu Dương lần nữa mở ra sự điên cuồng của mình quét hàng hình thức, bột mì đến 10 cân, hồ dầu đến 5 cân, thịt cũng tới 2 cân. Lý Âu Vi đều không biết mình là đi như thế nào ra cung tiêu xã, nàng cảm giác chân của mình bụng đều tại như nhũ ra. Vẹn vẹn không đến thời gian nửa tiếng, nhà nàng nam nhân liền tiêu hết 60 khối tiền. Nếu không phải nàng lôi kéo, chỉ sợ hắn có thể một lần tính tiêu hết 100 khối tiền. Đây chính là 60 đồng tiền a, cho dù là cha nàng như thế thôn bí thư chi bộ, cũng cần 2 tháng rưỡi mới có thể kiếm trở về. Ra cung tiêu xã về sau, Lý Âu Vi có chút khó tin nói, ta làm sao không có phát giác, ngươi vậy mà như thế có thể dùng tiền. Ha ha, trước kia không kiếm được tiền, cho nên không dám hoa. Chu Dương như nói thật nói, liền xem như hiện tại kiếm tiền vậy cũng không thể như thế lãng phí a. Lý Âu Vi có chút đau lòng nói, đều là chút vật dụng hàng ngày, tính không được lãng phí. Lý Âu Vi chỉ trong tay váy liền áo, em bảo vệ ra, một đĩa nghìn hồng các loại vật phẩm nói, những này cũng cứ gọi vật dụng hàng ngày sao? Không tính, nhưng là cho nhà mình nàng dâu mua đồ, cái kia cũng không tính lãng phí, người đáng giá hết thảy đồ tốt nhất. Đột nhiên xuất hiện lời tâm tình, lập tức để Lý Âu Vi trong lòng ngọt lịm. Nàng cũng biết mình làm không được nhà mình nam nhân chủ, cho nên rất thức thời liền ngậm miệng lại. Chương 16, kiếm chuyện tiền buổi chiều trở lại trong thôn thời điểm, Nhạc Mẫu Trương Quế Anh cùng tứ tẩu Trung Na đều tại nhà hắn trong viện chờ lấy, ngoài ra còn có một đại bang đầu củ cải. Bên ngoài là ở đây giúp bọn hắn nhìn hài tử, trên thực tế thì là chờ bọn hắn trở về, nghĩ nhìn bọn họ có phải hay không thật đem giấy hôn thú cho kéo. Vừa vào cửa, Chu Dương liền xuất ra mới vừa từ cung tiêu xã mua hoa quả đường cùng sữa đường, phân cho bọn nhỏ. Mà Lý Âu Vi thì là đem mới kéo giấy hôn thú đưa cho mẫu thân nhìn. Khi thấy kia hai tấm bổ sung lấy ảnh chụp, còn chụp lấy trương màu đỏ lớn giấy, Trương Quế Anh nhịn không được rớt xuống nước mắt. Nhà mình quê nữ những năm này vì cái này cái nam nhân ngậm bao nhiêu đắng, nàng là biết vì chính là Trương này giấy hôn thú, hôm nay nàng cuối cùng là đạt được ước muốn. Nhìn thấy mẫu thân rơi lệ, Lý Ấu Vi vội vàng vỗ vỗ mẫu thân phía sau lưng, sau đó nói, nương, chuyện này công việc tốt, ngươi khóc cái gì đâu. Nương đây là vì ngươi cao hứng a, ngươi những năm này trả giá cũng coi là đáng giá. Trương Quế Anh nói. Chu Dương nghe nói như thế, trong lòng cũng là hế ẩm. Nói thật Lý Ấu Vi gả cho hắn những năm này, là thật chịu không ít khổ. Phải biết tại không có lấy chồng trước đó, Lý Ấu Vi đều không có xuống địa, cái này tại nông thôn là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là lao Lý ra chỉ như vậy một cái khuê nữ, lao cha là nữ nhi nữ, mấy người ca ca đều là muội khống, cho nên đem Lý Ấu Vi nuôi tựa như là trong thành cô nương. Không, so trong thành cô nương còn tốt hơn. Trắng nón làn da, văn tính tài trí khí chất, không tầm thường ăn nói, trong thành gia đình đều bồi dưỡng không ra ưu tú như vậy xinh đẹp cô nương. Nhưng là từ khi gả cho hắn về sau, vì hắn đại nam nhân mặt mũi, cũng bị không để nhà mẹ đẻ tẩu tử nói xấu, Lý Ấu Vi cũng bắt đầu học xuống đất làm việc, thật là khổ nàng. Mọi người đều nói gả hắn mặc quần áo ăn cơm, Lý Ấu Vi cái này hắn gả lại là chẳng những phải nuôi sống mình, còn phải nuôi sống toàn bộ nhà. Chu Dương mặc dù tại đội sản xuất cũng có một cái ghi điểm viên việc, nhưng là hắn người này 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, hàng năm cầm tới công điểm là thật có hạn. Không có cách, nhà mình nam nhân không phải làm việc nhà nông liệu, Lý Ấu Vi không thể không tự mình xuống đất phụ cấp gia dụng. Chu Dương đi đến Nhạc Mẫu trước mặt, cầm Lý Ấu Vi tay nói, "Nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đợi Vi Vi." "Ừm, nương tin ngươi." Sau đó, Chu Dương tương Lý Ấu Vi cùng Nhạc Mẫu bọn người gọi vào trong phòng, sau đó đem mua sắm trở về vải bóc đem ra. "A, nhiều như vậy vải, đủ hơn 1 triệu đi." Trương Quế Anh kinh ngạc nói. Tứ Tẩu Trung Na cũng một mặt ao ước nói, "Còn có vải hoa, quá đẹp mắt." Chu Dương tương vải mở ra rồi nói ra, "Nương, nơi này có 1 trượng 4 thước vải chờ một chút ngươi lấy về cắt thành quần áo. Cho ta cùng Vi Vi làm một thân sáo trang, lại cho Bảo Nhi làm một kiện váy, còn lại còn đủ cho ngươi cùng cha cùng trong nhà lũ tiểu gia hỏa các làm một bộ quần áo." Cái này sao có thể được, nhiều như vậy vải." Nhìn thấy Nhạc Mẫu liền muốn từ chối, Chu Dương đương tức nói, "Nương, những năm này nhiều hưởng cho các ngươi giúp đỡ, bằng không ta chính mình cũng không biết mình sẽ sa đọa thành bộ dạng gì, các ngươi phụ cấp cho chúng ta cái này tiểu gia tiền cùng lương xa xa không chỉ điểm này, các vị ca ca cũng giống như vậy cũng không thiếu giúp chúng ta. Trước kia muốn hiếu mời các ngươi, ta cũng là hữu tâm vô lực, nhưng là hiện tại ta có năng lực cho các ngươi tiêu ít tiền cũng là phải." Lý Ấu Vi cũng ở một bên phụ hòa nói, "Nương, ngươi liền nghe hắn a." Trương Quế Anh nhìn thấy nữ nhi nữ tế như thế hiếu thuận, nhịn không được lau lau nước mắt nói, "Ai, nương nghe các ngươi đều là hảo hải tử." Sau đó, liền lôi kéo Lý Ấu Vi đến Lý Ấu thương lượng như thế nào lợi dụng những này vải đi. Chu Dương bên này thì là đem còn lại vật tư từng cái chuyển tới trong phòng cất giữ tốt, nhìn thời gian còn sớm, hắn liền lấy giấy bút cùng mang về tiếng Anh tập san làm việc. 2 ngày này Chu Dương không ít hướng cung tiêu xã chạy, mà ngang tảng đại giới chính là hắn đem trước mấy ngày kiếm tiền thù lao trên cơ bản xoẹn xoẹt xong. Cho nên, tiếp xuống kiếm tiền mới là hắn khẩn yếu nhất. Một mặt là hắn đến kiếm tiền xây dựng thêm một chút phòng ở, không có cách, hiện tại phòng ở chỉ có 2 gian gạch một phòng, diện tích nhỏ hẹp, tia sáng cũng không tốt, cho nên Chu Dương chuẩn bị lại hướng ra khuyết trương cái chuyên môn dùng để làm việc thư phòng. Mặt khác chính là tắm rửa cũng là chuyện phiền toái, nam nhân còn tốt, nghĩ tẩy đi thẳng đến bờ sông bụi cỏ lau hoặc là tiểu thủy kho bên kia đều được. Nhưng là nữ nhân lại không được, chỉ có thể trong nhà chuẩn bị nước lau một chút. Bây giờ thời tiết nóng bức, lau hiệu quả không lớn, vẫn là ngâm tắm đến dễ chịu, cho nên Chu Dương quyết định trong nhà tu một cái đơn giản tắm rửa phòng. Phòng đoán cẩn thận, toàn dày vỏ xuống tới cần hơn 100 khối tiền. Chứ mất mặt hạ cần những này tất yếu chi tiêu, Chu Dương còn phải nghĩ biện pháp giải quyết 2 người lên đại học học phí dựa theo mỗi người mỗi tháng cơ bản chi tiêu 20 nguyên tính toán, 1 năm chính là 240 nguyên, 2 người chính là 480 nguyên. Bản khoa chí ít 4 năm, đó chính là 1920 nguyên. Đây chỉ là cơ bản nhất sinh hoạt chi tiêu, nếu thật là đến trường học, cần tài chính khả năng vượt xa khỏi cái số này. Mà lại, không ngoài dự liệu, bọn hắn là muốn thi kinh thành trường học bởi vì Chu Dương chính là người kinh thành. Sau khi đến kinh thành, lấy tính cách của hắn miễn không được muốn ở kinh thành mua một chỗ biệt thự. Lúc này tuy nói viện tử không quá đáng tiền, nhưng là một chỗ hoàn chỉnh tứ hợp viện ít ra phải hơn ngàn nguyên. Cho nên, Chu Dương nhất định phải từ lúc này bắt đầu tích lũy tiền. Mà trước mắt Chu Dương duy nhất kiếm tiền phương thức đó chính là phiên dịch bài viết, bởi vậy một có thời gian hắn liền bắt đầu làm việc. Bởi vì trong nhà không có bàn đọc sách, cho nên Chu Dương chỉ có thể trong sân thất tối dưới bên cạnh thả một cái ghế đầu, sau đó nằm ở thất tối dưới bên trên vừa nhìn vừa viết. Trong lúc đó Tứ Tẩu Trung Na hiếu kỳ tới nhìn một chút, phát hiện tập san nội dung phía trên chữ như là gà ới, nàng một chữ đều xem cũng hiểu, sau đó liền không có hứng thú. Vì không quấy rầy hắn làm việc, Nhạc Mẫu trong phòng đợi trong chốc lát liền đi trước khi đi đem trong nhà một đám đầu củ cải cũng tất cả đều đưa đến lao trạch bên kia. Chu Dương cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, làm việc hiệu suất cũng tăng lên không ít. Buổi trưa, trong nhà không có tổ chức bữa ăn tập thể, mà là Lý Âu Vi từ nhà mẹ để cho hắn đầu một bát lớn xào đồ ăn cộng thêm 2 cái bánh bao đen. Không có gì chất béo lớn xào đồ ăn hương vị sắc thực, bánh bao đen cũng có chút kéo cúng họng, cái này khiến ăn quen lương thực tinh Chu Dương có chút khó mà nuốt xuống. Nhưng hắn cũng biết, nhóm này ăn tại thôn nhi bên trong đã coi như là tốt. Hiện tại rất nhiều người ta mỗi ngày còn dựa vào rau dại đỡ đói, có thể ăn được lên màn thầu thực tình không có mấy nhà. Miễn cưỡng hống qua ngũ tạng miếu Chu Dương không khỏi hơi xúc động, thời đại này lao bách tính a, sinh hoạt thực tế là quá khổ. Mà loại khổ này cũng không phải là không thể giải quyết nếu như thời cơ chín muồi, hắn nhất định phải cho bọn hắn tìm đầu đường ra, mang lấy bọn hắn phát tài. Chương 17, ăn vào thịt ban đêm, một nhà ba người nằm tại trên giường, muốn ăn thịt Chu Dương trong lòng ngao ngoe muốn động, nhìn về phía Lý Ấu Vi ánh mắt cũng biến có chút lửa nóng. Lý Ấu Vi xem xét Chu Dương ánh mắt liền biết nhà mình nam nhân nghĩ làm gì, trong lòng cũng hơi có chút hốt hoảng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là chờ mong. Chỉ bất quá hai người đều rõ ràng, muốn đi kia cá nước thân mật, liền trước hết đem Bảo Nhi cái này bóng đèn điện nhỏ cho giấu ngủ. Dù sao nha đầu này hiện tại đã 3 tuổi đã có thể nhớ một cái sơ sẩy, phu thê sinh hoạt liền sẽ trở thành toàn thôn trò cười. Loại chuyện này tại nông thôn thực tế là quá phổ biến, lại đại đa số tình huống dưới đều là từ mình hài tử trong miệng nói ra. Nhà ai cha mẹ ban đêm đánh nhau, cha hắn đem hắn nương đánh lẩm bẩm. Lại tỷ như nói, nhà ai cha mẹ ban đêm chơi xếp chồng người. Hai người bọn họ nhưng không muốn trở thành đầu thôn lớn cây du hạ những cái kia người nhiều chuyện bắt quái cho cười, cho nên nằm trên giường về sau, phu thê lưỡng liền nghị trăm phương ngàn kế ống tiểu nha đầu đi ngủ. Nhưng mà, hôm nay Bảo Nhi tựa như là cố ý một dạng mặc cho bọn hắn làm sao ngon hống, nàng hai con mắt vẫn như cũ tròn quay tròn đổi tới đổi lui, cái kia có một chút buồn ngủ. Dày vò hơn nửa giờ, Trình Lý Âu Vi toàn thân khô nóng, nhịn không được uy hiếp nói, Chu Gia Nghi, ngươi nếu là lại không ngủ, liền để ngươi cha đánh ngươi cái mông nhỏ. Bảo Nhi lạc lạc một trận kiểu cười nói, mụ mụ xấu, ba ba mới không nỡ đánh ta đây. Chu Dương cũng là không còn gì để nói, lập tức nói, Bảo Nhi, đã rất khuya mau ngủ đi. Ba ba, ngươi cho ta kể chuyện xưa đi, kể xong ta liền ngủ. Bảo Nhi thừa cơ đưa ra điều kiện của mình. Tốt, ba ba liền kể cho ngươi một cái rùa thỏ thi chạy cố sự. Ừm. Sau đó, Chu Dương nặng nề mà mang theo từ tính thanh âm trong phòng vang lên, có một ngày, trong rừng rậm con thỏ cùng rùa đen tranh tài chạy bộ, con thỏ chế rêu rùa đen bỏ đến trường. Cố sự sau khi nói xong, Chu Dương nhẹ nhàng mà hỏi, Bảo Nhi, cố sự này em hay sao? Em hay, thỏ thực tế là quá đần. Vậy ngươi biết cố sự này giảng một cái gì đạo lý sao? Không biết. Cố sự này nói cho chúng ta biết, khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người lạc hậu. Làm sự tình phải có kiên trì không ngừng tinh thần, vững vàng cuối cùng có thể thắng lợi. Nha. Bảo Nhi minh bạch, Bảo Nhi về sau không muốn làm ngây ngốc con thỏ nhỏ. Kêu Bảo Nhi muốn trở thành một con khiêm tốn tiểu ô quy sao? Không muốn, Bảo Nhi muốn trở thành một con thông minh thỏ. Đây là vì cái gì? Bởi vì rùa đen xấu. Cái này chuyển hướng thật sự có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a, mặc kệ là Chu Dương hay là Lý Ấu Vi đều bị tiểu nha đầu này đồng nôn chỉnh phá phòng trong phòng truyền đến một nhà ba người vui sướng tiếng cười. Tại cái này lĩnh giấy hôn thú đặc thù đêm, Chu Dương cuối cùng ăn vào thịt. Mặc dù hơi trễ, nhưng là cũng không ảnh hưởng khẩu vị của hắn. Tiểu nha đầu dù sao quậy một ngày nghe xong cố sự sau không đầy một lát liền ngủ mất. Nghe tới tiểu nha đầu kéo dài bình ổn tiếng hít thở về sau, Chu Dương biết cơ hội đến. Hắn lúc này đem tiểu nha đầu từ giữa đó chuyển qua phía bên phải đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, còn hắn thì thuận thế lăn một vòng, nhanh chóng chui vào Lý Ấu Vi trong chăn. Sau đó tại Lý Ấu Vi muốn cự còn nên thẹn thùng bên trong, thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều xuân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Dương liền nhìn một chút trong chăn vẫn còn ngủ say Lý Ấu Vi cùng tiểu nha đầu, Chu Dương khỏe miệng nhịn không được có chút dương lên. Buổi tối hôm qua, cô nàng này quả thực là mệt mỏi. Mình nghẹn hai đời tình dục chi hỏa nhưng không dễ dàng như vậy dập tắt, hắn cũng không biết buổi tối hôm qua hết thảy muốn tiểu nhi tử mấy lần, dù sao hết thảy lúc kết thúc, sắc trời đã hơi sáng. Bởi vì thực tế là quá mệt mỏi cho nên cho dù là đội sản xuất bắt đầu làm việc tiếng còi vang hai lần, nhưng sửng sốt không có đánh thức nàng. Chu Dương ngược lại là nghe tới nhưng là hắn nhưng không có đánh thức nàng. Đội sản xuất điểm kia công điểm hắn thật đúng là trướng mắt, mệt gần chết ngày kế 5-6 cái công điểm, tính được ngay cả 5 mao tiền đều không có. Mà mình nếu là làm việc cho tốt, một ngày nói ít có thể phiên dịch 2 vạn chữ, phỏng đoán cẩn thận hơn 10 đồng tiền, cái kia cần dùng tới nhà mình nàng dâu đi kiếm mấy cái kia công điểm. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì đem trong lòng cố này lửa phát tiết ra ngoài, sáng sớm hôm nay Chu Dương cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, không có chút nào đại chiến qua đi mệt mỏi. Hắn ẩn ẩn phát hiện, mình sau khi trùng sinh, tựa hồ thân thể cũng phát sinh một chút biến hóa. Mặc dù địa phương khác không có phát giác có cái gì khác biệt, nhưng là hắn lại rõ ràng cảm giác thân thể của mình tố chất mạnh lên, đầu óc cũng biến thành càng thêm linh hoạt. Mặc dù không biết cái nào khâu xảy ra vấn đề, nhưng tóm lại đây là chuyện tốt, bởi vậy Chu Dương cũng không có truy đến cùng. Đem trong phòng thùng nước tiểu rửa qua về sau, Chu Dương nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, sau đó bắt đầu làm điểm tâm. Nấu lên một nồi cháo gạo, lại đem hôm qua còn lại hai cái bánh bao lớn tắt miếng, xoát bên trên dầu trong chảo nóng rửa một lần, rải lên một điểm muối ăn, hương vị kia thật sự là tuyệt. Bất quá tiểu nha đầu không thích hợp ăn quá cứng đồ vật, Chu Dương chuyên môn cho nàng trưng một bát trứng gà canh. Điểm tâm vừa làm tốt, Chu Dương liền nghe tới Bảo Nhi lẩm bẩm thanh âm. Biết tiểu nha đầu muốn đứng lên, Chu Dương đương tức tiến liễu, cấp tốc cho nàng mặc quần áo tử tế, cũng đưa nàng ôm ra ngoài, miễn cho nàng đánh thức Lý Âu Vi. Đây là Chu Dương lần thứ nhất chiếu cố Bảo Nhi sinh hoạt thường ngày, tiểu nha đầu trưởng lớn hai con đôi mắt to xinh đẹp, tràn ngập tò mò. Bất quá từ ngọt ngào lún đồng tiền cùng vung vẩy tay nhỏ liền có thể nhìn ra được, tiểu nha đầu tâm tình rất tốt. Cho nữ nhi rửa mặt xong, xoát răng về sau, Chu Dương tương nàng ôm đến trong viện lớn thất tối dưới bên cạnh, sau đó trương la hai trà con ăn điểm tâm. Bảo Nhi khẩu vị không sai, hao tài hai cái trứng gà canh tất cả đều tiến nàng bụng nhỏ bụng, cháo gạo cũng uống một chén nhỏ, lúc này mới vừa lòng thỏa ý để chén xuống đũa. Đem bát đũa thu thập sạch sẽ, lại đem còn lại điểm tâm phóng tới trong nồi, Chu Dương tải ôm Bảo Nhi ra cửa. Hắn hôm nay đến đi một chuyến đại đội, cùng trong đội nói một chút hắn về sau không lên công sự tình, thuận tiện cũng giao tiếp một chút. Dù sao, hắn về sau làm việc trọng tâm đều đem đặt ở phiên dịch trong công việc, quả thực không có thời gian quản đội sản xuất sự tình. Cứ việc ghi điểm biên cương vị làm việc cũng không phải là rất mệt mỏi, nhưng là công việc này tốn thời gian quá dài, lại còn muốn thời khắc giám sát kiểm tra các thôn dân sản xuất nhiệm vụ hoàn thành tình huống, quá ảnh hưởng hắn phiên dịch làm việc. Trọng yếu nhất chính là hiện tại đã là năm 1975, khoảng cách khôi phục thi đại học tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian 2 năm, hắn thật không có nhiều thời giờ như vậy nhưng lãng phí. Chương 18, cựu nhân gặp mặt Chu Dương Lai đến đội sản xuất thời điểm, nhạc phụ Lý Phong Niên cùng 4 đội đội trưởng Trần Kiến Anh cùng đội 5 đội trưởng Trương Căn Vượng ngay tại phân phối nhiệm vụ. Nhìn thấy Chu Dương tới, Trần Đình Anh lúc này nói, "Chu Chi Thanh, ngươi cho 4 đội đăng ký một chút hôm nay sản xuất nhiệm vụ." Nghe tới Trần Kiến Anh, Chu Dương nắm đấm không khỏi nắm chăm chú. Nếu không phải hiện tại thời cơ không thích hợp, hắn thật muốn hiện tại xông đi lên đem cái này Vương Bắt Đạn tấm kia nhân vật phản diện mặt đập nhuyễn nát. Tiền thế Lý Âu Vi sở dĩ mang theo Bảo Nhi tự sát, cùng trước mắt cái này cái dạng chó hình người đồ vật có trực tiếp quan hệ. Nếu như nói Chu Dương bức bỏ phá hủy Lý Âu Vi sinh hoạt hy vọng, như vậy Trần Kiến Anh cùng toàn bộ Trần gia ước hiếp bức bách, thì là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Bất quá Chu Dương lại không có động thủ, ngược lại là nhẹ gật đầu, nói một tiếng, "Được." Không phải hắn không muốn động thủ đánh tơi bời ra hỏa này dừng lại, mà là hắn cảm thấy đánh người cũng không thể giải quyết vấn đề, sẽ còn thụ người tay cầm. Mà lại, hắn thấy Trần Kiến Anh cái này người như vậy càng nên đợi ở trong lao hoặc là trực tiếp kéo ra ngoài ăn củ lạc, vẹn vẹn chỉ là bị đánh một trận thực tế là lợi cho hắn quá. Bởi vậy hắn tỉnh táo cầm lấy nặng nề sách, bắt đầu đăng ký lên các sản xuất tiểu tổ nhiệm vụ. Mặc dù Chu Dương hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn cùng nhạc phụ nói một chút về sau không lên công sự tình. Nhưng là tại không có đạt được đại đội phê chuẩn trước đó, hắn còn phải tiếp tục làm tốt ghi điểm biên làm việc. Bằng không, đó chính là bỏ gánh, là thái độ vấn đề, là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Rất nhanh, đem mấy cái sản xuất tiểu tổ sản xuất nhiệm vụ đăng ký tốt về sau, mấy cái thôn cán bộ trở lại đại đội bộ. Vào cửa về sau, Lý Phong Niên một bên cho mình thuốc lá sợi trong nồi trang lá cây thuốc lá, vừa nói, thế nào không thấy được Tiểu Vi đến bắt đầu làm việc. Không đợi Chu Dương nói chuyện, Bảo Nhi liền la hét nói, "Ông ngoại, mụ mụ ở trong chăn bên trong ngủ ngon." "Bảo Nhi, đừng nói mỏ." Tiếp lấy Chu Dương cười giải thích nói, "Cha, Tiểu Vi hôm nay thân thể không lớn dễ chịu, cho nên ta để nàng trong nhà nghỉ ngơi một ngày." "Không thoải mái, không phải bệnh đi." Không đợi Chu Dương nói chuyện, liền nghe một bên đại đội trưởng Trần Kiến Anh một mặt cay nghiệt nói, "Hừ, Lý Chi Thường, nhà ngươi cô nương này thật là yếu ớt." Lý Phong Niên nhíu mày nói, "Trần đội trưởng, lời này của ngươi là ý gì? Hiện tại thế nhưng là ngày mùa chi quý, đại gia hỏa nhà ai không phải từ sớm bận đến muộn, có cái đau đầu nhức óc đều rất bình thường, ngươi thấy nhà ai người lại bởi vì điểm này bệnh nhẹ nhỏ đau nhức mèo trong nhà tránh quấy rầy, đây không phải yếu ớt đây là cái gì?" Trần Kiến Anh lạnh lùng nói, không có chút nào che giấu bất mãn trong lòng. Lý Phong Niên biết Trần Kiến Anh đối với mình có phục, cũng không sợ mình cái thôn này bí thư chi bộ, nhưng là nghe tới hắn nói như vậy trong lòng vẫn như cũng là nhịn không được một trận nén giận. Nhà ta khuê nữ chính là yếu ớt thế nào ăn nhà ngươi lương từ rồi. Lý Phong Niên nữ nhìn này nô không nhìn được nhất người khác nói hắn khuê nữ nghe nói như thế, tính tình lập tức liền đi lên. Là không ăn nhà ta lương thực, nhưng là ngươi làm như vậy để cái khác thành viên nghĩ như thế nào? Thích thế nào nghĩ liền thế nào nghĩ, ta Lý Phong Niên đi đến đang ngồi đến thẳng, không sợ người khác nói. Liền sợ ngươi đi không đang ngồi không thẳng. Lời này của ngươi là ý gì? Ngươi nếu là cảm thấy lao tử làm việc thiên tư, ngươi có thể đến công xã cáo ta đi, ở đây ồn ào cọp lông. Ngươi chẳng lẽ không có làm việc thiên tư sao? Ngươi nếu không có nói, cái này phân viên cương vị có thể đến phiên tiểu tử này. Trần Kiến Anh chỉ vào Chu Dương lớn tiếng nói, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng, 3 phần khinh thường, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Trần gia tại Bát Bảo Lương thôn là danh gia, lại đại đa số người không phải dòng họ chính là quan hệ thông gia, rắc rối khó gỡ phía dưới thế lực rất lớn. Mà Trần Kiến Anh bản nhân cũng có phần có năng lực, nhất là sẽ luồn túi, bởi vậy năm đó tuyển thôn bí thư chi bộ thời điểm hắn là tình thế bắt buộc. Kết quả không nghĩ tới tham gia quân ngũ nhiều năm Lý Phong Niên đột nhiên từ bộ đội giải nghệ, hơn nữa còn là bởi vì tổn thương bởi vì công giải nghệ, người vừa về thôn nhi, liền trực tiếp bị thượng cấp bổ nhiệm làm Bát Bảo Lương đại đội thôn chi bộ bí thư. Trần Kiến Anh bí thư chi bộ mộng còn chưa kịp làm liền ngâm nước nóng rơi vào đường cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, được bổ nhiệm làm đoàn kết công xã thứ tư đội sản xuất đại đội trưởng. Đừng nhìn đại đội trưởng cùng thôn bí thư chi bộ tại hành chính cấp bậc bên trên không có quá lớn khác nhau, nhưng là quyền lực bên trên lại kém không ít. Đại đội trưởng chỉ là quản một cái đội sản xuất sự tình, mà thôn bí thư chi bộ quản chính là một cái hành chính thôn ấp toàn bộ sự vụ, bình thường một cái hành chính thôn ấp sẽ quản hạt nhiều cái thôn. Cho nên, Lý Phong Niên không chỉ có thể quản Bát Bảo Lương thôn 2 cái đại đội, còn có thể quản sát vách đất bằng thôn, Diêm Cửa Tiệm, Lớn Năm Hảo thôn cùng Tả Gia thôn, Nguyễn Gia thôn trở to to nhỏ nhỏ 8 cái thôn 17 cái đội sản xuất sự vụ, quyền lực lớn cực kỳ. Chuyện này theo Trần Kiến Anh, hoàn toàn là Lý Phong Niên đoạt vị trí của hắn, bởi vậy đối Lý Phong Niên ghi hận trong lòng. Mà Trần Kiến Anh đúng là đâm trúng Lý Phong Niên chỗ đau. Tại để Chu Dương đương ghi điểm biên chuyện này bên trên, hắn xác thực tự tư một lần. Chủ yếu là chịu không được nhà mình khuê nữ cầu khẩn, cho nên mới đem toàn bộ sản xuất đội thanh nhàn nhất làm việc cho Chu Dương. Bất quá Lý Phong Niên cũng là thua người không thua trận, hắn vô bàn một cái nói, lao tử chính là để con rể của mình khi ghi điểm biên người có thể sao thế, ngươi nếu có thể trong thôn tìm ra một cái so hắn trình độ văn hóa cao hơn người, lao tử để hắn đem cái này ghi điểm biên cương vị nhường lại. Nói nhảm, ai không biết hắn là trong thành đến chi thành, trình độ văn hóa cao. Nhưng là một cái ghi điểm biên mà thôi. Có thể viết chữ sẽ toán thuật là được muốn cao như vậy trình độ văn hóa làm gì? Hừ, có văn hóa chính là ưu thế, ngươi nếu không phục liền đi công xã cáo ta, không có chuyện gì, ít tại lao tử trước mặt mù ồn nào, chọc giận lao tử, trực tiếp đánh ngay cả lão nương ngươi đều không nhận ra ngươi. Trần Kiến Anh nhìn một chút Lý Phong Niên cường tráng dáng người cùng toàn thân trên dưới rắn chắc khối cơ thịt, nhìn lại mình một chút toàn thân gầy còm đơn bạc dáng vẻ, cân nhắc một phen, biết không phải là đối thủ của Lý Phong Niên. Chỉ gặp hắn lạnh hừ một tiếng, sau đó một bà nhấc lên trên mặt bàn mũ rơm meo lên, sau đó nhanh chân ra đại đội văn phòng. Lúc trước khi ra cửa, Trần Kiến Anh quay người nói lần nữa, "Lý Phong Nghiên, chuyện này chúng ta không xong, lão tử nhất định sẽ đi công xã phản ứng ngươi." "Lan mẹ ngươi cái đầu, thích thế nào địa, khi lão tử chả lẽ lại sợ ngươi?" Lý Phong Nghiên bá khí về đối nói. Nhưng mà, một bên Chu Dương nghe nói như thế về sau, ánh mắt lóe lên một tia sắc cơ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Trần Kiến Anh đã sớm là thủng trăm ngàn lỗ. Lý Phong Nghiên lúc này vừa lúc ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy con rể trong mắt sắc khí, hắn lập tức có chút chấn kinh tại nhà mình con rể lấy ở đâu loại khí thế này. Cứ việc chỉ là lơ đãng thoáng nhìn, nhưng là còn như thực chất sát khí lại làm cho hắn cái này đã từng đi lính diệt qua phỉ lão binh đều cảm thấy kinh hãi. Không muốn cùng loại người này chấp nhận, hắn không làm gì được ta. Lý Phong Nghiên lạnh nhạt nói. Chu Dương lại lắc đầu nói, cha, minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, ngài vẫn là cẩn thận một chút, họ Trần sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Không có chuyện, hắn có bao nhiêu cân lượng cha ngươi ta vẫn là rõ ràng, hắn nếu dám cả cái gì yêu tiêu thân, lão tử đánh gậy hắn chân chó. Không đợi Chu Dương nói chuyện, Bảo Nhi liền mại thanh mại khí nói, ông ngoại, mụ mụ nói, đánh người là không đối. Ha ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, vậy mà quản lên ông ngoại sự tình. Lý Phong Nghiên vừa cười vừa nói, ông ngoại, không cho phép đánh gãy người chân chó. Nói đến đây, Bảo Nhi đột nhiên hơi nghi hoặc một chút cau mày hỏi, ba ba, người làm sao lại có chân chó? Chu Dương đương tức cười một cái nói, Bảo Nhi, ông ngoại chỉ là nói đùa với ngươi, đừng coi là thật. Đó lấy, Chu Dương nói lần nữa, cha, vẫn là câu nói kia, ngài phải tất yếu cẩn thận. Qua một thời gian ngắn ta lại thu thập cái này lão Vương tam chứng. Nhìn xem con rể một mặt lo lắng cùng phẫn nộ, nghĩ đến vừa rồi kia còn như thực chất sắc cơ, Lý Phong Nghiên gấp vội và nói, ngươi cũng không nên làm cái gì vậy, một là không đáng, nhị lai cái này cũng không tính đại sự gì, ngươi cũng không cần thiết chấp nhận với hắn. Nam nhân mà, độ lượng lớn một chút, không muốn bụng dạ hẹp hòi cùng người tính toán chi ly. Chu Dương nghe vậy chỉ là cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Chương 19, bi kịch của kiếp trước. Chu Dương biết Lý Phong Nghiên không nghĩ mình bởi vì chuyện này mà phí tâm tư, cũng không nghĩ để cho mình bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng Trần Kiến Anh phát sinh xung đột chính diện. Dù sao Trần gia tại Bát Bảo Lương thôn thế lực rắc rối khó gỡ, thậm chí nửa cái làng người đều cùng bọn hắn có quan hệ thân thích, nếu thật là gây Trần Kiến Anh, về sau miễn không được lại là một đống chuyện phiền toái. Mặc dù không đến mức ảnh hưởng cái gì, nhưng là con cóc bỏ ngu bàn chân, không cắn người nhưng cách đứng người. Nhưng là Chu Dương lại biết, mình cùng Trần Kiến Anh ở giữa thủ cũng không phải là bởi vì vừa rồi kia vài câu ép buộc, mà là bởi vì Lý Âu Vi, Bảo Nhi cùng toàn bộ Lý gia. Giữa bọn hắn cừu hận không phải ngôn ngữ bên trên nhỏ tranh chấp, mà là dính đến nhiều cái nhân mạng, thật sự huyết hải thâm cừu. Tiền thế, Chu Dương là 75 năm tháng 7 phần rời đi Bát Bảo Lương thôn, 78 năm tháng 9 phần trở về. Lúc kia, Lý Âu Vi vừa mới qua đời không đủ trăm ngày. Thống khổ sau khi, Chu Dương đương tức điều tra lên Lý Âu Vi nguyên nhân cái chết. Hắn hiểu rõ Lý Âu Vi, nha đầu kia mặc dù manh xuẩn nhưng lại dám yêu dám hận, ý chí cứng cỏi, nếu như không có đặc biệt nguyên nhân khác, nàng là sẽ không tự sát càng sẽ không mang theo nữ nhi cùng một chỗ tự sát. Dù sao nàng là như thế yêu Bảo Nhi, coi nàng là thành trong lòng bảo, làm sao lại nhẫn tâm như vậy? Cái này không điều tra không biết, một điều tra thật đúng là để hắn điều tra ra một đống lớn chuyện bí ẩn, trong đó liền bao quát Trần Kiến Anh cùng Trần gia đối Lý gia làm ra các loại táng tận thiên lương sự tình. Căn cứ Chu Dương điều tra kết quả, Lý Âu Vi cùng Lý gia bi kịch chết bởi một trận thiên tai. Ngay tại hắn rời đi Bát Bảo Lương đại đội năm thứ hai, tức năm 1976 mùa thu, Vân Sơn huyện tao ngộ trăm năm khó gặp mưa to. Trận kia mưa to trọn vẹn hạ 3 ngày 3 đêm, dẫn đến làng Thượng Du Bảo Phong đập chứa nước mực nước vượt qua đường ranh giới, đê đập cũng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa xuất hiện khe hở. Bảo Phong đập chứa nước làm Vân Sơn huyện thứ hai lũ lụt, chẳng những gánh chịu lấy chống lũ vỡ đê tác dụng, đồng thời cũng quan hệ đến thượng hạ du mấy chục cái thôn trang đồng ruộng tưới tiêu trách nhiệm. Một khi đập chứa nước đê đập bị hồng thủy xung hủy, hơn 100 triệu mét khối lũ lụt lao nhanh mà ra, hạ du mấy chục cái thôn trang đứng trước bị hồng thủy bao phủ nguy hiểm. Đây cũng không phải là thôn trang bao phủ vấn đề mà là dính đến mấy vạn người sinh tử nặng đại nguy cơ, một cái xử lý không thích đáng, hậu quả khó mà lường được. Tình hình nguy hiểm xuất hiện về sau, làm thôn bí thư chi bộ Lý Phong Nghiên quyết định thật nhanh, hắn một bên để người đội mưa sơ tán hạ du tất cả thôn trang bách tính cùng súc vật. Cùng lúc đó, tự mình phát động chung quanh 7-8 cái thôn trang mấy ngàn thành tráng niên bảo vệ đê đập, mà Lý gia 4 cái nhi tử cũng toàn bộ để hắn mang lên lớn đê, vùi đầu vào giải nguy bảo đảm đê bên trong tới. Nhưng là, bởi vì tình hình nguy hiểm phát hiện thực tế là quá muộn, lại thêm vỡ đê miệng bị bùn cắt cùng thượng du lao xuống tạp vật cho chắn chết rồi, không cách nào đem dư thừa hồng thủy phát tiết ra ngoài. Cuối cùng, đê đập không có bảo trụ. Đê đập sụp đổ thời điểm, Lý Phong Niên cùng 4 cái nhi tử đều tại lớn trên đê, kết quả phụ tử 5 người toàn bộ bị hồng thủy cuốn đi. Đồng thời bị hồng thủy cuốn đi còn có tham gia chống lũ cứu tế 6-70 cái thanh niên nam nữ, bọn hắn cùng nhau trở thành lần này nặng đại tai họa nhóm đầu tiên người bị hại. Chờ hồng thủy tối lui, mọi người chỉ là tại một gốc cái cổ siêu mẹo trên cây tìm tới kết thúc 2 cái đuổi Lý Quốc Cường. Mà Lý Phong Niên cùng 3 cái nhi tử thi thể thì là tại sau 4 ngày bị tìm về. Trong lúc nhất thời, Lý gia nhiều 4 cố quan tài, thôn đầu đông núi nhỏ trên xà nhà nhiều 4 tòa ngôi mộ mới. Một trận hồng thủy triệt để phá hủy Lý gia, ngày xưa nhân khẩu phồn thịnh đại gia tộc cơ hồ là một nháy mắt liền suy sụp. Tương phản, Trần Kiến Anh một nhà lại châu. Tại Lý Phong Niên hy sinh về sau, thôn bí thư chi bộ vị trí tự nhiên là trống không, tại Trần Kiến Anh nhiều mặt luồn cúi phía dưới, thuận lợi tiếp nhận Lý Phong Niên vị trí, trở thành Bát Bảo Lương đại đội thôn bí thư chi bộ. Trần Kiến Anh tại làm cái thôn này bí thư chi bộ về sau, làm chuyện làm thứ nhất chính là chèn ép Lý gia. Chứ bởi vì hắn ghi hận Lý Phong Niên đoạt thôn bí thư chi bộ vị trí bên ngoài, Trần Kiến Anh còn ghi hận Lý Phong Niên không nguyện ý cùng hắn kết thân ra sự tình. Trần Kiến Anh có 3 trai 2 gái, hai nhi tử Trần Cương cùng Lý Ấu Vi niên kỷ tương tự, cho nên Trần Kiến Anh cố ý cùng Lý Gia Kết làm nhi nữ thân gia. Bởi vậy, hai người sau khi làm việc, Trần Kiến Anh liền nhiều lần cùng Lý Phong Niên nói. Nhưng là Lý Phong Niên biết Trần Cương ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều đủ, cũng không phải là cái đứng đắn gì đồ chơi, cho nên rất thẳng thắn liền từ chối hắn. Không lâu về sau, Lý Ấu Vi liền gả cho trong thành đến Chu Dương. Lại về sau Trần Kiến Anh muốn để Lý Gia lão tư Lý Quốc Cường cưới nhà hắn bốn nữ nhi Trần Song, kết quả Lý Quốc Cường trướng mắt cao lớn thô kệch Trần Song, ngược lại đối thôn bên cạnh thon thả mảnh cán Trung Na có cảm giác, cho nên Lý Phong Niên lần nữa cự tuyệt Trần Kiến Anh. Liên tục hai lần bị Lý Gia cự tuyệt, cái này khiến Trần Kiến Anh cảm thấy Lý Phong Niên căn bản chính là xem thường bọn hắn Trần gia, ghi hận liền biến thành tử thủ. Lý Phong Niên khi còn tại thế, Trần Kiến Anh vẫn tương đối khắc chế. Hắn cũng không cần ẩn giấu, nhưng nhiều lắm là cũng liền tại trong lời nói chống đối vài câu, cũng không dám làm cái gì quá chuyện quá đáng. Dù sao Lý Phong Niên hiện tại thế nhưng là thôn bí thư chi bộ, chuyên quản hắn cái này đội sản xuất đại đội trưởng. Nhưng là Lý Phong Niên hy sinh về sau, gia hỏa này liền không che giấu chút nào đối Lý gia bất mãn, thậm chí vu công mở trả thù. Sự cố phát sinh về sau, Lý gia năm cái nam nhân chết bốn cái, còn lại Lý Quốc Cường cũng tê liệt tại giường, trong nhà già trẻ lớn bé mười mấy người người ăn uống liền tất cả đều đặt ở mấy cái nữ nhân trên người. Thế là, nguyên bản thân thể không tốt Trương Quế Anh cùng Lý Âu Vi, cũng không thể không cùng mấy vóc tức đầu tự xuống đất kiếm công điểm. Sinh hoạt bức bách, dù sao cả một nhà không là trẻ con nhi chính là người bại liệt, không hạ làm việc nhi liền không có lương thực ăn. Mà Trần Cương vì trả thù Lý gia, lại vô sỉ lợi dụng quyền lực trong tay, cố ý châm đối với các nàng những này cô nhi quả mẫu. Hắn đem trong đội khổ nhất công việc nặng nhọc nhất nhi phân phối cho các nàng, tại kế công điểm nhi thời điểm cũng cố ý thiếu cho, căn bản cũng không chú ý Lý Phong Niên cùng ba cái nhi tử, nhưng là vì giải nguy cứu tế mới hy sinh. Vẹn vẹn chưa tới nửa năm, Trương Quế Anh thân thể liền đổ chịu mấy tháng về sau cũng buông tay nhân gian. Ngay sau đó, Lý gia trưởng tôn, cũng chính là Lý Kiến Quốc lớn nhi tử Lý Hổ vì cải thiện trong nhà sinh hoạt, cũng vì cho mấy cái đệ đệ muội muội làm điểm thức ăn mặn bồi bổ thân thể, giấu giếm người trong nhà xuống sông mò cá. Nhưng không có dự liệu được thượng du đập chứa nước đột nhiên mở cống vỡ đê, kết quả năm gần 9 tuổi hài tử vĩnh viễn biến mất tại mênh mông sông lớn bên trong, ngay cả cái thi thể cũng không có tìm. Lại về sau, Lý gia mới ra đời hai cái năm gần hài tử 1-2 tuổi, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, cộng thêm sinh bệnh không có tiền trị liệu, cũng không còn. Chịu không được đả kích tam tẩu Vương Lệ Hà điên nhị tẩu Tôn Lộ thì là mang theo hài tử trở lại nhà mẹ đẻ, nuôi sống toàn gia trách nhiệm cuối cùng rơi xuống Lý Ấu Vi cùng đại tẩu, tứ tẩu trên thân. Mà Lý gia bi kịch còn không có xong, chân chính đem Lý Ấu Vi ép lên tuyệt lộ thì là Trần Kiến Anh nhi tử Trần Cương. Cùng phụ thân của hắn đồng dạng, Trần Cương biết mình bị Lý gia ghét bỏ về sau, trong lòng một mực kìm nén một cỗ lửa. Lý Phong Niên cùng Lý gia mấy cái ngốc đại hát thô bốn đại kim cương tại thời điểm, hắn tự nhiên không dám sinh ra tà tâm, mấy cái kia đều là lỗ mãng người, treo lên người đến thế nhưng là dám ra tay gắt. Nhưng là hiện tại Lý gia gặp khó, Trần Cương tự nhiên không có cố kỵ, năm lần ba phen đến dây dưa Lý Âu Vi. Thậm chí có một lần, cái này Vương Bắt Đạn kém một chút đem Lý Âu Vi kéo tới bắp cương chiếm, cũng may các thôn dân nghe tới Lý Âu Vi tiếng hô hoán chạy tới, lần này mới đưa hắn dọa chạy. Lý Âu Vi nhảy sông năm đó, Bảo Nhi bởi vì liên tiếp chảy máu mũi, đi bệnh viện tra ra bệnh nan y, để nàng đầu tiên là đi kinh thành tìm Chu Dương, nhưng lại tra không người này. Khi nàng trở lại Bát Bảo Lương thôn thời điểm, lại bị Trần Cương cho cuốn lên. Lúc ấy Trần Cương đã tang vợ hơn 2 năm, nhìn thấy Lý Âu Vi mặc dù sinh hài tử, nhưng là vẫn như cũ thủy linh, trong lòng lửa nóng cực kỳ. Nhưng Lý Âu Vi nhưng như cũ trướng mắt hắn, lại một lần nữa cự tuyệt hắn. Trần Cương phẫn nộ sau khi lúc này cho Lý Âu Vi hạ đạt cuối cùng thông điệp, nếu như nàng không đồng ý gả cho hắn, hắn liền để Lý gia tại Bát Bảo Lương thôn sống không nổi. Đối mặt trượng phu bức bỏ, phụ mẫu huynh trưởng liên tiếp qua đời, nữ nhi bệnh nặng cùng Trần gia bức bách, Lý Âu Vi cái này vốn là nhỏ yếu nữ nhân rốt cục sụp đổ. Sau đó, nàng tại sau khi tan việc một cái chập tối, ôm nữ nhi một đầu đâm vào hậu sơn đập chứa nước, phóng ánh sinh mệnh cuối cùng dừng lại tại Như Hoa 24 tuổi. Có thể nói, nếu như không có Trần Kiến Anh cùng Trần Cương hai cha con này, Lý gia sinh hoạt mặc dù gian khổ, nhưng lại không đến mức sống không nổi. Cho nên, Trần Kiến Anh, Trần Cương đều đáng chết, bất tử không đủ để bình Chu Dương lửa giận trong lòng. Mà tại Lý Âu Vi tự sát về sau, tê liệt tại giường Lý Quốc Cường triệt để bộ phát hắn liên tiếp viết 20 phong thư, hướng công xã cùng trong huyện báo cáo Trần Kiến Anh, Trần Cương phụ tử. Nhưng là hắn báo cáo lại đều bị Trần gia ép xuống, không có tóe lên một điểm bọt nước, cho đến Chu Dương trở về. Tại hiểu rõ xong những chuyện này về sau, Chu Dương là vừa tức vừa giận lại là hối hận lúc trước. Hắn tự mình nâng bút hướng càng thượng cấp bộ môn tố giác Trần Kiến Anh phụ tử sở tác sở vi. Sau đó tại ban ngành liên quan toàn lực điều tra phía dưới, Trần Kiến Anh, Trần Cương phụ tử cùng bọn hắn phía sau ô dù bị nổ tận gốc, chuyện này mới xem như kết thúc. Chỉ bất quá kết cục như vậy cũng không viên mãn, hắn tiểu kiều thế lại cũng không về được, mà cái này cũng thành Chu Dương cả một đời đau nhức. Chương 20, chứng bánh bao một thế này, bởi vì Chu Dương trùng sinh, rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến. Nhưng là cừu hận nhưng không có bởi vì cái này mà biến mất, ngược lại khi nhìn đến Trần Kiến Anh về sau càng thêm nồng đậm lại rõ ràng. Mà lại vừa rồi họ Trần rời đi thời điểm, trong mắt vẻ oán độc hắn là nhìn rõ ràng, không ngoài dự liệu, gia hỏa này tất nhiên sẽ có hành động. Lần này, Chu Dương tuyệt đối sẽ không để hắn lại tổn thương đến Lý Âu Vi cùng Lý gia bất cứ người nào. Cũng bởi vì như thế, nguyên bản định sau này không lại làm việc Chu Dương đột nhiên cải biến chủ ý, cái này công hắn còn được, tối thiểu nhất tại vận ngã Trần Kiến Anh trước đó không thể không bên trên. Mặc dù nói muốn lên công, nhưng là Chu Dương làm việc thực tế là chưa nói tới mệt mỏi. Người khác mệnh gần chết lúc làm việc, Chu Dương lại chỉ cần tới đất bên trong đi dạo, kiểm tra một chút các thôn dân làm công việc nhi có phải là hợp cách. Thời gian còn lại, hắn tuyệt đại đa số đều là ở văn phòng uống trà. Chắc không được Trần Kiến Anh sẽ để ý như vậy ghi điểm viên cái này cương vị, thực tế là quá thanh nhàn, thậm chí so hắn người đại đội trưởng này đều dễ chịu. Dù sao đội sản xuất đại đội trưởng mặc dù có không nhỏ quyền lực, nhưng là trách nhiệm cũng trọng đại, muốn đối toàn bộ sản xuất đội sản xuất phụ trách. Một cái đội sản xuất 150-60 người, người có hay không qua mùa đông lương thực, có thể hay không cam đoan có đầy đủ lương thực nộp lên cho quốc gia, những này đều cần đại đội trưởng phụ trách. Có một dạng không hoàn thành tốt, người ở phía trên muốn truy trách, phía dưới bách tính cũng phải chửi mẹ, nhưng không dễ làm. Ngược lại là trong đội ghi điểm viên, mỗi ngày tựa như cái địa chủ lao ra đồng dạng, chỉ cần tô tô vẽ vẽ là được, còn không cần phụ trách, thực tình dễ chịu. Bất quá, Chu Dương bây giờ lại không có nhiều thời giờ như vậy có thể cung cấp hắn lãng phí, cho nên hắn mặc dù quyết định tiếp tục làm cái này ghi điểm viên, nhưng là phiên dịch làm việc cũng không thể rơi xuống. Biết Lý Phong Niên không có gì chuyện quan trọng, cho nên hắn liền đem Bảo Nhi giao cho hắn, mà chính hắn thì là tới trước trong đất đi một lượng, kiểm tra các đội viên việc làm thế nào. Sau đó, hắn liền trở lại đại đội bộ giản dị trong văn phòng, xuất ra tiếng Anh tập san phiên dịch. Mặc dù dạng này vừa đến, phiên dịch phương diện tốc độ khẳng định là sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là một buổi sáng xuống tới hắn vẫn là phiên dịch hai cái không đủ 2000 chữ đoạn văn. Nói cách khác, Chu Dương một buổi sáng, vẹn vẹn lợi dụng trống không thời gian liền kiếm được 10 nguyên. Cái này nếu là khiến người khác biết, vậy còn không ao ước xấu. Phải biết mắt kế tiếp bình thường công nhân tiền lương cũng liền không đến 30 nguyên, huyện thành còn có một bộ phận lớn công nhân cầm 18 nguyên tiền lương, mà Chu Dương nửa ngày làm kiêm chức liền bù đắp được người khác nửa tháng tiền lương. Bị người ta biết về sau, vậy thì không phải là ao ước vấn đề, thậm chí khả năng lên cao đến đấu kỵ cùng cừu hận trình độ. Người trong nước không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, mọi người cùng nhau đói bụng không quan hệ, nhưng nếu như làm một dạng việc, người mỗi ngày thịt cá mà chúng ta lại phải nhận đói chịu đói, kia là tuyệt đối không được. Bởi vậy Chu Dương tại phiên dịch văn kiện thời điểm vẫn là rất điệu thấp, khi có người liền đem tập san thu lại, không có khi có người tài cán. Liền xem như bị người nhìn thấy cũng chỉ là nói học tập vĩ nhân nói chuyện. Vì thế, Chu Dương trên thân tùy thân mang theo một bản phổ thông sách, lấy che người thái mắt. Chu Dương tại đại đội bộ bắt đầu làm việc thời điểm, trong nhà Lý Âu Vi cũng tỉnh lại. Nhìn đi ra bên ngoài mặt trời đã soi sáng trong phòng, nàng liền biết thời điểm không sớm chí ít cũng đã 10 điểm rồi. Kết hôn mấy năm này, trừ sinh con đoạn thời gian kia, muốn như vậy rời giường nàng còn là lần đầu tiên. Càng làm nàng hơn cảm thấy đỏ mặt chính là, nàng lúc này vẹn vẹn mặc một thân hơi mỏng nội y nằm ở trong chăn bên trong, lại toàn thân trên dưới bủn rủn bất lực, nhất là hai cái bắp đùi, thật giống như căn bản không phải mình đồng dạng. Nghĩ đến buổi tối hôm qua điên cuồng, Lý Âu Vi đều cảm thấy mình không mặt mũi đi ra ngoài. Đồng thời nàng cũng không nhịn được đang nghĩ, nhà mình nam nhân kéo trứng về sau làm sao lớn thay đổi. Không chỉ là biết kiếm tiền nuôi gia đình mà lại đối với mình tốt hơn, trọng yếu hơn chính là tại phương diện kia cũng có biến hóa. Trước đó cho dù là lên giường, hắn cũng là ngốc đầu ngốc đồng dạng, làm qua loa. Nhưng là đêm qua, hoàn toàn không giống. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là quá trình kia thật là rất để người hoài niệm. Tại trên giường suy nghĩ lung tung một hồi lâu, Lý Âu Vi mới mang theo một tia không bỏ từ trong chăn bỏ lên, sau đó thay đổi bình thường quần áo. Đem trên giường đệm chăn xếp xong về sau, Lý Âu Vi đi tới nhà chính. Dày vò một đêm, lúc này nàng đói lợi hại, cảm giác đi đường đều tại co giật. Tốt trong nồi có làm tốt điểm tâm, ăn như hổ đói uống một bát cháo, ăn mấy khối xốp giòn hương ngon miệng màn thầu phiến về sau, Lý Âu Vi mới đứng ở phía sau cửa kêu gọi hai tiếng Bảo Nhi. Không nghe thấy đáp lại, nàng liền biết là nhà mình nam nhân đem hải tử mang đi, cũng không biết bị mang vào trong đất hay là bị đưa đến mâu thân nơi đó. Nhìn xem ngày sắp giữa trưa, biết Chu Dương giữa trưa muốn trở về ăn cơm, Lý Lăng Vi lúc này bắt đầu chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Hôm qua từ huyện thành mua thịt còn thừa lại một khối, hiện tại chính là ngày nóng, cái đồ chơi này căn bản thả không ngừng, cho nên Lý Âu Vi quyết định toàn làm cho nhà mình nam nhân bổ thân thể. Dù sao mẹ nàng nói qua, nam nhân làm chuyện kia là rất thương thân thể, buổi tối hôm qua hắn vất vả một đêm, khẳng định mệt chết. Trong nhà vườn rau xanh bên trong có rau cải trắng, Lý Âu Vi lúc này chặt một viên tiền đến, sau đó cắt thịt thái thịt xoay nhân bánh, tiếp lấy nhào bột mì cán bột. Chỉ chốc lát sau, một lồng trắng nếu mập mạp bánh bao thịt lớn liền mới mẹ ra nổi. Bởi vì vật liệu có hạn nhi, tất cả bánh bao cộng lại không tới 20 cái. Lý Âu Vi cho nàng cùng Chu Dương lưu lại 6 cái, còn lại dự định tất cả đều cho lão Trạch bên kia đưa qua. Tiết trời đầu hạ nhất là gian nan, một mặt là thời tiết khốc nhiệt khó nhịn, một phương diện khác thì là lúc này chính là trong một năm cực kỳ thời kỳ giáp hạt thời điểm, đại đa số người nhà đều muốn dựa vào rau dại sống qua. Vừa vặn lúc này, việc nhà nông vẫn còn tương đối nặng nề. Cho nên rất nhiều người một cái mùa hè thường thường sẽ gầy hơn 10 cân, thậm chí một mùa đông thật vất vả nuôi lên một điểm phiêu, mấy cái phục thiên liền toàn không còn. Khác nàng cũng giúp không được, liền nghĩ cho phụ mẫu cùng anh trai và chị dâu làm điểm ăn bồi bổ thân thể. Đem bánh bao phóng tới tráng men trong chậu, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng Lý Âu Vi tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, hơi chút do dự, nàng lại từ trong chậu xuất ra 3 cái bánh bao lớn, lúc này mới đem khóa cửa tốt, hướng về Lý gia đi đến. Vừa tới đến nhà mẹ đẻ, liền thấy mẫu thân ngay tại phòng bếp bận rộn, tứ tẩu Trung Na cũng tại lòng bếp miệng hỗ trợ nhóm lửa, bọn nhỏ thì là trong sân chơi bừa. Nhìn thấy Lý Âu Vi bưng cái chậu đi đến, phía trên còn dùng màu trắng lồng vải che kín, Trương Quế Anh liền biết nữ nhi lại cho bọn hắn đưa ăn. Người đứa nhỏ này lại cầm thứ gì đến rồi? Lý Âu Vi cười một cái nói, nương, ta cho các ngươi trừng chút bánh bao, các ngươi buổi trưa chịu hỗn loạn là được. Nói, Lý Âu Vi liền đem đổ đầy bánh bao tráng men buồn bỏ vào bếp lò bên trên. Trung Na xốc lên lồng vải liếc mắt nhìn, lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó kinh ngạc nói, nương, là bánh mì trắng từ đấy, xem ra thật thèm người. Trương Quế Anh nhìn thấy bánh bao phía dưới chảy ra màu vàng dầu trơn, há to miệng nói, vi vi, cái này bánh bao chẳng lẽ bánh nhân thịt nhi? Ừm, thịt heo cải trắng nhân bánh. Lý Âu Vi nhẹ gật đầu nói, thật sự là bánh nhân thịt nhi a, kia muốn bao nhiêu thịt?
lại nói các ngươi vừa mới mời người trong nhà ăn cơm, thế nào lại đưa nhiều như vậy bánh bao tới?
Lúc này, Trung Na cũng nói, Vivi, về sau ngươi vẫn là không muốn đưa chúng ta dạng này để người nhìn cũng tốt, cũng sẽ để Dượng đối ngươi có ý kiến.
Trương Quế Anh cũng nhẹ gật đầu nói, tẩu tử ngươi nói đúng, các ngươi dù sao cũng là người một nhà nhà, ngươi lào hướng nhà mẹ để tặng đồ không tốt lắm.
Lý Ấu Vi cười một cái nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, bảo nhi cha cũng không phải người như vậy.
Nói xong, Lý Ấu Vi không đợi mẫu thân cùng tẩu tẩu nhiều lời, lợi dụng muốn cho Chu Dương đưa cơm làm lý do rời đi Lý ra.
Phương Bắc bánh bao lớn, chương 21, xung đột chính diện đại đội bộ.
Văn phòng. Lý Ấu Vi cơm đưa tới thời điểm vẫn chưa tới 12 điểm, lúc này Chu Dương chính tại giản dị đầu gỗ trên mặt bàn phiên dịch bản thảo.
Nghe tới tiếng bước chân, Chu Dương đương sắp tiếng Anh tập san thu bảo, miễn cho bị người khác phát hiện mang đến phiền toái không cần thiết. Bất quá khi hắn nhìn thấy đi vào là nhà mình tiểu kiểu thê về sau, cả người liền buông lòng xuống.
Chỉ một mình người a.
Vào cửa về sau, Lý Ấu Vi một bên từ lồng bố lý mặt đem đóng gói tốt bánh bao cùng cháo gạo hướng trên mặt bàn thả, vừa nói:
"Ừm, cha mang theo Bảo Nhi đến tiểu Hà Vịnh mảnh đất kia bên trong đi, người khác cũng là mỗi người làm việc riêng cũng không chỉ có một mình ta mà."
Chu Dương vừa cười vừa nói:
"Vậy thì nhanh lên ăn đi."
Nhìn xem cơm chưa vậy mà là bánh nhân thịt nhì bánh bao, Chu Dương lập tức vui mừng nhướng mày.
Chúng sinh đến nay hắn đối trước mắt sinh hoạt cái gì đều hài lòng, duy chỉ có phương diện ăn uống lại làm cho hắn nhịn không được có chút nhà rãnh. Mặc dù hắn hết thệ cũng không ăn mấy trận thô lương, nhưng là mỗi ăn một bữa đồ ăn bánh bột nô cùng bánh bao đen, đều để hắn không thoải mái một lần.
Chu Dương thuận tay cầm lên một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bánh bao thịt, hướng miệng bên trong nhét đồng thời hỏi: "Nàng dâu, ngươi ăn không có?"
"An ta là ăn cơm tới."
Lý Âu Vi như nói thật nói:
"Làm sao không nhiều mang mấy cái tới, cha cùng Bảo Nhi cũng ở đây. Ta hôm nay không ít trưng, trừ cho hai người chúng ta lưu cái 9 cái bên ngoài, còn lại tất cả đều đưa đến lao trạch nơi đó đi, một hồi nương sẽ đem bánh bao đưa tới địa điểm đi lên."
Lý Âu Vi nói.
"Vậy ta liền yên tâm."
Đang nói, ngoài văn phòng mặt lần nữa truyền đến vài dạy thủ công dạy đập đạp đạp âm thanh. Ngay sau đó liền thấy Trần Kiến Anh mang theo ba nhi tử Trần Thiết từ bên ngoài đi vào, mà Trần Thiết trong tay còn mang theo một cái không biết chứa cái gì đồ vật thùng gỗ nhỏ. Nhìn thấy trong phòng hai người cùng trên mặt bàn bánh bao thịt về sau, Trần Kiến Anh vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lạnh hừ một tiếng nói: "Lớn chất nữ nhi, các ngươi Lý ra cơm nước là thật tốt, cái này không lỗi thời không quan hệ liền có bánh bao ăn."
Nghe Trần Kiến Anh em dương quái khí, Chu Dương lạnh nhạt nói: "Ta làm sao nghe Trần đội trưởng lời này có chút chua chua, lấy ngươi Trần đại đội trưởng bốn liếng nhi, không đến nỗi ngay cả dừng lại bánh bao đều ăn không nổi à?"
"Chu Chi Thanh, ngươi cái này kêu cái gì lời nói, dừng lại bánh bao chúng ta vẫn có thể gánh vác lên, chỉ bất quá chúng ta Trần gia gia phong một mạc, không giống các ngươi như thế xa hoa lãng phí thôi."
Chu Dương lạnh lùng nói: "Trần đội trưởng đây là có chút thượng cương thượng tuyến dừng lại bánh bao mà thôi, cái này liền xa hoa lãng phí, muốn ngươi nói như vậy, trong thành những công nhân kia tất cả đều trải qua xa hoa lãng phí sinh sống. Có tin ta hay không hiện tại liền đi công xã cáo ngươi đi, nói ngươi giải lời đồn, phá hư công nông giai cấp đồng chí tình cảm."
Nghe nói như thế, Trần Kiến Anh sắc mặt lập tức đen đồng thời tức giận nói: "Ta không nói, ngươi không muốn cho ta chụp mũ."
Một bên Trần Thiết thì là trừng mắt Chu Dương nói: "Chu Chi Thanh, cha ta chẳng qua là cảm thấy đại gia hỏa đều là cùng một cái đại đội những gia đình khác thời kỳ giáp hạt, có ít người nhà càng là một điểm tổn lương đều không có, toàn bộ nhờ rau dại vỏ cây sống qua. Mà các ngươi lão Lý ra lại bữa bữa mặt trắng lương thực tinh, còn có thịt, ngươi để cái khác thành viên sẽ nghĩ như thế nào?"
Chu Dương nhìn Trần Thiết một chút, tiểu tử này đọc qua mấy năm sách, hiện tại là trong thôn tiểu học giáo sư, lời nói này quả nhiên có trình độ.
Nhưng là Chu Dương nhưng như cũ sắc mặt lạnh nhạt nói: "Thành viên nhóm ăn khang rau dại chẳng lẽ không nên hỏi người cha người đại đội trưởng này sao, cùng ta có quan hệ gì?"
"Lời này của ngươi là ý gì?"
Trần Kiến Anh lớn tiếng quát hỏi.
"Mặt chữ ý tứ, ngươi là chúng ta thứ tư đội sản xuất đại đội trưởng, chủ quản sản xuất. Thành viên nhóm trong nhà lương thực dư chống đỡ không được một năm, chẳng lẽ không phải ngươi người đại đội trưởng này vô năng sao?"
Chu Dương luôn từ sắc bén nói.
"Chiếu ngươi nói như vậy, Lý Phong Niên vẫn là thôn bí thư chi bộ đâu, hắn là không muốn phụ càng lớn trách nhiệm."
Chu Dương lạnh nhạt nói: "Thôn bí thư chi bộ công việc chủ yếu thế nhưng là chủ tính trung toàn cục, chủ quản thành viên nhóm tư tưởng độc tĩnh, sản xuất sự tình chủ yếu vẫn là cần nhờ đội sản xuất những người đội trưởng này. Cho nên, thành viên nhóm ăn không đủ no đói bụng chính là của ngươi vấn đề, không muốn giải thích chính là che giấu."
Đánh pháo miệng, làm quy biện, Chu Dương liền cho tới bây giờ chưa sợ qua ai.
Húng chi đối thủ vẫn là Trần Kiến Anh dạng này đại lao thô, đây còn không phải là mấy câu liền bị Chu Dương đối gắt gao.
"Ngươi, ngươi!"
Trần Kiến Anh dựng râu trừng mắt khí ngực chập trùng lên xuống, nhưng lại một câu đều nói không nên lời.
Chu Dương tương cuối cùng một cái bánh bao thịt 2-3 miếng ăn vào bụng, thỏa mãn ở hơi về sau, đem múc cháo nhôm chế hộp cơm một lần nữa dùng lồng bao vải tốt. Sau đó lôi kéo Lý Ấu Vi tay, cũng không quay đầu lại đi ra đại đội bộ.
Chu Dương thực tế là không muốn cùng Trần Kiến Anh dạng này lão nhân vật phản diện ở cùng một chỗ, hắn sợ mình một cái nhịn không được đem hắn đánh gần chết.
Ngay tại lúc hai người lúc ra cửa, vừa vặn đụng tới Trần Kiến Anh hai nhi tử Trần Cương đối diện đi đến.
Cái này vương bắt đạn trong tay dẫn theo hai cái hộp cơm, hiển nhiên là cho Trần Kiến Anh cùng Trần Thiết đưa cơm.
Nhìn thấy Lý Ấu Vi một cái mắt, Chu Dương nhìn thấy cái này ngốn đạn ánh mắt lóe lên một tia dâm tà ánh mắt, nhưng nấp rất kỹ, nếu không phải Chu Dương nhìn chằm chằm vào hắn, còn thật không dễ dàng phát hiện.
"Vivi, đến cho Chu Chi Thanh đưa cơm đâu?"
Trần Cương chủ động cùng Lý Ấu Vi chào hỏi.
"Ừm."
Lý Ấu Vi nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng lại không nói thêm gì.
Trần Cương người này mặc dù xem ra trắng tinh nhưng là thanh danh thế nhưng là thối vô cùng, Lý Ấu Vi nhưng không nguyện ý nhiều cùng hắn nói cái gì.
Chu Dương tự nhiên cũng không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp lôi kéo Lý Ấu Vi từ Trần Cương bên người đi qua, toàn bộ hành trình không có cùng Trần Cương có bất kỳ giao lưu. Nhìn thấy hai người này hoàn toàn đem mình không nhìn Trần Cương trong lòng gọi là một cái lửa, đồng thời âm thầm thề, đừng để hắn tìm tới cơ hội, nếu không nhất định phải làm cho hai người bọn họ để mắt. Rời xa đại đội bộ về sau, Lý Ấu Vi nhìn xem Chu Dương nói, phát chuyện gì ta nhìn ngươi thật giống như rất chán ghét Trần đội trưởng. Buổi sáng thời điểm, họ Trần cùng cha lại gãi nhau còn níu lấy ta khi ghi điểm viên chuyện này không thả, nhìn xem liền chán ghét. Chu Dương đạo, nguyên lai là dạng này à, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, nhiều chuyện tại người ta trên thân, chúng ta cũng quản không được. Lý Ấu Vi chân ăn nói, chính là nghe trong lòng có chút không thoải mái. Đó lấy, Chu Dương nói lần nữa, nàng dâu, có chuyện ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút, có thể chứ? Không phải đã sớm nói tốt sao, trong nhà đại sự đều là ngươi làm chủ, ngươi muốn làm gì mình quyết định chẳng phải được mà. Lý Ấu Vi nói, ha ha ha, ta cảm thấy chúng ta về sau không có đại sự gì phát sinh. Lý Ấu Vi mặc dù có đôi khi ngẫu nhiên có chút ít mơ hồ, nhưng là thời điểm mấu chốt lại chưa có như xe bị tuột xích thời điểm, rất nhanh liền nghe ra lời thuyết minh. Sắc mặt lập tức đỏ lên, nhìn về phía Chu Dương ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Cái gì vậy, nói như thế chính thức, quái dọa người. Chu Dương thoáng do dự một chút, sau đó nói lời kinh người nói, kỳ thực cũng không có gì, chính là muốn cùng ngươi nói một chút, ta không muốn làm cái này ghi điểm viên. Nghe nói như thế, Lý Ấu Vi lập tức nhíu mày. Chương 22, giờ ngọ chuyện phiếm vì cái gì, cũng bởi vì họ Trần nói những cái kia không xuôi hay sao? Lý Ấu Vi cau mày hỏi. Có, nhưng không hoàn toàn là. Coi như Chu Dương chuẩn bị tiếp tục giải thích thời điểm, Lý Ấu Vi mở miệng, nếu như là lo lắng người khác nói nhàn thoại, cái này ngươi đều có thể không cần thiết, bởi vì ngươi cái này ghi điểm viên cũng không phải được không? Chu Dương lập tức sững sờ, lúc này hỏi, vì sao kêu không phải được không? Lý Ấu Vi hơi đỏ mặt, hồi đáp, chuyện này ngươi liền đừng hỏi, dù sao liền xem như họ Trần bẩm báo công xã cũng vô dụng, cha không có làm việc thiên tư, ta cũng không có chiếm trong đội tiện nghi. Nghe nói như thế, Chu Dương lập tức ý thức được trong này có hắn không biết nội tình. Bất quá nhìn nha đầu này biểu lộ liền biết không nguyện ý cùng chính mình nói, mình vẫn là không nên hỏi thật hay, chờ quay đầu lại hỏi hỏi nhạc phụ đi. Nhưng là hắn ý nghĩ lại không có thay đổi, lúc này nói, không nghĩ để người nói xấu chỉ là một cái phương diện, ta không làm cái này đi điểm biên nguyên nhân chủ yếu nhất là không phân thân nổi. Tiếp lấy Chu Dương tiếp tục nói, ngươi cũng biết, ta hiện tại tiếp giảm phiên dịch việc, tiếp tục làm cái này đi điểm biên ảnh hưởng làm việc, làm không tốt hai đầu đều phải chậm trễ. Lý Ấu Vi nghĩ nghĩ nói, chẳng lẽ không thể hai bên đều làm lấy sao, ta lo lắng ngươi kia người thông dịch kiếm sống làm không dài. Ngươi cũng biết đội sản xuất trừ cái này đi điểm bên ngoài, cái khác việc ngươi thật làm không được. Chu Dương trong lòng minh bạch, Lý Ấu Vi nói như vậy kỳ thực cũng muốn cho nhà lưu đầu đường lui, miễn cho phiên dịch không làm thành ghi điểm biên cương vị cũng không còn, vậy trong nhà coi như thật lâm vào khổ đốn. Bất quá loại chuyện này căn bản sẽ không xuất hiện, dù sao náo động rất nhanh liền sẽ kết thúc, đến lúc đó cả quốc gia đều sẽ đi vào nhanh chóng phát triển thời kỳ. Đến lúc đó, phiên dịch sẽ chỉ càng ngày càng nổi tiếng, mà không phải bị đào thải, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn sẽ không. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi, liền xem như không làm cái này ghi điểm biên, ta cũng có thể đưa ngươi cùng Bảo Nhi nuôi trắng trắng mập mập. Nói, Chu Dương từ túi vải buồn bên trong lấy ra một chồng tràn ngập chữ giấy viết bản thảo nói, nhìn thấy sao, đây là ta buổi sáng dành thời gian phiên dịch, dựa theo ước định, bên kia phải trả cho ta 10 khối tiền tiền thù lao. Nghe nói như thế, Lý Ấu Vi lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật, ngươi thật cho tới chưa kiếm được 10 đồng tiền? Ừm, nếu là ta an tâm trong nhà làm phiên dịch, cho tới chưa chí ít có thể kiếm 20 khối tiền. Chu Dương đạo, thế nào có thể như thế kiếm tiền? Cũng khó trách Lý Ấu Vi sẽ kinh ngạc như vậy. Dưới mắt cả nước nông thôn nhân khẩu vì 8 ức tả hữu, nông dân niên nhân đồng đều thuần thu nhập chỉ có 133 nguyên, mà trong đó 90 trở lên là thật vận, tiền tệ thu nhập không đủ 10. Trọng yếu hơn chính là, dưới mắt cả nước có 4.000 vạn hộ nông dân lương thực chỉ có thể ăn nửa năm, còn có mấy trăm vạn hộ nông gia, chỉ toàn trận ánh sáng liền là cạn lương thực thời điểm, từ đông đến xuân toàn bộ nhờ chính phủ cứu tế, dựa vào mượn lương hoặc ra ngoài ăn xin sống qua ngày. Cái này cũng chưa tính cái gì, còn ước hẹn 2 ức người mỗi ngày kiếm tiền mặt không cao hơn 2 sừng, có 2.716 ức người mỗi ngày kiếm 1.64 sừng, có 1.9 ức người mỗi ngày kiếm hẹn 0.14 sừng, có 1.2 ức người mỗi ngày kiếm 0.11 sừng. Tỷ như nói Tấn Bất Bình lỗ huyện nông dân, bọn hắn mỗi người mỗi ngày ước chừng chỉ có thể kiếm 6 chia tiền. Mà cái này mỗi ngày 1-2 mao tiền thu nhập, vẫn là bao quát lương thực, bụi rậm, đông chờ toàn bộ thu nhập quy ra ra. Trên thực tế, không ít xã đội nông dân trừ khẩu phần lương thực bên ngoài, lại không có một chia tiền tiền mặt phân phối. Tại cái này người người mỗi ngày mấy mao tiền thời đại, Chu Dương nửa ngày dành thời gian liền kiếm được 10 nguyên tiền, đúng là vượt qua Lý Ấu Vi tưởng tượng. Chu Dương sờ sờ nàng bên cái mũi, vừa cười vừa nói, mới 10 đồng tiền mà thôi, chờ ta tấn thăng đến phiên dịch sư hoặc là cao cấp phiên dịch sư, còn có thể kiếm càng nhiều. Cái này, cao như vậy tiền lương, phía trên thật cho phép sao? Yên tâm đi, ta đây cũng là cho quốc gia làm việc, không có vấn đề. Nhưng mặc dù là như thế, Lý Ấu Vi vẫn là có chút không yên lòng, nói, chuyện này chúng ta vẫn là lại thương lượng một chút đi, ghi điểm biên cái này cương vị việc thiếu còn không mệt, cứ như vậy không làm thực tế là quá đáng tiếc. Ừm, dù sao ta cũng không có ý định hiện tại liền không lên công, đến lúc đó lại cùng cha thương lượng một chút. Chu Dương đạo. Ừm. Phu thê lưỡng đi tới Tiểu Hà Bình thời điểm, xa xa liền thấy Lý gia cả một nhà chính ngồi vây quanh tại một gốc lớn dương thụ hạ ăn cơm, bên cạnh chính là không có tới xong bắp điện. Nhìn thấy hai người tới, Bảo Nhi nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng đứng lên, chạy chậm đến tiến lên đón. Chu Dương nhìn xem tiểu nha đầu cầm trong tay nửa cái bánh bao, hai con nhỏ chân ngắn chạy như cái phong hỏa luân đồng dạng, lo lắng nàng ngã xuống, vội vàng chạy tới.
Lý Phong Niên bọn người thấy cảnh này, cũng nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Cha, tiểu cô trưởng hiện tại là thật thay đổi, chẳng những cùng tiểu cô kéo trứng, đối Bảo Nhi cũng so trước đó để bụng không ít. Đại tẩu Lâm Ái Chi cảm khái nói. Ai nói không phải, dựa cái này là chuẩn bị thanh thản ổn định cùng tiểu cô sinh hoạt, tiểu cô cũng coi là nấu đi ra. Lý Phong Niên nhìn một chút hai cái con dâu, sau đó nói, hắn là người có học thức, người có năng lực, trước kia chính là không có đem lòng của mình để ở chỗ này, hiện tại xem ra là nghi thoáng. Nhưng mà, đại ca Lý Kiến Quốc vừa ăn bánh bao, một bên lại nói, ta cái này muội phu đúng là cải biến rất lớn, nhưng là cái này tiêu tiền vùng tay quá chán, thói quen vẫn là đổi không được. Những này mặt trắng cùng thịt nếu là đổi thành bắp mặt, đủ ta ăn ba trận. Lâm Ái Chi lườm hắn một cái nói, ngươi liền nói cái này bánh bao thịt lớn ăn ngon không? Ăn ngon, liền chưa ăn qua so cái này càng ăn ngon hơn bánh bao. Hừ, ăn ngon còn không chặn nổi miệng của ngươi, lời này của ngươi nếu để cho dượng nghe tới nhiều không được. Lâm Ái Chi nói. Nhị tẩu Tôn Lộ cũng vừa cười vừa nói, đại ca, ngươi cũng đừng ngại tẩu tử nói ngươi, người dượng cho ta đưa đến như vậy hương bánh bao, ngươi lại nói người ta dùng tiền vùng tay quá chán, ai nghe có thể cao hứng. Tam tẩu Vương Lệ Hà nâng cao cái bụng lớn, nghe hai cái chị em dâu cùng một chỗ thuyết giáo Lý Kiến Quốc, nhịn không được cười ra tiếng. Chu Dương xa xa liền nghe tới Lý gia bên này truyền đến đàm tiếu âm thanh, không khỏi âm thầm cảm thán Lý gia gia phong quả thật làm cho người bội phục. Đầu năm nay trong nhà có lão nhân tại thời điểm bình thường là không thịnh hành phân ra cả một nhà sinh hoạt chung một chỗ, khó tránh khỏi va chạm chạm. Lại thêm vật tư thực tế là quá thiếu thốn, thường thường bởi vì làm một cái khoai tây đều có thể tranh mặt đỏ tới mang hai. Bởi vậy, huynh đệ tỷ muội nhóm ở giữa thường thường cũng là cãi nhau ầm ĩ, về phần chị em dâu nhóm ở giữa kia càng là bận tiệu không ngừng. Nhưng là tại Lý gia mãi mãi cũng là hòa hòa khí khí, hắn cùng Lý Âu Vi kết hôn nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua trong nhà mấy cái tẩu tử cãi nhau. Cho dù là mấy năm trước Lý Phong Niên thường xuyên cho nữ nhi đưa lương đưa mặt, mấy cái đại cứu ca cũng là giúp đỡ đóng phòng, lũy tường, thậm chí làm tuổi khô, nhưng lại không từng nghe mấy cái tẩu tử có ý kiến đến gì. Cái này cố nhiên là lão nhạc phụ Lý Phong Niên có thể ép sự tình, mấy cái con dâu cũng không dám làm cản, nhưng càng quan trọng chính là mấy cái này tẩu tử đều là người hiểu chuyện. Cho nên trùng sinh đến nay, Chu Dương đối với Lý gia tất cả thành viên gia đình đều là phi thường cảm kích. Ô Bảo Nhi đi tới dưới đại thụ, Chu Dương vừa cười vừa nói, cha, các vị ca tẩu nói gì thế, cao hứng như vậy. Lý Phong Niên cười một cái nói ngươi vung tay quá chán một bữa cơm hoa nhà khác ba trận cơm tiền. Chu Dương đương tức khiêm tốn nói, là dùng nhiều một chút, chuyện này ta kiểm điểm. Bất quá Tuần Dương vẫn là giải thích nói, chủ yếu là hôm qua ta cùng Tiểu Vi vừa kéo trứng, lẽ ra chúc mừng một chút, cho nên liền nhiều mua một chút thịt. Nhưng cái đồ chơi này lại thả không ngừng, cho nên dứt khoát liền hôm nay toàn làm. Lý Phong Niên nhẹ gật đầu nói, ăn thì ăn, chúng ta cũng không phải ăn không nổi, bất quá về sau nếu là lại làm ăn ngon như vậy tận lực không muốn hướng trong đất cầm ta trở về ăn. Chu Dương lập tức minh bạch lão trưởng nhân đây là lo lắng gây nên thành viên nhóm bất mãn. Dù sao nhà ta ăn rau dại uống thanh thủy cháo, nhà ngươi lại là bánh bao thịt lớn bồi tiếp kim hoàng cháo gạo, ai nhìn đều sẽ không thoải mái. Húng chi Lý Phong Niên hiện tại vẫn là thôn bí thư chi bộ, tại cái này giảng cứu kính dân niên đại, làm như vậy xác thực không tốt lắm. Bất quá thừa dịp cái đề tài này, Chu Dương quyết định cùng nhạc phụ nói chuyện hắn suy nghĩ đã lâu một chuyện. Chương 23, biệt khuất Trần Kiến Anh bờ ruộng bên cạnh lớn Dương Thụ Hạ, lao Lý ra ăn thơm ngào ngạt bánh bao thịt lớn, uống vào kim hoàng cháo gạo, tất cả mọi người rất thỏa mãn. Mà cách đó không xa cái khác thành viên cùng chi thanh nhóm lại là mặt khác một phen cảnh tượng, đại đa số người nhà ăn đều là bắp bánh bột nô, phối hợp một bình nước sôi. Còn có một số người thì là ngay cả trình độ này đều không đạt được, ăn chính là rau dại bánh hoặc là rau dại cháo. Nhìn xem người khác băng tới ánh mắt hâm mộ, Chu Dương lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được nơi này nghèo khó. Ngẫm lại tiền thế, cho dù là lại xa xôi nông thôn, lão bách tính cũng sẽ không vì đồ ăn mà lo lắng. Nhất là thành thị, lãng phí tựa hồ thành thói quen, đến mức cao tầng không phát không được văn khởi sướng tiết kiệm lương thực, cái gì đĩa CD hành động văn minh bàn ăn đều là bởi vì lãng phí quá nghiêm trọng mà đưa ra. Mà lại từng nhà đều là lấy gạo, mặt trắng dạng này lương thực tinh làm thường ngày món chính, thô lương ngược lại là thành vật điều hòa. Tại cái kia vật chất cực độ phong phú thời đại, thời gian dài ăn thô lương chẳng những sẽ không bị người cho rằng là nghèo khó, ngược lại là sẽ được xưng tán vì sẽ dưỡng sinh. Nhìn lại lúc này, nghèo khó tựa hồ mới là chủ lưu. Nếu có điểm gia đình người phụ, đất tự lưu miễn cưỡng còn có thể qua sống sót. Nhưng dưới mắt cái niên đại này, ngay cả trước cửa sau phòng cây đều nhập công, dân chúng thực là không có cái khác bất luận cái gì thu nhập, khốn cùng quẫn bách chi uống khi không khó tưởng tượng. Càng đáng sợ chính là, lão bách tính tựa hồ cảm thấy đây mới là bình thường, cũng không có nghĩ qua muốn thay đổi gì. Tựa hồ tất cả mọi người cùng một chỗ đói bụng chính là trạng thái bình thường, ngược lại là những cái kia có thể ăn được lên cơm no, ăn đến lên lương thực tinh thành dị loại. Cái này không bình thường, cũng không nên. Cho nên, Chu Dương khắc sâu ý thức được, nhất định phải cải biến bát bảo lương đại đội loại này nghèo khó quẫn bách trạng thái. Cha, có chuyện ta suy nghĩ vài ngày, muốn cùng ngài nói một chút. Lý Phong Niên nhìn một chút nhà mình con rể, trang một nồi thuốc lá sợi lá, sau đó hỏi, cái gì vậy, ngươi nói. Cha, ngươi nói chúng ta vì cái gì nghèo như vậy đâu. Lý Phong Niên ba tháp hít vài hơi thuốc lá sợi, sau đó nói, mọi người không đều như vậy sao, nào có vì cái gì. Nhưng mà, Chu Dương lại lắc đầu nói, ngài cảm thấy cái này bình thường sao. Có cái gì không bình thường những năm này không đều như thế tới sao. Mà lại ta cảm thấy mấy năm này đã rất tốt, tối thiểu nhất không có chết đói người tình huống. Lý Phong Niên nói. Nhưng là Chu Dương lại lắc đầu nói, ta cảm thấy lao bách tính sinh hoạt vẫn là quá khổ, cái này không được. Khổ sao, ta làm sao không có cảm thấy. Chu Dương chính xác đạo, nhà chúng ta xác thực chưa nói tới khổ, nhưng là ngài nhìn xem chung quanh những gia đình khác, có cái kia một nhà có thể giống chúng ta dạng này,
tổn lương từ 5 tháng ăn vào cuối năm. Lý Phong Niên nghĩ nghĩ nói, xác thực không nhiều, đại đa số người nhà đều phải ăn mấy tháng rau dại lá cây, không phải thật đúng là chịu không đến ngày mùa thu hoạch. Đúng, lão bách họ Tân vất vả khổ một năm, lại ngay cả cơ bản nhất ấm no đều giải quyết không được, chớ đừng nói chi là cái khác, cho nên ta cho rằng ngài đến nghĩ một chút biện pháp. Chu Dương đạo, ta. Đúng, ngài làm thôn bí thư chi bộ, lẽ ra mang theo lão bách tính thoát bẩn chỉ phú. Lý Phong Niên nghĩ nghĩ nói, chuyện này ta trước đó cũng từng nghĩ tới, nhưng là bốn phía nhưng khai khẩn ruộng đồng đều đã khai khẩn ra, thực tế là không có cách nào. Vậy ngài liền không nghĩ tới phát triển nghề phụ sao? Chu Dương đạo, nghề phụ? Ngươi nói là chăn heo vẫn là nuôi gà? Đều có thể nuôi a. Chu Dương đạo, a, nói quá nhẹ xảo. Ngươi có nghĩ tới không, mặc kệ là nuôi cái gì, kia đều muốn tiêu hao đại lượng lương thực, người đều không có ăn, kia còn có thừa lương cho heo ăn cho gà ăn. Lý Phong Niên nói. Chu Dương đương tức nói, cha, ta có biện pháp giải quyết đồ ăn vấn đề, không biết ta trong đội có thể hay không phát triển mạnh một chút nghề phụ. Lý Phong Niên nhìn một chút Chu Dương, sau đó nói, ý của ngươi là muốn để trong đội nhiều nuôi mấy ngụm heo. Dưới mắt các đội sản xuất đều có mình trại nuôi heo, nhưng là quy mô cũng không lớn, bình thường nhiều nhất nuôi tới hơn 10 miệng. Quá hạn nghỉ lễ trong đội bình thường sẽ giết mấy đầu cho thành viên phân thịt, còn lại thì là lúc sau Tết giết bán lấy tiền. Cho nên đội sản xuất không phải không làm nghề phụ, chỉ là bị giới hạn sức sản xuất nguyên nhân, quy mô rất nhỏ. Chu Dương lại lắc đầu nói, không, ý của ta là để thành viên mình chăn heo nuôi gà, trong đội cho bọn hắn giải quyết heo mầm, gà mầm cùng đồ ăn vấn đề, chờ những này heo nhà gà nhà xuất chuồng về sau, thành viên nộp lên trên trong đội một bộ phận tiền vật là được. Dạng này vừa đến, lão bách tính trong tay có tiền trong đội hồi hộp tài chính cũng có thể được làm dịu, nhất cử lưỡng tiện. Lý Phong Niên nhíu mày nói, không nói trước chính sách bên trên được hay không, liền nói từng nhà đều làm nghề phụ, trong đội nào có nhiều như vậy đồ ăn cho bọn hắn. Cha, ta nói, đồ ăn vấn đề để ta giải quyết, ngươi liền nói chuyện này được hay không? Chu Dương đạo. Lý Phong Niên nghĩ nghĩ nói, can hệ trọng đại, ta một người cầm không được chủ ý, phải cùng các đội sản xuất đội trưởng thương lượng một chút, mặt khác còn cùng công xã chủ nhiệm, bí thư hồi báo một chút mới được. Ừm. Chu Dương biết chuyện này không thể nóng đội, lúc này nhẹ gật đầu. Người Lý ra tại bờ ruộng bên trên nói chuyện phiếm thời điểm, cách đó không xa Trần Kiến Anh cả một nhà cũng đang dùng cơm. Cứ việc mấy ngày nay chính là nóng phục thiên, buổi trưa mặt trời độc vô cùng, vốn không có cách nào làm việc. Nhưng là làm sao nhập hạ đến nay Vân Sơn huyện dọn mưa chưa xuống, lại dưới mắt chính là hoa màu cần nước mưa thời điểm, không có cách, trong đội chỉ có thể quyết định tăng giờ làm việc tu mương tới địa, giữa trưa cũng chỉ có thể trên mặt đất đầu nghỉ ngơi trong một giây lát. Trần ra cơm nước, đặt mặt màn thầu cháo gạo. Mặc dù so với bình thường thành viên trong nhà cơm nước muốn tốt một chút, nhưng là so với Lý gia mặt trắng bánh bao thịt, thế nhưng là kém không ít. Trần Kiến Anh ăn có chút kéo cuống họng tạm mặt màn đầu, trong lòng suy nghĩ lại là Chu Dương bánh bao thịt lớn. Nghĩ đến mình đường đường đội sản xuất đội trưởng, vậy mà ăn không bằng một cái ở rể nhi, ăn bám trong lòng gọi là một cái khi a. Phẫn nộ sau khi, Trần Kiến Anh đem đã không hộp cơm trực tiếp ném đến trên mặt đất, đồng thời hung tợn nói, "Ngoan nó, tức chết lao tử à, trễ sớm ngày lao tử chơi chết đồ chó hoang." Trần gia lão nhị Trần Cương tựa hồ sớm đã thành thói quen lão cha tính tình, một bên ngay lấy màn đầu, vừa nói, "Cha, ai lại đem ngươi chọc tức lấy ta cho ngươi xuất khí đi." Nhìn xem nhi tử cả lơ phất phơ dáng vẻ, Trần Kiến Anh liền không nhịn được một trận tức giận, thuận tay chính là một bàn tay quất tới, trực tiếp đem Trần Cương đánh cái lảo đảo. Đồ vô dụng, liền biết đi bảng môn tà đạo, ngươi nếu là thật có bản sự còn có thể để Lý Phong Niên nhà cái nha đầu kia tiện nghi họ Chu tiểu tử. Nghe tới Trần Kiến Anh, lão Trần nhà tất cả mọi người minh bạch đây là đang Lý Chi Thư nơi đó ăn thiệt thòi. Trần Cương bụng mặt nói, người ta chướng mắt ta Trần gia, ta có biện pháp gì? Hừ, người là chướng mắt Trần gia sao, người là chướng mắt ngươi. Tiếp lấy Trần Kiến Anh tiếp tục nói, ngươi xem một chút ngươi, từ ngày liền biết cùng những cái kia hồ bằng cầu hữu sông phong túng, cả lơ phất phơ không có chính hình, như thế lớn người ngay cả cái nàng dâu đều không tìm được, thật sự là mất mặt. Trần Cương thì là xem thường nói, ta mới không muốn nông thôn nữ nhân, trong thành nữ nhân nhiều phong cách tây. Phong cách tây? Phong cách tây, liền biết phong cách tây, liền ngươi dạng này, liền xem như cho ngươi tìm trong thành ngươi cũng lưu không được. Trần Cương nhìn thấy nhà mình lão cha cái này ăn người ánh mắt, liền biết mình nhất định phải để hắn chuyển di mục tiêu, không phải hôm nay mình khẳng định phải không may. Con mắt hạt châu nhất chuyển, lúc này nói, cha, ta cũng liền thôi, nhưng là ngươi muốn đem xong muội gả cho Lý gia lão tứ, ngươi không phải cũng cự tuyệt sao? Ta nhìn Lý gia không phải chướng mắt ta, đây rõ ràng chính là chướng mắt ta Trần gia. Nói lên chuyện này, Trần Kiến Anh trong lòng liền càng bị quất. Mình bên trên cột hai lần muốn cùng Lý gia kết thân, nhưng là Lý Phong Niên chính là không tiếp chiêu, quả thực đem hắn Trần Kiến Anh mặt mũi nhấn trên mặt đất ma sát. Hừ, lão tử sớm muộn có một ngày muốn để họ Lý hối hận. Trần Kiến Anh hung hăng nói. Cha, ta có biện pháp làm Lý gia một lần, không biết ngươi có muốn hay không? Trần Cương tặc hề hề nói. Trần Kiến Anh biết nhà mình cái này nhị tiểu tử đầu óc linh hoạt, bằng môn tà đạo hiểu được không ít, lúc này hỏi, ngươi có biện pháp gì? Trần Cương quét miệng cười một cái nói, cha, chuyện này ta sau khi tan việc lại cùng ngươi tổng cộng, ta quay đầu nói. Trần Kiến Anh nhìn chung quanh khắp nơi đều là người, biết nơi này không phải chỗ nói chuyện, lúc này ừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Chương 24, Thẩm Thần Lộ té xỉu buổi chiều, Chu Dương trong phòng làm việc phiên dịch hơn 3 giờ tập san, đợi mặt trời không độc ác như vậy hắn mới cầm công điểm bốn hướng trong đất đi đến. Hắn cái này ghi điểm biên làm việc không chỉ muốn chi tiết đăng ký mỗi cái thành viên công điểm, còn muốn đảm nhiệm giám sát viên cùng kiểm tra viên chức trách. Thành viên nhóm làm tốt không tốt, có thể cầm mấy phần, trên cơ bản Chu Dương định đoạt. Đương nhiên thành viên nhóm nếu như lời không phục, có thể hướng đại đội trưởng hoặc là bí thư chi bộ phản ứng, sau đó từ bọn hắn làm ra cuối cùng phán quyết. Chu Dương Tiên là đến Đông Lương ruộng cạn đi một vòng, nơi này trồng chính là khoai tây, dưới mắt thành viên nhóm làm việc chủ yếu là quốc xới đất. So với quốc tiểu mạch, hạt thóc, bắp nô các vùng, quốc đất đậu việc vẫn tương đối nhẹ nhõm. Nguyên nhân cũng đơn giản, khoai tây mặc kệ là mầm khoảng thời gian vẫn là lũng độ rộng đều muốn so cái khác cây nông nghiệp muốn lớn hơn một chút, cho nên tại quốc thời điểm liền không cần lo lắng quốc làm bị thương mầm. Chính vì vậy, tại phân phối nhiệm vụ thời điểm, trong đội bình thường sẽ đem dạng này việc giao cho tuổi không lớn lắm nửa đại hải tử hoặc là không quá thuần thục làm việc nhà nông nữ chi thành nhóm. Đông Lương 400 mẫu khoai tây đã quốc một tuần lễ, hiện tại chỉ còn lại không tới 1/5, dựa theo sản xuất an bài, hai ngày này nhất định phải quốc xong, không phải sẽ ảnh hưởng đằng sau đậu nành xới đất làm việc. Chu Dương Tiên là đứng tại một cái đống đất bên trên nhìn một chút, không có phát hiện có ai sớm hoàn thành cho nên liền từng bước đi tới. Nhìn thấy Chu Dương đi tới kiểm tra nhiệm vụ tiến độ, thành viên nhóm nhau nhau chào hỏi. Cứ việc tương đương một bộ phận người xem thường Chu Dương ăn bám hành vi, nhưng cũng không có người dám ngay mặt nói cái gì, dù sao ai cũng không muốn đắc tội hắn cái này đại quyền trong tay ghi điểm viên. Đối với thành viên nhóm chào hỏi, Chu Dương cũng nhất nhất đáp lại, thái độ phi thường ôn hòa. Bát Bảo Lương thôn mặc dù vắng vẻ bế tắc, nhưng là nơi này lão bách tính thật rất thuần phát, mặc dù chưa chắc đều là người tốt, cũng có Trần Kiến Anh, Trần Cương phụ tử dạng này còn sâu làm dầu nổi canh, nhưng là tuyệt đại đa số người còn là thiện lương. Cũng tỉ như tại đối đãi bọn hắn những này ngoại lai chi thành trên thái độ, những thôn khác trang thường xuyên phát sinh nước hiếp chi thành sự tình. Dù sao chi thanh xuống nông thôn tranh ngang, tại rất nhiều không hiểu rõ chính sách lão bách tính xem ra, đây là tới đoạt bọn hắn bát cơm đến. Thậm chí có nhiều chỗ bởi vì điều kiện có hạn, còn phải để chi thanh ở nhờ tại đồng hương trong nhà, cho nên mới sẽ tạo thành nhiều như vậy mâu thuẫn. Nhưng là những chuyện này tại Bát Bảo Lương thôn lại hết thảy không có phát sinh, thành viên nhóm mặc dù đối chi thanh nhóm một chút hành vi cũng không phải rất tán đồng, nhưng lại cũng không có quá nhiều chỉ trích, tương hô ở giữa ở chung ngược lại cũng hài hòa. Làm chi thanh bên trong một viên, Chu Dương đối trong thôn lão bách tính môn vẫn là rất cảm kích. Đi đến ở giữa thời điểm, Chu Dương nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Triệu Tuyết Nga. Triệu Tuyết Nga cũng là chi thành, bất quá nàng niên kỷ muốn so Chu Dương nhỏ một chút, là năm ngoài mới chen ngang đến Bát Bảo Lương đại đội mà lúc kia Chu Dương đã sớm rời xa chi thanh điểm. Nhưng bởi vì chi thanh nhóm thường xuyên cùng đi công xã hoặc là trong huyện làm việc, bởi vậy cũng trải qua thường gặp mặt, cho nên lẫn nhau ở giữa cũng coi là quen thuộc. Nhìn thấy Chu Dương đi tới, Triệu Tuyết Nga lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Dương ca, ngươi tới kiểm tra nhiệm vụ rồi." "Ừm, nhìn ngươi làm tốt không tốt, không tốt liền trừ ngươi công điểm." Chu Dương trêu ghẹo nói: "Ta đã học được quốc ngươi hôm nay ít nhất phải cho ta 7 cái công điểm." Triệu Tuyết Nga cơ nhỏ cũng nói: "Ha ha ha, ngươi nếu là trời tối thời điểm có thể quốc tới địa điểm, ta liền cho ngươi 7 cái công điểm. Vậy chúng ta một lời đã định." "Một lời đã định." Nhìn thấy Chu Dương chuẩn bị đến kế tiếp thành viên nơi đó, Triệu Tuyết Nga đột nhiên nói: "Dương ca, ngươi nếu là có thời gian, vẫn là đi xem một chút Lộ tỷ đi." "Thẩm Thân Lộ, nàng làm sao rồi?" Chu Dương cao mày hỏi. "Lộ tỷ buổi sáng té xỉu." "Em đẹp làm sao lại té xỉu, có phải là nàng tuột huyết áp phạm rồi?" Chu Dương trầm giọng hỏi. "Có thể là đi, ta cách xa nhìn không rõ ràng lắm. Kia nàng bây giờ đi đâu, bên trong ký túc xá vẫn là vệ sinh viện?" Chu Dương hỏi lần nữa. "Ta nhìn Lương Nguyệt tỷ đưa nàng viện về thôn nhi hẳn là đến ký túc xá." Triệu Tuyết Nga hồi đáp. Chu Dương nhẹ gật đầu, lập tức quay người hướng về trong làng đi đến. Nhớ tới Thẩm Thần Lộ, Chu Dương liền không nhịn được trở nên đau đầu. Hắn cùng Thẩm Thần Lộ đều là sân rộng đệ, trước đó hai nhà quan hệ rất tốt, coi là thế giao. Mà Thẩm Thần Lộ muốn so Chu Dương nhỏ 2 tuổi, từ nhỏ đã đi theo Chu Dương phía sau cái mông chạy, tựa như là một đầu cái đuôi nhỏ. Hai người mặc dù không có đặt trước cái gì thông gia từ bé, nhưng là nếu như không có chuyện về sau, hai nhà kết thân cơ hội là chuyện thuận lý thành trương, thậm chí Chu Dương phụ mẫu cũng một mực coi Thẩm Thần Lộ là làm nhà mình con dâu, mà Thẩm Thần Lộ cũng thích thú. Nhưng là đây hết thảy đều tại 6 năm trước một ngày phát sinh biến hóa. Chu gia đột nhiên liền xảy ra chuyện, liền mấy năm liên tục vẹn vẹn 18 tuổi Chu Dương cũng được đưa đến khoảng cách kinh thành ở ngoài ngàn dặm Bân Sơn huyện. Mà sự tình sau khi phát sinh, Thẩm gia chẳng những không có hỗ trợ, ngược lại tránh xa xa chỉ sợ bị liên lụy. Thậm chí tại Chu phụ bị xử lý chuyện này bên trên, Thẩm phụ cũng đóng vai ám muội nhân vật. Cũng chính vì vậy, Chu Dương rời đi thời điểm trong lòng đối Thẩm gia tràn ngập hận ý, cũng không có cùng Thẩm Thần Lộ chào hỏi. Cho nên nói năm đó Chu Dương sở dĩ như vậy không kịp chờ đợi cưới Lý Âu Vi, không chỉ là bởi vì cuộc sống bức bách, trong đó còn có một phần là vì trị liệu tình tổn thương. Hoặc là nói, lúc trước Chu Dương tiếp nhận Lý Âu Vi, chủ nếu là bởi vì hắn lúc ấy đang đứng ở tình cảm không cửa sổ kỳ, vừa lúc bị Lý Âu Vi nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng là khiến Chu Dương không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn cùng Lý Âu Vi kết hôn năm thứ hai, Thẩm Thần Lộ vậy mà lấy chi thanh thân phận đi tới Bát Bảo Lương đại đội. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, Thẩm Thần Lộ cũng không phải là bất đắc dĩ đến chen ngang mà là đến chuyên môn tìm Chu Dương. Nàng vụng trộm cầm hộ khẩu vốn tự mình báo tên, trước đó cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói, người Thẩm gia biết sau đã muộn. Có thể nói, Thẩm Thần Lộ sở dĩ muốn tới cái này địa phương cất chim cũng không có chịu khổ chịu tội, hoàn toàn là vì Chu Dương. Chỉ là nàng vừa đến nơi đây liền biết được Chu Dương kết hôn mà lại hài tử đều nhanh sinh ra. Cái này nhưng làm tiểu cô nương đã kích quá sức, trực tiếp chạy đến Chu Dương trong nhà đại náo một trận. Cũng bởi vì cái này, Chu Dương ở trong thôn thanh danh liền thối hơn tất cả mọi người biết Chu Dương trong thành có đối tượng, đến nơi này còn muốn trêu chọc Lý Âu Vi. Chỉ có Chu Dương biết, hắn cùng Thẩm Thần Lộ đã không có bất luận cái gì khả năng không nói đến giữa bọn hắn bản thân liền không có xuyên phá tầm kia giấy cửa sổ, liền xem như thật đặt trước thông gia từ bé, chỉ bằng vào Thẩm gia đối Chu gia làm những cái kia chuyện xấu xa, Chu phụ Chu mẫu cũng sẽ không cho phép Thẩm Thần Lộ vào cửa. Cho nên, tại trước khi trùng sinh Chu Dương đối Thẩm Thần Lộ vẫn luôn là hờ hững lạnh lẽo coi như là một cái người xa lạ. Nhưng là, kinh lịch đời trước hoàn chỉnh cả đời Chu Dương lại biết, Thẩm Thần Lộ cùng Thẩm gia người khác là không giống nàng là cô gái tốt. Chu Dương biết, cho tới bây giờ Thẩm Thần Lộ cũng không biết Thẩm Chấn Quốc làm những chuyện kia, nàng bị hoàn toàn mơ mơ màng màng. Mà khi nàng biết đầu đuôi sự tình về sau, liền không tiếp tục dây dưa hắn. Càng quan trọng chính là, ở đây sau mấy chục năm, Thẩm Thần Lộ vẫn luôn đang lén lén lấy phương thức của mình vì Thẩm gia năm đó làm sự tình chỗ tội. Trải qua sinh tử Chu Dương đã sớm thoải mái Thẩm Chấn Quốc là Thẩm Chấn Quốc, Thẩm Thần Lộ là Thẩm Thần Lộ, mình không cần thiết bởi vì Thẩm Chấn Quốc làm qua sự tình mà giận chó đánh mèo Thẩm Thần Lộ, chuyện này đối với nàng không công bằng. Bởi vậy, đang nghe Thẩm Thần Lộ té xỉu về sau, Chu Dương đương tức quyết định đến Chi Thanh Điểm nhìn nàng một cái. Chương 25, bởi vì cha ngươi Chi Thanh Điểm. Nữ Chi Thanh ký túc xá. Thẩm Thần Lộ sắc mặt tái nhợt nằm tại đại thông trải lên, gương mặt xinh đẹp bên trên không có nửa phần huyết sắc, con mắt thì là đỏ đỏ, tràn ngập tuyệt vọng. Nàng không biết mình đã làm sai điều gì. Vì cái gì Chu Dương ca ca muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi chính mình? Rõ ràng hắn cũng không thích cái kia nông thôn nữ nhân, nhưng hắn chẳng những cưới nàng, hơn nữa còn sinh bé con. Mặc dù vừa biết Chu Dương kết hôn thời điểm, Thẩm Thần Lộ rất là tuyệt vọng, cũng hận qua Chu Dương. Nhưng khi nàng biết Chu Dương cùng Lý Ấu Vi không có lĩnh chứng thời điểm, Thẩm Thần Lộ trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng. Chỉ cần Chu Dương có thể trở lại kinh thành, như vậy hắn cùng nữ nhân này nghĩ không ngừng đều không được, đến lúc đó mình cơ hội không liền đến. Cho nên, nàng cự tuyệt trong nhà cho nàng xử lý khỏi bệnh an bài, an tâm tại Bát Bảo Lương đại đội đợi xuống dưới. Trước mấy ngày công xã truyền đến tin tức, Sương Chu Dương về thành điều lệnh đã xuống tới chỉ cần trong đội mở chứng minh, Chu Dương liền có thể trở lại kinh thành. Biết được tin tức về sau, Thẩm Thần Lộ cao hứng hơn nửa ngày. Nàng tin tưởng, chỉ cần Chu Dương rời đi cái kia nông thôn nữ nhân trở lại kinh thành, nàng liền có lòng tin cùng hắn quay về tại tốt. Nhưng ngay hôm nay, nàng đột nhiên nghe tới Lý gia mấy cái tẩu tẩu cùng người nói Chu Dương cùng cái kia nông thôn nữ nhân kéo giấy hôn thú. Tại xác định tin tức này chân thực tính, về sau nàng lại cũng không chịu nổi đả kích cực lớn, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Đại thông trải bên cạnh, nữ chi Thanh Lương Nguyệt cho Thẩm Thần Lộ rót một chén nước nói, "Lộ Lộ, họ Chu chính là một cái không có lương tâm tiểu bạch kiểm nhi, ngươi vì hắn dạng này dày xéo mình, không đáng giá." Thẩm Thần Lộ lại tựa như là làm như không nghe thấy, chỉ là nước mắt không ngừng mà theo gò má chảy xuống, để người một trận đau lòng. "Ai, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta trước đi bắt đầu làm việc." Nói xong, Lương Nguyệt liền quay người rời đi nữ chi Thanh ký túc xá. Lương Nguyệt vừa ra cửa liền đụng phải vội vã gấp trở về Chu Dương, nhìn xem vẫn như cũ tiêu sái xoái khí Chu Dương, Lương Nguyệt trong lòng liền không nhịn được một trận đố kỵ. Tất cả mọi người ở nơi này tha mài mấy năm, cái kia không phải biến tang thương mà tiểu tụy, nhất là các nàng loại này nữ chi thanh, biến hóa nhất lớn. Biến hóa rõ ràng nhất chính là làn da, trong thành thời điểm, gió thổi không được mặt trời cũng phơi không được, từng cái mặc kệ đẹp xấu, làn da đều như nước trong veo tràn ngập collagen. Nhưng là đến nông thôn về sau, mỗi ngày phơi gió phơi nắng làm việc nhà nông, cũng không có tiền mua mỹ phẩm dưỡng da, từng cái làn da đều biến thô ráp đen nhánh, cùng phổ thông thôn phụ cũng không có gì khác nhau. Trái lại cái này Chu Dương, mặc dù so với các nàng sớm chen ngang 2 năm, nhưng là làn da nhưng không có biến hóa quá lớn. Vẫn như cũ rất trắng, mà lại hắn là đội bên trên ghi điểm biên, lại không cần xuống đất làm việc nhà nông, cho nên xuyên cũng không phải thô váy vải, mà là sợi tổng hợp áo sơ mi, cộng thêm màu lam quần dài, nhìn qua tựa như là công xã xuống tới cán bộ. Trọng yếu nhất chính là sạch sẽ, mà không giống các nàng những người này muốn trong đất sờ soạn lần mò, toàn thân bẩn hề hề. "Ngươi tới nơi này làm gì?" Lương Nguyệt ngữ khí bất thiện mà hỏi. Đối với Lương Nguyệt, Chu Dương một mực không có gì hảo cảm. Nữ nhân này so hắn vẹn vẹn chỉ là mượn chừng nửa năm, tại Lý Âu Vi xuất hiện trước đó, nữ nhân này liền một mực dây dưa hắn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cái này cũng liền thôi, trọng yếu nhất chính là Chu Dương phát hiện nữ nhân này tại treo chọc mình, đồng thời còn cùng cái khác mấy cái nam chi thành câu kết làm vậy. Thậm chí nữ nhân này còn cùng Trần Kiến Anh nhà ba nhi tử mắt đi mày lại dùng hậu thế đến nói, hoàn toàn là cái tâm cơ biểu bạch liên hoa. Chính là bởi vì thấy rõ Lương Nguyệt chân diện mục, cho nên Chu Dương quả quyết tới giữ một khoảng cách, cũng tại nửa năm sau cưới Lý Âu Vi. "Ta đến tìm Thẩm Thần Lộ, không có quan hệ gì với ngươi." Nói xong, Chu Dương từ Lương Nguyệt bên người lách qua, cũng trực tiếp đẩy ra Thẩm Thần Lộ ký túc xá cửa gỗ. Nhưng vì tránh hiểm nghi, Chu Dương cũng không đóng cửa, mà là đem cửa túc xá rộng mở.
Ngươi
sao có thể dạng này? Đây chính là nữ sinh ký túc xá a." Chu Dương căn bản cũng không có phản ứng Lương Nguyệt, mà là từ trong túi áo lấy ra mấy khối chuẩn bị cho Bảo Nhi đường, trực tiếp nhét vào Thẩm Thần Lộ miệng bên trong. Sau đó tại đối phương trợn mắt hốc mồm ánh mắt, ngữ khí chấn định nói, "Ta có lời cùng ngươi nói, đi ra bên ngoài chờ ngươi." Thẩm Thần Lộ bị đột nhiên xuất hiện Chu Dương giật nảy mình, mấy năm này nàng không chỉ một lần đi tìm Chu Dương, nhưng là Chu Dương hoặc là tránh mà không thấy, hoặc là gặp mặt cũng giữ im lặng, cho tới bây giờ đều không có dạng này cùng mình nói qua lời nói. Huống chi, miệng bên trong ngọt ngào đồ vật hẳn là đường, hắn còn nhớ rõ mình có tuột huyết áp ma bệnh. Nghĩ tới đây, Thẩm Thần Lộ trong lòng đột nhiên nổi lên một tia ngọt lịm cảm giác. Nghĩ đến Chu Dương còn ở bên ngoài chờ đợi mình, Thẩm Thần Lộ lúc này cố nén trên thân thể khó chịu, từ đại thông trải lên bỏ lên, đi ra ngoài cửa. Chi Thanh Điểm trong viện, Chu Dương tương thân thể tựa tại cối niền đá bên trên, tâm tình có chút nặng nề. Hắn cùng Thẩm Thần Lộ ở giữa đúng là khá là đáng tiếc, nếu là không có về sau những cái kia không kịp chuẩn bị sự tình, hai người bọn hắn tiến tới cùng nhau khả năng phi thường lớn. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, bọn hắn chút tình cảm này cuối cùng chỉ có thể là hữu duyên vô phận. Hiện tại Chu Dương mặc dù đối Thẩm Thần Lộ đã thoải mái trong lòng không có khúc mắc cùng hận ý, nhưng là Chu Dương lại biết giữa bọn hắn đã không có khả năng. Không nói trước phụ mẫu nơi đó có thể hay không tiếp nhận Thẩm Thần Lộ, vẹn vẹn hắn hiện tại đã có Lý Âu Vi cùng Bảo Nhi, trong lòng đã không có người một tia chỗ chống lại lưu cho Thẩm Thần Lộ. Cho nên, hắn nhất định phải đem chuyện này nói rõ ràng. Chu Dương mặc dù không sẽ lấy Thẩm Thần lộ, nhưng lại cũng không hy vọng nàng giống đời trước như thế phí thời gian cả đời. Ngay tại Chu Dương trầm tư thời khắc, bên hai đột nhiên vang lên một cái mềm mềm nhu nhu thanh âm, "Chu Dương ca ca." Nhìn trước mắt cái này yếu đuối cô nương, Chu Dương nhịn không được thở dài. Hắn thoáng cả sửa lại một chút cảm xúc, sau đó nói, "Nghe nói ngươi té xỉu muốn hay không đi vệ sinh viện nhìn xem?" "Không cần, ngươi cũng biết, ta đây là bệnh cũ đi vệ sinh viện cũng vô dụng." Thẩm Thần lộ cúi đầu nói, "Ừm, tuột huyết áp rất nguy hiểm, ngươi thời khắc đem đường cùng đồ ăn vặt chuẩn bị bên trên, lấy phòng bạc nhất." Chu Dương cũng không có nói mình chuẩn bị cho nàng cái gì, hắn biết Thẩm gia điều kiện rất tốt, mà xem như Thẩm gia nữ nhi duy nhất, Thẩm Thần lộ khi không thiếu chút đồ vật kia. "Chu Dương ca ca, ngươi là tại quan tâm ta sao?" Thẩm Thần lộ trong mắt ngậm lấy nước mắt nói. Chu Dương lược làm do dự, sau đó nói, "Là, nhưng chỉ giới hạn ở ca ca quan tâm đối với muội muội." Nghe tới Chu Dương thừa nhận quan tâm mình, Thẩm Thần lộ trong lòng vui mừng, nhưng khi nghe phía sau, nàng lập tức cảm giác trong lòng đau xót. "Vì cái gì? Chúng ta trước đó không phải như vậy." Chu Dương ánh mắt thâm thúy nhìn nàng một cái, sau đó nói, "Ngươi không phải vẫn muốn biết ta vì cái gì đối ngươi hờ hững lạnh lẽo, vì sao lại nhanh như vậy liền cùng Lý Âu Vi kết hôn sao? Tốt, ta hôm nay liền toàn nói cho ngươi." Đó lấy, Chu Dương cơ hồ là từng chữ nói ra nói, "Bởi vì cha ngươi Thẩm Trấn Quốc." "Cha ta?" Trấn Kinh sau khi, Thẩm Thần lộ lúc này nói, "Chu Dương ca ca, ngươi là tại hận ta cha tại nhà các ngươi xảy ra chuyện về sau không có giúp Chu thúc thúc nói tốt sao? Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, ta còn không đến mức đối ngươi như vậy." "Cái đó là..." Chu Dương cơ hồ là từng chữ nói ra nói, "Báo cáo cha ta lá thư này là Thẩm Trấn Quốc viết." Nghe nói như thế, Thẩm Thần lộ thân thể liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, trên mặt thì là tràn ngập chấn kinh. Nàng biết Thẩm gia gặp cũng là bởi vì một phong cử báo tín, nhưng lại không nghĩ tới, lá thư này vậy mà là phụ thân của mình biết. Nếu là như vậy, kia Chu Dương lãnh đạm đối đãi mình liền giải thích thông. Nhưng Thẩm Thần lộ nhưng như cũng không tin, mình hiền lành hòa ái phụ thân sẽ là người như vậy. Nàng lắc lắc choáng váng đầu, cố nén thân thể cảm giác khó chịu nói, "Cha ta cùng Chu thúc thúc thế nhưng là ở chung mấy chục năm hảo bằng hữu, hắn làm sao sẽ? Làm sao lại báo cáo Chu thúc thúc đâu, có phải là có hiểu lầm gì đó?" Nhưng mà Chu Dương lại trầm giọng nói, "Không có có hiểu lầm, bởi vì cử báo tín bên trong tuyệt đại đa số nội dung cha ta chỉ cùng Thẩm Trấn Quốc nói qua, nhưng là cuối cùng những lời kia lại tất cả đều đến cử báo tín bên trên, ngươi nói cái này cử báo tín là?" "Cái này..." Nghe nói như thế, Thẩm Thần lộ trầm mặc. Chương 26, tuần thẩm hai nhà ân oán Chu Dương ca ca, những này là chính ngươi suy đoán vẫn là Chu bá phụ cùng ngươi nói? Chu Dương lược làm trầm mặc, sau đó nói, "Cha ta trước khi đi cùng ta nói, muốn ta cùng ngươi giữ một khoảng cách." Thẩm Thần lộ nước mắt nháy mắt liền rơi xuống, khóc chính là Lê Hoa Đái Vũ nhìn xem liền làm cho đau lòng người. Lúc này nàng tâm chẳng những đau, mà lại tràn ngập tuyệt vọng. Nàng bản thân tới đây dự tính ban đầu là vì tình yêu, vì cái kia thủ hộ nàng 16 năm Chu Dương ca ca đến. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, nàng lúc đến nơi này Chu Dương ca ca đã kết hôn còn có hài tử. Vừa biết được tin tức này thời điểm, nàng đã từng hận qua Chu Dương, hận hắn bạc tình bạc nghĩa, hận hắn lãnh đạm như vậy đối đãi chính mình. Biết được Chu Dương cũng không có cùng cái kia nông thôn nữ nhân lĩnh giấy hôn thú, lại một mực tìm cơ hội về thành, nàng mới khó khăn cho mình một cái chờ đợi lý do. Nhưng chưa từng nghĩ chân tướng sự tình vậy mà tàn khốc như vậy, nếu quả thật là như vậy, kia nàng cùng Chu Dương ca ca ở giữa liền triệt để không có khả năng. "Chu Dương ca ca, ta hay là không tin cha ta sẽ hại nhà các ngươi, nhất định là địa phương nào lầm." Thẩm Thần lộ nói lần nữa. "Ta cũng hy vọng đây chỉ là một đợt hiểu lầm, nhưng đáng tiếc cũng không phải là. Trước dứt bỏ cha ta nói những cái kia không nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nhà chúng ta gặp về sau, nhà ai thu hoạch lớn nhất?" Nghe tới Chu Dương, Thẩm Thần lộ tử tế nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng là kinh hãi, trên mặt biểu lộ càng là sợ hãi. "Không sai, Chu gia gặp rủi ro về sau, được lợi lớn nhất chính là bọn hắn Thẩm gia. Đầu tiên là, Chu ba phụ bị chuyển xuống về sau, vốn là thuộc hạ phụ thân cấp tốc bị cao tầng thưởng thức, tiếp nhận vị trí của hắn. Ngay sau đó là đại ca của mình cũng ngoài dự liệu tiến thị ủy bí thư sử trưởng, mà Chu Dương ca ca trước đó chính là cái đơn vị này. Hắn chân trước bị chuyển xuống, ca ca của mình chân sau liền tiến cái ngành này, trong này nếu là không có một điểm liên hệ, căn bản không thể nào nói nổi. Càng quan trọng chính là, Chu gia cùng Thẩm gia nguyên bản liền ở tại một cái trong đại viện, mỗi nhà ba gian phòng, chỉ bất quá Chu gia ở chính là chính phòng, mà Thẩm gia ở chính là sương phòng. Nhưng là Chu gia gặp khó về sau, Thẩm gia vậy mà rất nhanh liền chuyển vào Chu gia nguyên lai chỗ ở chính phòng. Như thế đến xem, Chu gia gặp, bọn hắn Thẩm gia tựa hồ thành lớn nhất đến lợi người. Từ âm mưu luận góc độ đến xem, Chu Dương ca ca nói những này chưa hẳn không có khả năng. Không, hẳn là xác suất rất lớn là thật. Ngươi suy nghĩ lại một chút, nhà chúng ta gặp về sau, nhà các ngươi phản ứng là cái gì? Cái này là thế giao nhà có thể làm ra đến sao? Chu Dương nói lần nữa. Thẩm Thần lộ lần nữa trầm mặc, nàng nhớ kỹ Chu gia gặp không lâu sau, phụ thân liền chuyên môn nghiêm túc yêu cầu trong nhà hài tử cùng người Chu gia bảo trì quan hệ. Nhất là mình, phụ thân đặc biệt căn dặn vô số lần, chính là không để nàng cùng Chu Dương ca ca liên hệ. Lấy hai nhà trước đó quan hệ, nếu như không phải phụ thân cử báo, khi không đến mức làm việc tình như vậy. Thẩm Thần lộ xoa xoa nước mắt, sau đó nói, cho nên ngươi mới có thể làm đoàn chính mình cưới cái kia nông thôn nữ nhân, ngươi đây là đang trả thù ta sao? Chu Dương lược làm trầm mặc, sau đó nói, vừa lúc bắt đầu có lẽ là, nhưng là bây giờ lại cũng không phải là. Đón lấy, Chu Dương nói lần nữa, ta vừa tới đây thời điểm, người không có đồng nào, thành phần còn không tốt, mỗi ngày ăn không đủ no còn muốn làm công việc nặng nhọc nhất nhì, nhưng tháng ngày đó quả thực không phải người qua, thậm chí nhiều khi ta đều nghĩ vừa chết chi. Ngay lúc này, Tiểu Vi xuất hiện. Nàng là một cái dám yêu dám hận người, nàng thích ta, cho nên liền đối ta khởi xướng mãnh liệt truy cầu. mà ta cũng cần người khác an ủi, cho nên liền đáp ứng cưới nàng. Ta nguyên cho là mình cưới nàng là bởi vì sinh hoạt bức bách, lại hoặc là vì đền bù tình cảm trống không, nhưng là hiện tại ta lại rất khẳng định mình nội tâm, ta yêu nàng. Nghe tới Chu Dương, Thẩm Thần Lộ mang theo tiếng khóc nói, vậy ta đâu? Đối với Thẩm Thần Lộ, Chu Dương nội tâm là mâu thuẫn. Bọn hắn là thanh mai trúc mã, mười mấy năm tình cảm không phải giả. Nhưng là Thẩm Chấn Quốc tại Chu gia phía sau đâm đao, hại Chu gia sụp đổ, kém chút cửa nát nhà tan cũng là sự thật. Mình xa lánh nàng, cũng cùng người khác kết hôn thành gia cũng là đúng. Chỉ là Chu Dương không nghĩ tới, Thẩm Thần Lộ vậy mà lại từ kinh thành tìm đến nơi này, hơn nữa còn ngẩn ngơ chính là 4 năm. Lại thêm Thẩm Thần Lộ tiền thế làm ra những chuyện kia, để Chu Dương biết Thẩm gia là Thẩm gia, Thẩm Thần Lộ là Thẩm Thần Lộ, cả hai không thể cơ đúa cả nắm. Lộ Lộ, giữa chúng ta đã không có khả năng, ta yêu thê tử của ta cùng nữ nhi, ta cũng hy vọng ngươi không nên quấy rầy chúng ta sinh hoạt, ta càng hy vọng. Càng hy vọng cái gì? Hy vọng ngươi hạnh phúc. Chu Dương biểu lộ rất chân thành cũng rất thành kính nói. Đối tại cô bé trước mắt nhi, lúc này Chu Dương đã không có hận, đương nhiên cũng không có nam nữ ở giữa yêu, nàng tại Chu Dương trong suy nghĩ càng giống là một cái tiểu muội muội. Chu Dương mặc dù không sẽ lấy nàng, nhưng lại hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Thẩm Thần Lộ lộ ra một cái đau thương biểu lộ, sau đó nói, không có ngươi, ta còn có thể hạnh phúc sao? Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người nói cho ta, lớn lên về sau muốn cho Chu Dương ca ca khi nàng dâu, ta vẫn luôn chuẩn bị khi tân nương tử của ngươi, thế nhưng là ô ô ô. Nói đến đây, Thẩm Thần Lộ rốt cuộc nói không được, cả người ngồi xổm trên mặt đất không ngừng mà khóc. Chu Dương không có an ủi nàng, mà là nói lần nữa, thân thể của ngươi rất suy yếu, còn có nghiêm trọng tổn huyết áp, đã không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này, nếu như có thể mà nói, ngươi để người trong nhà cấp cho ngươi cái khỏi bệnh đi. Nói xong, Chu Dương trực tiếp rời đi Chi Thanh Điểm. Có một số việc khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đã lời đã nói ra cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn không phải không quan tâm Thẩm Thần Lộ, chỉ là hắn biết mình không thể cho nàng bất luận cái gì ảo tưởng. Bằng không, lấy nàng đối tình cảm của hắn, thật khả năng cả một đời đều muốn dán tại hắn viên này cái cổ siêu mẹo trên cây. Cho nên Chu Dương đi rất kiên quyết, giống như căn bản không có nghe được sau lưng Thẩm Thần Lộ tê tâm liệt phế tiếng khóc. Rời đi Chi Thanh Điểm về sau, Chu Dương tâm tình cũng có chút nặng nề. Chu gia cùng Thẩm gia ở giữa ân oán rất phức tạp, không chỉ là bởi vì đấu kỵ lấy cùng cá nhân lợi ích, còn muốn dính đến một chút phe phái đấu tranh. Mặc dù có Thẩm Chấn Quốc ý thức chủ quan nguyên nhân, nhưng cũng có thời đại này nguyên nhân. Tuy nói là dạng này, nhưng là Chu Dương cũng không có tha thứ Thẩm gia ý tứ. Chỉ bất quá hắn biết, dưới mắt Thẩm gia thời gian cũng không dễ chịu, không ra mấy năm, liền đến phiên bọn hắn không may mình cũng lười xuất thủ đối phó bọn hắn. Thoáng cả sửa lại một chút tâm tình, Chu Dương liền hướng về trong đất đi đến, dù sao hắn bản chức làm việc vẫn chưa hoàn thành. Chỉ bất quá Chu Dương không biết là, liền trong khoảng thời gian này, hắn cùng Thẩm Thần Lộ cho tàn lại cháy tin tức truyền khắp vùng đồng ruộng. Chương 27, vĩnh viễn cùng một chô đông lương. Khoai tây điện. Lương Nguyệt đang cùng mấy cái chi thành tại đồng ruộng nghỉ ngơi, đồng thời tản lấy các loại màu hồng phấn bắt quái, họ Chu cũng qua không phải thứ gì đằng trước mới nghe nói hắn cùng bí thư chi bộ nhà khuê nữ kéo chứng nhi, bây giờ lại đi trêu chọc Thẩm Chi Thành. Các ngươi đều không nhìn thấy, cái kia họ Chu trắng trợn cưới chi thanh điểm, đều không gõ cửa, trực tiếp đẩy ra nữ chi thành cửa ký túc xá, còn để ta đừng xen vào chuyện bao đồng. Ta thời điểm ra đi vừa vặn nghe tới Thẩm Chi Thanh ở nơi đó khóc, cũng không biết họ Chu đem Thẩm Chi Thanh thế nào. Người trong nước yêu thích nhất chính là ăn dưa xem náo nhiệt, bằng quảng cái này dưa có phải là bảo đảm quen, chỉ cần có nghe liền sẽ vây quanh tham gia náo nhiệt. Nghe Lương Nguyệt bắt quái, đại gia hỏa bắt quái chi hỏa kia là cháy hừng hực, nhao nhao tìm tòi nghiên cứu Thẩm Thần Lộ cùng Chu Dương quan hệ trong đó. Các ngươi nói Thẩm Chi Thanh cùng Chu Chi Thanh ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta nghe nói hai người là chưa lập gia đình phu thê quan hệ, chỉ là Chu Chi Thanh về sau thay lòng, vì miệng bên trong điểm kia lương thực cuối cùng cưới Lý Chi Thư nhà khuê nữ. Ngươi nói Chu Chi Thanh cùng Thẩm Chi Thanh ở giữa có phải là cho tàn lại cháy vừa rồi bọn hắn tại trong túc xá sẽ không đã làm gì đi? Hai năm trước Thẩm Thần Lộ vừa tới bắt bảo lương đại đội thời điểm, quả thực hung hăng náo qua kia mấy lần, cho nên đại gia hỏa đối tại quan hệ giữa bọn họ cũng hơi có nghe thấy. Chỉ bất quá có một số việc Thẩm Thần Lộ cũng không có cùng bọn hắn nói tỉ mỉ, cho nên mọi người cũng không phải hiểu rất rõ nội tình. Nhưng ngay tại những này Chi Thanh nhóm đàm luận những chuyện này thời điểm, lại bị một bên mấy cái trai trai hải tử nghe đi, rất nhanh tin tức liền khuyết tán ra. Không đợi trời tối, rất nhiều người đều biết lúc chiều lao Lý ra con rể đi Chi Thanh điểm, xông nữ Chi Thanh ký túc xá. Mà lại bắt quái vốn là không có trải qua chứng thực nghe đồn, nó cùng lời đồn chỉ kém mấy chương không đáng tin cậy miệng mà thôi. Lại thêm người hữu tâm tận lực dẫn đạo, đến ban đêm tan tầm thời điểm liền biến thành Chu Dương không bỏ xuống được trong thành đến Thẩm Chi Thanh, buổi chiều hai người tại nữ Chi Thanh ký túc xá đợi đến trưa. Còn có người nói bọn hắn buổi chiều nhìn thấy Chu Chi Thanh xông nữ Chi Thanh ký túc xá, còn có người nói nghe tới Thẩm Chi Thanh tiếng khóc. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Chu Dương cùng Thẩm Thần Lộ ở giữa bắt quái lời đồn bay lời trời. Bất quá bởi vì tất cả mọi người là muốn chút mặt người, nói những lời này thời điểm đều tránh một chút Chu Dương, cho nên hắn cũng không biết chuyện này. Nhưng là đại gia hỏa lại sẽ không tránh người của Lý gia, thậm chí còn có người chuyên môn đem chuyện này nói cho Lý gia mấy người ca ca tẩu tẩu. Mà người Lý gia lo lắng Lý Âu Vi ăn thiệt thòi, lập tức lặng lẽ đem chuyện này nói cho trong nhà Lý Âu Vi. Đối chuyện này hoàn toàn không biết gì Chu Dương, đăng ký xong cái cuối cùng thành viên công điểm về sau, liền thu thập xong đồ vật hướng trong nhà đi đến. Vừa tới nhà, liền thấy nhị tẩu Tôn Lộ đang từ trong nhà hắn ra, bước chân vội vàng, trên mặt biểu lộ cũng không lớn tốt. Chu Dương cùng nàng lên tiếng chào hỏi, Tôn Lộ trên mặt lộ ra một tia miễn cưỡng bên trong mang theo xấu hổ cười, sau đó liền bước nhanh hướng về Lý gia phương hướng đi đến. Mặc dù phát giác nhị tẩu biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhưng là Chu Dương cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiến biệt tử, xa xa liền thấy Bảo Nhi ngay tại đuổi trong nhà mấy cái gà mái, dọa đến gà mái bốn phía tán loạn, mà tiểu nha đầu thì là ở phía sau truy lạc lạc cười không ngừng. Lý Âu Vi thì là tại nhà chính bếp lò bên cạnh nhóm lửa, chỉ là giống như có tâm sự gì đồng dạng, cầm trong tay củi khô liền như thế giờ, cũng không có hướng lòng bếp bên trong lấp. Thậm chí Chu Dương đều đi đến bên cạnh nàng, Lý Âu Vi đều không có phát giác. Đang suy nghĩ gì đấy, nhập thần như vậy. Nghe tới Chu Dương thanh âm, Lý Âu Vi rõ ràng giật nảy mình. Sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt có chút mất tự nhiên nói, lúc nào trở về? Vừa trở về, nhìn ngươi ngốc ngốc ngồi ở chỗ này, có tâm sự đây. Cái kia, Lý Âu Vi chính không biết nên làm sao lúc nói, lại nghe Chu Dương nói lần nữa, ta muốn nghe lời nói thật, ngươi người này không sẽ nói láo, bung ra láo liền sẽ cả lăng, mà lại tay cũng sẽ không vô ý thức xoa góc áo. Lý Âu Vi sắc mặt lập tức đỏ lên, sau đó nói, vừa rồi nhị tẩu tới nàng cùng ta nói có người nhìn thấy ngươi xế chiều đi chi thanh điểm, vẫn là đi nhìn Thẩm Chi Thanh. Ừm, là có chuyện này, ngươi sẽ không là bởi vì chuyện này ngẩn người a? Chu Dương đạo, nhị tẩu còn nói có người gặp ngươi xông người ta nữ chi thanh ký túc xá, còn có người nhìn thấy Thẩm Chi Thanh khóc sướt mướt, thậm chí có người nói hai người các ngươi cái kia cho tàn lại cháy. Chu Dương cười cười hỏi, ngươi tin rồi? Không có, ta biết ngươi không phải người như vậy, ngươi muốn thật muốn cùng Thẩm Chi Thanh phát sinh thứ gì, đã sớm phát sinh. Vậy ngươi phát cái gì sững sờ đâu? Ta một người tin ngươi không có gì dùng, người trong thôn đều không tin ngươi à, để bọn hắn như thế loạn nói viên tuyên tử xuống dưới, thanh danh của ngươi liền hủy. Lý Âu Vi nói, nghe nói như thế, Chu Dương trong lòng không khỏi có chút cảm động, cô nàng này thật là thời thời khắc khắc đem mình để ở trong lòng. Thanh giả tự thanh, chỉ cần ngươi tin ta là được, người khác thế nào muốn ta cũng không thèm để ý. Chu Dương đạo, lời tuy như thế, nhưng thanh danh vẫn là rất trọng yếu, có một cái tiếng tốt liền không sợ người khác cho ta dội nước bẩn. Tiếp lấy Lý Âu Vi nói lần nữa, mà lại, nhất định phải đem tung tin đồn nhảm người kia bắt tới, dạng này bại hoại thanh danh của người khác, thực tế là quá đáng ghét. Chu Dương sờ sờ tiểu kiểu thế đầu, sau đó nói, không dùng trà, ta biết là ai tại truyền nhàn thoại. Ai? Lương Nguyệt. Là nàng. Đúng, ta hôm nay đi chi thanh điểm tìm Thẩm Thần Lộ thời điểm, chỉ có nàng ở đây, mà lại nàng cùng ta cho tới nay đều không quá hợp nhau, cũng có lý do kể một ít gây bất lợi cho ta. Chu Dương đạo, nàng vì cái gì luôn nhằm vào ngươi a? Lý Âu Vi không hiểu hỏi. Ha ha, bởi vì nàng muốn cùng ta kết thành cách mạng bạn lữ, kết quả bị ta cự tuyệt. Lý Âu Vi đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, ngươi nói là Lương Nguyệt truy cầu qua ngươi, sau đó ngươi cự tuyệt rồi? Ừm. Lúc nào sự tình ta làm sao không biết? Đó là chúng ta vừa mới chen ngang đến thời điểm, ngươi lúc đó còn tại huyện thành học trung học, tự nhiên không biết. Lương Nguyệt dài không kém, nghe nói phụ mẫu đều là công nhân, ca ca tỷ tỷ phát triển cũng rất tốt, ngươi làm sao liền không coi trọng người ta? Chu Dương cười một cái nói, nhân phẩm không được, quá có tâm kế, không thích hợp ta. Vậy ta liền thích hợp rồi. Ha ha ha, ngươi người này lại ngốc vừa nát, mang đi ra ngoài để mắt, để ở nhà yên tâm, đương nhiên thích hợp. Ngươi mới lại ngốc vừa nát đâu. Lúc nói chuyện, Lý Âu Vi trong lòng ngọt lịm Chu Dương trong lời nói cưng chiều nàng vẫn có thể nghe được. Được được được, ta ngốc ta đần, hai ta vừa vặn góp thành một đôi. Chu Dương vừa cười vừa nói, vậy ngươi cùng Thẩm Chi Thanh đến cùng là chuyện ra sao? Ân, ngươi nếu là không lời muốn nói cũng có thể. Chu Dương tại Lý Âu Vi trên mặt hôn một cái, nói, không có cái gì không thể nói, ta là ngẫm lại nên mở miệng như thế nào. Đó lấy, Chu Dương cả sửa lại một chút suy nghĩ, lập tức đem hắn cùng Thẩm Thần Lộ cùng Tuần Thẩm hai nhà ân oán tất cả đều nói cho Lý Âu Vi, không rõ chi tiết. Nghe xong Chu Dương kể ra, Lý Âu Vi lần thứ nhất biết nhà mình trên thân nam nhân vậy mà có nhiều như vậy cố sự. Vậy ngươi cùng Thẩm Chi Thanh thật là quá đáng tiếc. Lý Âu Vi từ đáy lòng cảm khái nói. Nhưng mà Chu Dương lại cười một cái nói, đáng tiếc chưa nói tới, chỉ có thể nói là sai lầm thời gian gặp sai lầm người, chỉ thế thôi. Kia, vậy ta đâu? Ngươi đương nhiên là chính xác chính là gặp người thích hợp, cho nên chúng ta không nhưng bây giờ cùng một chỗ, về sau cũng đem một mực tại cùng một chỗ, không rời không bỏ. Lý Âu Vi bị Chu Dương cái này thông đột nhiên xuất hiện tỏ tình lại một lần nữa cảm động đến nàng ôm thật chặt Chu Dương cánh tay, ánh mắt kiên định nói, ừm, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Ừm, vĩnh viễn cùng một chỗ. Chương 28, trịnh trọng tuyên bố ăn xong cơm tối, Chu Dương xuất ra tập san giấy bút, mượn trong phòng 25 ngói bóng đèn điện nhỏ phát ra u ám ánh đèn, tiếp tục khởi công. Mà Lý Âu Vi tại thu thập xong bát đũa về sau, liền bắt đầu nấu nước, chuẩn bị cho nàng cùng Bảo Nhi tắm rửa. Dưới mắt chính là trong một năm nóng bức nhất thời tiết, cho dù là không làm việc gì, đều có thể ra mấy thân mồ hôi, không tắm thực tình ngủ không được. Tiểu nha đầu quậy cả ngày, vừa tắm rửa xong liền mệt ngủ. Thu xếp tốt tiểu nha đầu về sau, Lý Âu Vi đóng lại ra môn cùng cửa sân, sau đó tại nhà chính lao đứng người dậy tới. Đầu năm nay trong thôn điều kiện có hạn, tắm rửa tuyệt đối là một kiện xa xỉ sự tình. Nam nhân còn dễ nói, nghĩ tẩy liền đi trong sông hoặc là đập chứa nước bên trong ngâm ngâm, nhưng nữ nhân lại không được, chỉ có thể đóng cửa lại mình làm. Nghe bên ngoài rầm rầm tiếng nước, nghĩ đến nhà mình nàng dâu kia nổi bật dáng người, Chu Dương tâm đột nhiên biến lửa nóng, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, tiếng hít thở cũng tăng thêm mấy phần. Trong đầu tất cả đều là những vật này, trong tay bút đột nhiên biến tựa hồ có nặng ngàn cân. Biết tâm đã loạn, Chu Dương đương sắp viết hơn 2000 chữ bản thảo thu vào, sau đó an vị tại đầu gỗ trên ghế, không lúc đích. Lý Âu Vi tẩy mười mấy phút liền kết thúc, dù sao trong nhà thế nhưng là trên mặt đất, chịu không được nước động thời gian dài ngâm. Kẹt kẹt. Lý Âu cửa bị người kéo ra, ngay sau đó Chu Dương liền thấy Lý Âu Vi đi đến. Chỉ gặp nàng trên người mặc màu trắng áo lóc nhỏ, hạ thân thì là một đầu không biết dùng cái gì quần áo đổi thành ngang gối quần đùi, dẫm lên dép lào, vừa đi còn vừa dùng khăn mặt sát tóc có lớp. Cái này trang điểm quả thực là kinh diễm đến Chu Dương, hai con mắt nhịn không được dừng lại tại tiểu kiều thê trên thân. Lý Ấu Vi vào cửa bước nhỏ là liếc mắt nhìn trên giường Bảo Nhi, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Chu Dương, lại phát hiện nhà mình nam nhân vậy mà nhìn chừng chừng lấy nàng, trong ánh mắt kia cô không hiểu hòa diễm, tựa hồ muốn nàng thôn vệ. Đã là người từng trải, nàng làm sao lại không biết nhà mình nam nhân đang suy nghĩ gì? Lập tức, Lý Ấu Vi gương mặt xinh đẹp lại một lần nữa biến màu đỏ bừng, liền ngay cả lộ ở bên ngoài cánh tay cùng cái cổ cũng biến thành màu hồng nhạt. Nhìn cái gì đâu, tranh thủ thời gian đi ngủ. Lý Ấu Vi thẹn thùng nói. Cái này muốn tiểu còn xấu hổ biểu lộ, lại một lần nữa đem Chu Dương nhìn ngốc trong đầu không khỏi nhớ tới lão Bạch danh tác giải hận ca bên trong Quý Phụ đi tắm cảnh kinh điển, ngoái nhìn nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung vấn đại vô nhan sắc. Xuân Hàn ban thưởng tắm hoa thanh hồ, suối nước nóng nước trượt tẩy mỡ đông. Hầu Nhi đã dậy kiều bất lực, bắt đầu làm mới thừa ân chạy lúc. Tóc mây hoa nhàn kim châm cài tóc, phụ dung chướng ấm độ đêm xuân. Tốt ta, Chu Dương thừa nhận mình bị tiểu kiều thê cho bậy đến. Hắn lập tức cầm một cái khăn lông, lưu cho Lý Âu Vi một câu chờ ta, sau đó bưng chậu nước hướng về phòng đi ra ngoài. Ngay sau đó, bên ngoài liền truyền đến một trận rầm rầm múc nước thanh âm. Đơn giản một cái chiến đấu tắm về sau, người để Trần Chu Dương đi vào trong phòng, sau đó bỏ vào nàng dâu ổ chăn. Một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến qua đi, phu thê hai cũng không thấy nóng sao giúp vào với nhau. Lý Âu Vi gối lên Chu Dương cánh tay, một ngón tay còn không ngừng tại Chu Dương ngực vẽ lên vòng vòng, một mặt thỏa mãn. Bởi vì buổi tối hôm qua dậy vò hơn phân nửa ban đêm, quả thực đem cô nàng này cho mệt chết, cho nên hôm nay Chu Dương không dám làm thời gian quá dài. Chu Dương bị cô nàng này làm ngực có chút nữa, lúc này đưa ra một cái tay, đem bàn tay nhỏ của nàng cố định ở trên lồng ngực của mình, đồng thời hỏi, nghĩ cái gì đâu, thế nào còn chưa ngủ? Nghĩ công việc của chúng ta? Chúng ta cái gì vậy? Chu Dương không hiểu hỏi. Ngươi biết công công bà bọn hắn ở nơi nào sao? Chu Dương tò mò hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chúng ta bây giờ cưới cũng kết chứng, nhi cũng linh bé con cũng sinh, nhưng ta người con dâu này nhi còn chưa từng gặp qua công công bà đâu, Bảo Nhi cũng chưa từng thấy qua gia gia của mình mãi mãi. Lý Ấu Vi nói, cho nên ngươi là muốn gặp một lần cha mẹ ta. Có cơ hội đương nhiên là nhìn một chút tốt nhất, thực tế là không được cho bọn hắn viết một phong thư cũng là tốt, tối thiểu nhất muốn bọn hắn lao lưỡng khẩu biết ta người con dâu này nhi cùng Bảo Nhi bảo bối này tôn nữ tồn tại. Chu Dương đương tức nói, cha mẹ ta chuyển xuống địa phương ta đúng là biết, ngay tại sát vách Bất An thành phố phía dưới một cái tiểu nông trường bên trong. Chờ chúng ta bên này ngày mùa thu hoạch kết thúc về sau, ta mang ngươi cùng Bảo Nhi gặp gỡ bọn họ. Kỳ thực Chu Dương vốn là không biết phụ mẫu bị chuyển xuống địa phương, nhưng là có trí nhớ của kiếp trước hắn, tự nhiên là biết cha mẹ dưới mắt ngay tại Đông Suối nông trường tiếp nhận cải tạo. Đời trước, cha mẹ cũng không có ít tại trước mặt bọn hắn nói lên kia mấy năm gian thời gian khổ cực, đối với những chuyện này hắn cũng là có rất trí nhớ khắc sâu. Thật? Thật sao? Đương nhiên là thật, dù sao xấu nàng dâu cuối cùng vẫn là muốn gặp cha mẹ chồng. Chu Dương vừa cười vừa nói, ngươi mới xấu đâu? Ta xấu? Ta xấu? Ha ha ha. Tranh thủ thời gian đi ngủ, ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai bắt đầu làm việc tiếng còi còn không có vang, Lý Ấu Vi liền sớm liền rời giường. Đầu tiên là đơn giản chịu một chút cháo, lại đem buổi tối hôm qua cố ý cho Chu Dương cùng Bảo Nhi lưu bánh bao nóng bên trên, chờ chạm canh gác tiếng vang lên về sau, nàng mới đưa đang ngủ say hai trà con kêu lên. Ăn xong điểm tâm về sau, Lý Ấu Vi trước đem Bảo Nhi đưa đến Lý gia đại viện, sau đó lại bắt đầu làm việc. Mà Chu Dương thì là trực tiếp cầm công điểm vốn trực tiếp chạy tới đại đội bộ. Chờ Chu Dương tới thời điểm, đại bộ phận thôn dân đều đến. Tại chờ đợi các đại đội trưởng phân phối nhiệm vụ đứng không, các thôn dân top 5 top 3 tập hợp một chỗ, chuyện nhà đàm tiếu. Các ngươi nghe nói không, Lý Chi Thư nhà kia con rể chiều hôm qua lặng lẽ đi Chi Thanh điểm thấy nhân tình đi. Là cái kia Thẩm Chi Thanh đúng không? Ta nghe nói hôm qua hai người chỉnh khóc sức mướt tựa như một đôi số khổ huyền ương một dạng. Kia tiểu tử cũng quá không phải thứ gì đi, có tiểu vi tốt như vậy nàng dâu, còn ra ngoài làm phá hải. Cái kia Thẩm Chi Thanh cũng là không muốn mặt, không biết Chu Chi Thanh đã kết hôn sao. Cứ việc các thôn dân nói thanh âm cũng không phải là rất cao, nhưng là làm sao Chu Dương sau khi sống lại, ngũ quan tựa hồ được đến không biết cường hóa, xa xa liền nghe tới các thôn dân trò chuyện âm thanh. Hắn biết chuyện này nhất định phải ngăn lại, bằng không, bị thương tổn tuyệt không chỉ là Thẩm Thần Lộ cùng chính hắn, thậm chí còn có thể lan đến gần Lý Âu Vi cùng Bảo Nhi. Nhìn thấy Chu Dương đi tới, Trần Kiến Anh cùng Trương Căn Vượng lúc này bắt đầu phân phối lên nhiệm vụ. Rất nhanh nhiệm vụ liền phân phối xong, ngay tại Trần Kiến Anh chuẩn bị để người lập tức bắt đầu làm việc thời điểm, Chu Dương đột nhiên lớn tiếng nói, "Đều chờ một chút, ta có lời muốn nói." Trần Kiến Anh mặc dù bởi vì mệnh lệnh bị Chu Dương đánh gãy có chút không cao hứng, nhưng vẫn là nói, đã Chu Chi Thanh có lời nói, kia mọi người trước hết chờ một chút lại làm việc. Chu Dương xài bước đi đến các thôn dân mặt trước đội ngũ, sau đó lớn tiếng nói, ta nghe nói có người sau lưng chuyển ta cùng Thẩm Chi Thanh nhàn thoại, vốn không muốn nói nhiều, nhưng ta hiện tại dù sao cũng là kết hôn người, không thể không cấp trong nhà lao bà bé con một câu trả lời thỏa đáng. Cho nên ta hôm nay trịnh trọng tuyên bố một chút, ta cùng Thẩm Chi Thanh không có bất kỳ cái gì nhận không ra người quan hệ, hôm qua sở dĩ đến Chi Thanh điểm nhìn nàng, chủ nếu là bởi vì nàng đột nhiên trong đất té xỉu. Mà ta cùng nàng là trong một cái viện lớn lên, trong mắt ta nàng tựa như là muội muội của ta đồng dạng, muội muội té xỉu ta cái này làm ca ca sao có thể làm như không thấy, mọi người nói là đạo lý này không? Đón lấy, Chu Dương tiếp tục nói, mặt khác nói rõ một chút, ta cùng Lý Âu Vi đồng chí đã kéo giấy hôn thú, là quốc gia tán thành hợp pháp phu thê, chúng ta lẫn nhau yêu nhau, lại chung tại hôn nhân của chúng ta không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư hôn nhân của chúng ta. Cho nên, cũng cảnh cáo những cái kia cho chúng ta dội nước bằng người, nếu để cho ta phát hiện về sau còn có người ở sau lưng nói nguyên thuyết tử, ta sẽ để cho hắn chịu không nổi. Nói xong, Chu Dương không có phản ứng bất luận kẻ nào, cầm công điểm 4 trực tiếp trở lại văn phòng, chỉ để lại một bang thôn dân hai mặt nhìn nhau.